Chương 220, Thiên thủy trong làn sương, suy nghĩ lý thú nưu cục bên trong, 2, chương 220, Thiên thủy trong làn sương, suy nghĩ lý thú nưu cục bên trong, 2, không dối gạt cự tử, lúc trước chính là nằm mơ, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay quang cảnh như vậy. Triệu Sở Sinh hớn hở nói, đây hết thảy, nhờ có Dương Sán A, nếu không phải hắn có như thế đại tài cùng thực lực, cái này công xưởng làm sao có thể xây được. Hắn liếc nhìn Đường Giản liếc mắt, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, ta thường nghĩ, ta Tần Mặc một mạch, cuối cùng muốn cậy vào nhân vật như vậy, mới có thể một cách chân chính đứng ở thế gian, không biết Đường huynh nghĩ có đúng không? Đường Giản nao nao, mẫn cảm phát giác cái gì? Hắn nhìn về phía Triệu Sở Sinh trong mắt kia vẻ cầu nhận đồng khát vọng, trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, tự tử nói cực phải. Dương Thành Chủ không ít thấy biết vô cùng ta mình, có năng lực hơn để cho ta Tần Mặc phát dương quang đại, Đường Mỗ. Đối với hắn tâm phục khẩu phục. Nghe nói như thế, Triệu Sở Sinh trong lòng đại định, bị vơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chính là mượn như vậy nói chuyện phiếm cơ hội, huyền chuyển tìm hiểu các vị đại tượng tâm ý, chỉ cần phần lớn người tán đồng Dương Sán, tin phục Dương Sán, hắn liền có thể bắt đầu thôi động đến tiếp sau sự tình. Cùng Đường Giản sau khi tách ra, Triệu Sở Sinh tiếp tục tiến lên, lại hội kiến mấy vị phụ trách khu vực khác nhau kiến thiết đại tượng, từng cái bắt chuyện một lát, cuối cùng mới đi đến gần núi nơi. Nơi đây vẹn vẹn tiết một đạo sân môn, đi vào trong, kia bốn bề toàn núi khe núi, chính là Lôi Khôn ngày sau chấp trưởng công xưởng. Hắn phụ trách không chỉ có là thuốc nổ nghiên cứu phát minh, còn có sắt thép nấu luyện kỹ thuật. Nói về thuốc nổ, Lôi Khôn dưới mắt còn không quá nhiều tiến triển. Dương Sán mặc dù cho hắn một câu vẻ thuận miệng, nhất mối hai lưu hình tam một than, thêm điểm đường trắng bít Ivan, mà lại cần quặng kali nỉ chặt, lưu hình, than tuổi thậm chí đường trắng, Dương Sán đều có thể rất nhanh cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Có thể mấu chốt cụ thể phối trộn, Dương Sán lại không nhớ rõ. Cái này liền cần Lôi Khôn không ngừng điều chỉnh phối trộn, thử đi thử lại nghiệm. Quá trình này vốn là gian nan, huống chi lưu hình cùng quặng kali nỉ chặt tinh luyện, chiết xuất, với hắn mà nói cũng là hoàn toàn mới đầu đề. Hắn nguyên bản tinh thông chính là máy móc nguyên lý, thuốc nổ sự tình cũng đã tiến vào hóa học phạm chủ. Dương Sán đối thuốc nổ lại phá lệ coi trọng, không cho phép hắn tùy ý tìm chút luyện đan đạo sĩ đến giúp đỡ. Lôi Khôn thậm chí đã âm thầm tính toán, ngày sau tìm cơ hội bái cái đạo sĩ học nghệ, không vì luyện đan, chỉ vì tập được những cái kia có lẽ có thể cần dùng đến chiết xuất chi pháp. Nhưng dưới mắt, hắn tự nhiên đi không được, bởi vì hắn chính tự mình chỉ vì đám thợ thủ công thiết kế, xây dựng nấu sắt lò luyện. Liên quan tới nấu sắt, Dương Sán chỉ cấp hắn một câu mạch suy nghĩ, nhiệt độ càng cao, nấu luyện sắt thép tạp chất càng ít, xây lò cao lại càng dễ ra nhiệt độ cao, còn có chính là khác biệt nhiên liệu sinh ra tác dụng. Ân, ngươi hỏi lại, không còn. Như thế nào để độ nóng trong lò càng cao, lò cao nên cao bao nhiêu? Không biết, bản thân nghiên cứu đi thôi. Ngươi muốn hỏi hắn vì sao có thể kiên định không nghi ngờ nói ra những này cải tiến luyện sắt thuật phương hướng, nhưng lại không biết rõ ràng, vậy hắn liền tất cả đều giao cho cự tử ca giúp hắn tìm tra trên người. Đây là ta tra nghiên cứu ra được, đáng tiếc hắn chết sớm, ta khi đó nhỏ tuổi, chỉ nhớ rõ như thế mấy điểm. Lý do này quả thực không có kẽ hở, Lôi Khôn cũng chỉ có thể kiên trì bản thân nghiên cứu rồi. Cũng may có Dương Sán những này phương hướng tính chỉ dẫn, đã thay tỉnh khác đi vô số thử lỗi phân đoạn. Triệu Sở Sinh chạy đến lúc, Lôi Khôn đang chỉ huy công tượng dùng mới lò luyện luyện sắt. Kỳ thật lúc này người chẳng những biết rõ luyện sắt phải thêm than, mà lại cũng biết độ nóng trong lò càng cao, luyện ra sắt càng tốt. Than cốc đối với tăng lên độ nóng trong lò, xa xa trội hơn than tuổi, bọn hắn vậy đồng dạng tin tưởng, có nhiều chỗ vẫn như cũ dùng than tuổi, là bởi vì chỗ ấy không có than đá, đường xa vận chuyển chi phí quá cao. Thông gió thiết bị lúc này cũng có, thậm chí đã có sức nước thông gió thiết bị, mà trong núi này vừa vặn có một đạo trào lên chảy xiết nước suối. Chỉ là lúc này người còn chưa ý thức được lò thể đối với độ nóng trong lò tác dụng, cho nên lúc này phổ biến dùng luyện sắt lò vẫn là không đến cao 2 trượng dựng thẳng lò. Dương Thành Chủ nói lò cao, kia được nhiều cao a? Mặc kệ, vậy liền trước hướng phần cao xây một xây thử một chút. Thế là hiện tại cái này xây xong lò luyện, cao đến 5 trượng. Mặc dù nó còn xa không kịp hậu thế những cái kia động một tí cao đến 10 trượng, cao 20 trượng lò luyện cũng đã viễn siêu bây giờ không đủ 2 trượng dựng thẳng lò. Nếu là thí nghiệm thành công, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tòi lại đi kiến tạo càng lớn lò luyện. Lò thể gia tăng, thông gió thiết bị cũng cần tùy theo tiến hành cải tạo, có thể cổ động càng lớn sức gió. Than tuổi hỏa lực tại dạng này lò cao trước mặt đã lộ ra không đủ, bọn hắn liền đổi dùng cho bụi xem như nhiên liệu. Bản địa là không sinh than cốc, những này thí nghiệm dùng than cốc đều là Dương Sán tự dị để mua. Nhìn thấy Triệu Sở Sinh, Lôi Khôn liền lớn tiếng đem những này cải tạo yếu điểm nói với hắn một lần, lại chỉ vào lò thể nói, tự tử ngươi xem, cái này lò cao cùng dựng thẳng lò so sánh, kém nhau quá nhiều. Dựng thẳng lò lòng lò quá nhỏ bé, đầu gió lại thấp, gió chống đi vào chỉ ở lò eo đảo quanh, dưới đáy than tuổi đốt không thấu. Cấp trên khoáng thạch nộ không quen, độ nóng trong lò như thế nào lên được đi. Hắn vừa chỉ bếp lò, chúng ta không chỉ có thêm cao lòng lò, còn dùng bùn đất hỗn hợp quặng sắt phấn bôi lên bếp lò, cạnh ngoài lại dán lên 3 tầng cách nhiệt vuông ngói. Cái này một lò sắt, tất nhiên có thể luyện đến càng tốt hơn. Triệu Sở Sinh gật đầu khen, Dương Thành Chủ bất quá nói ra cái phương hướng, cụ thể tinh diệu cử động, cuối cùng cần nhờ như ngươi vậy người trong nghề đến thực hiện. Lôi Khôn khoát tay nào nói, nếu không phải Dương Thành Chủ chỉ điểm sai lầm, ta không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, tài năng nghĩ đến cải tạo lò luyện. Nói đến đây, Lôi Khôn thở dài, lại cảm khái nói, không có Dương Thành Chủ đại lực ủng hộ, ta cho dù nghĩ tới cũng không thể lực đi thử chế a. Cự tử ngươi xem, cái này cao lớn lò luyện, cháy hừng hực than cốc, còn có những này bận rộn thợ thủ công dạng nào không tốn tiền, ta nào có cái kia tiền vốn. Lôi Khôn tràn đầy cảm khái nói, cự tử, ngươi ta đều là sở trường một đường đại tượng, nhưng muốn nói đến thôi động ta Tần Mặc nghiên cứu chi công. Dương Thành Chủ mặc dù bởi vì phụ thân chết sớm, sở học so sánh ta Tần Mặc bình thường học đồ còn muốn kém chút, nhưng ai dám nói công lao của hắn không phải đệ nhất đâu. Triệu Sở Sinh nghe xong rất tán thành. Lôi Khôn là hắn cùng nhau đi tới thăm dò vị cuối cùng đại tượng, bây giờ thấy Lôi Khôn đối Dương Sán cũng là như thế tôn sùng, Triệu Sở Sinh đối Thôi Động Dương Sán thượng vị đã là đã tính trước. Hắn liền thẳng thắn mà nói, đúng vậy à, thợ thủ công chỉ cần dốc lòng tại nghề thủ công là tốt rồi, mà thợ cả trách nhiệm không ở chỗ tư lịch sâu cạn, kỹ nghệ cao thấp, mà ở tại có thể hay không dẫn đầu ta Tần Mặc hoàn thành tế thế an dân đại nghiệp. Dương Sán có năng lực nâng lên phần này trách nhiệm, nếu để cho hắn chấp trưởng ta Tần Mặc, Lôi Minh cảm thấy thế nào? Lôi Khôn là người, lập tức kinh hỉ nói, tự nguyện ý thoái vị. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác bản thân quá mức vội vàng, cũng là ước gì hắn xuống đài một dạng, bận bịu lúng túng giải thích nói, cự tử, ta cũng không phải là, ta không phải. Không sao. Triệu Sở Sinh mỉm cười, thân là mặc giả, chúng ta sở cầu chưa từng là một nhân quần trôi, mà là có thể tạo ra lợi quốc lợi dân lợi thiên hạ đồ vật. Người chỗ nguyện, cũng ta mong muốn vậy. Triệu Sở Sinh yên tâm, chư vị đại tượng tâm ý hắn đã hiểu rõ, đẩy Dương Sán thượng vị, đã một đường bằng thẳng. Tân Mặc cần một vị có năng lực, có phách lực mới cự tử dẫn dắt tiến lên, mà Dương Sán, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Triệu Sở Sinh đứng tại trên công trường, như nơi xa dốc cao bên trên Phan Tiểu Vãn một dạng, lòng tràn đầy vui vẻ ước mơ lấy tương lai. Đối hắn đem cự tử chi vị chuyển cho Dương Sán, phần này gánh chịu lấy tế thế lý tưởng trách nhiệm liền có thể thuận lợi giao tiếp. Mà hắn cũng có thể từ đây quá chú tâm đầu nhập hôm nay công trình thủy lợi trong phường, tại Dương Sán dưới sự hướng dẫn, để hôm nay nước trở thành cải biến thiên hạ đầu nguồn. Mặt trời chiều ngã về tây tế, chim mỏi về tổ lúc. Lý Hưu Tài trở về phủ, hắn vừa uống một bữa tiểu tiểu, hôm nay chỉ là hơi say rượu. Chương 221, gió nổi lên kim thành. Một, chương 221, gió nổi lên kim thành, một, mặt trời chiều ngầm núi, mệt mỏi chim về rừng, Lý Hưu Tài cất mấy phần trên choáng chậm rãi trở về. Hôm nay hắn chỉ dám uống rượu, bởi vì Mộ Dung Thị ngấp nghé vu ra sự tình, người bên ngoài mặc dù không biết, hắn lại là biết đến, trong lòng đè ép sự, hắn tự nhiên không dám mê rượu. Mấy ngày nay, Lý Hưu Tài chính bất động thanh sắc làm lấy chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, hạch tâm chính là vật liệu sắt khai thác cùng chữ hàng. Phiệt chủ ứng đối biện pháp còn chưa truyền đạt mệnh lệnh, nhưng hắn Lý Hưu Tài mặc dù không thông chiến sự, nhưng cũng hiểu được sắt là mạch sống giống như vật tư chiến lược. Cho nên hắn đã bắt đầu điều chỉnh cung cấp van cảnh nội các công xưởng dùng sắt hạng nặng, mở rộng quặng sắt khai thác, đem mục tiêu thiên về tại vật liệu sắt khai thác cùng chứa đựng. Như vậy, phiệt chủ chuẩn bị chiến đấu chỉ thị một khi truyền đạt xuống tới, hắn cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân lại tiến hành điều chỉnh. Đi đến phòng khách lúc, chỉ có nha hoàn xảo thiệt ngồi ở đằng kia, chính chống cằm ngẩn người. Gặp một lần nhà mình lao ra lay động tiến đến, giữa lông mày mang theo vài phần say ý, xảo thiệt liền vội vàng đứng lên, tiến lên nâng, dìu hắn nằm lên la hắn sạc, lại xoay người đi pha ngọn trà nóng, cho hắn bưng tới. Lý Hưu Tài chớp chớp che lại xương rượu con mắt, thoáng nhìn xảo thiệt trải lấy xong nha bùi tóc, mặt mày linh động, dưới đèn quang ảnh lưu chuyển, tăng thêm ba phần xinh xắn nhan sắc, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Lý Hưu Tài mượn tiểu kính nhi, một thanh nắm lấy cổ tay của nàng, cười hát hát nói, lao ra ta. Ta say đến tay đều nhấc bất ổn, xảo thiệt, ngươi cho ăn lão ra uống đi. Xảo thiệt xinh xắn lườm hắn một cái. Nàng cái này một cái bạch nhãn, lật lực đạo thế nhưng là nắm được vừa đúng. Không có mạo phạm chủ nhân hiềm nghi, ngược lại càng nổi bật lên nàng linh động động lòng người. Nàng theo lời tiến lên, dịu dàng ngoan ngoãn nâng Lý Hưu Tài cái liền đem chén trà đưa tới hắn bên môi. Lý Hưu Tài gặp nàng tình như vậy thái, tâm động càng sâu, liền trơ mặt ra nhi cười nói, xảo thiệt à, lao ra nói chính là muốn ngươi dùng miệng tới đút. Ai nha, lao ra. Xảo thiệt nghe xong, lập tức đỏ bừng mặt, kéo lấy trường âm nhi xấu hổ giận dữ dậm chân. Bất quá, nàng vẫn như cũ nắm cả Lý Hưu Tài cổ, cũng không có bước ra rời đi. Lý Hưu Tài sắc mị mị mà nhìn xem nàng, mượn tiểu tình nhi tiếp tục trêu chọc, lao ra rất muốn nếm thử, xảo thiệt nha đầu đầu lưỡi, đến cùng đến cỡ nào xảo, không biết ngươi chịu là không chịu đâu. Xảo thiệt cắn môi dưới không nói, đỏ ửng dần dần lan tràn đến lỗ tai của nàng trên ngọn. Nàng hưu tâm cự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới táo nha cùng mang như hai cái nguyên bản quê mùa cục mịch nông thôn nha đầu, bây giờ vậy mà đeo vàng đeo bạc, ngược lại thành rồi có thể trông coi nàng nửa cái chủ tử, nàng trước kia tâm tình lại như thế nào có thể nuốt được đi. Nghĩ như vậy, xảo thiệt liền đổi chủ ý thôi, lão gia mặc dù tuổi già thể béo, nhưng vẫn là rất biết rõ thương người nha. Lại nói, ta chính là một cái tiểu nha hoàn, cũng đừng lòng cao hơn trời, nếu có thể trở thành Lý lão gia thiết thất, kia đã là đời ta lớn nhất tạo hóa, không lỗ. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng là cúi đầu xuống, thiện thiện nhấp một cái trà nóng, liền xấu hổ mang e sợ đem nước trà đổ hướng Lý Hưu Tài đôi kia phong phú bờ môi. Môi còn chưa đến, chính nàng trước xấu hổ nhắm mắt lại. Lý Hưu Tài lúc đầu chỉ là thuận miệng trêu chọc, muốn xem nàng xấu hổ đáng yêu dáng vẻ thôi. Bởi vì xảo thiệt là phu nhân người bên cạnh, cái này gốc cỏ gần hang hắn thật đúng là không dám tùy tiện nhấm nháp, sợ nàng sẽ hướng phu nhân cáo bản thân hình. Lại không muốn, xảo thiệt thế mà theo. Trong lúc nhất thời, Lý Hưu Tài mừng rỡ, vội vàng ôm nàng yếu liếu tựa như eo nhỏ, một tấm miệng rộng liền mở ra đến. Rắn rắn chắc chắc đất phủ hướng nàng tâm kia miệng anh đào nhỏ. Phan Tiểu Vãn kéo lấy mệt mỏi bước chân đi hướng phòng khách. Một ngày này, nàng tại lớn như vậy trên công trường buôn tẩu quy hoạch, quả thực là có chút mệt mỏi, ngay cả gót chân hiện tại cũng có đau một chút. Đại nương tử trở về. Dưới hiên có nha hoàn trải qua, trông thấy Phan Tiểu Vãn, đội vàng ngốn gôi vân an. Trong khách sảnh, Lý Hưu Tài cặp kia run rẩy móng đuốt lộc sơn, vừa mới chụp vào xảo thiệt bệnh cao sau khâu, liền nghe tới dưới hiên có nha hoàn hướng Phan Tiểu Vãn vân an thanh âm. Hai người cái này giật mình không thể coi thường, một đôi giá huyên ương đội vàng liền tách đi ra. Phan Tiểu Vãn cất bước đi đến phòng khách, liền gặp xảo thiệt túi đầu đứng hầu tại La Hán Sạp bên cạnh, đầy mặt từng đỏ. Lý Hưu Tài ngã lệch tại trên giường, tựa hồ say khướt lại ngủ thiếp đi, nhưng hắn kia khuôn mặt béo lại căng đến thật chặt, gò má thịt đều ở đây thỉnh thịch rất nhỏ run lên. Theo lý tới nói, hắn muốn không nên như vậy e ngại Phan Tiểu Vãn, lúc trước hắn cưới Tiểu Vãn thời điểm, Tiểu Vãn thân phận có thể chỉ là một giới sơn dã chi nữ. Chỉ là tại đêm tân hôn, hắn hiến một cái đại xấu hổ chỉ được chạy chối chết. Vài ngày về sau, hắn mới lấy hết dũng khí lần nữa muốn nếm thử cùng nương tử cùng phòng, kết quả lần này vẫn là còn không có lên giường, liền lại ra đại xấu. Từ đây hắn đối Phan Tiểu Vãn liền có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý, một khi hai người một mình, liền tim đập nhanh hơn, thấp thỏm lo âu. Có thể càng là như thế, hắn liền càng không nên việc, bởi vậy tại Phan Tiểu Vãn trước mặt mới có thể cảm thấy một người lùn. Đây cũng là hắn nóng lòng tìm chút nông thôn nha đầu, nha hoàn bên dưới nữ làm thị thiếp nguyên nhân. Thị thiếp vốn là cung cấp nam chủ nhân tìm niềm vui đồ chơi, nếu nàng xuất thân lại cực kỳ thấp, chỉ cần thỏa mãn nàng vật chất đủ cầu, liền sẽ không hướng hắn sách yêu cầu vô lý, hắn mới không có như vậy lớn gánh nặng trong lòng. Phan Tiểu Vãn không thành, Phan Tiểu Vãn dù là đồng dạng xuất thân thấp hèn, có thể thân phận nàng khác biệt, kia là chính thê. Lại thêm Phan Tiểu Vãn cái miệng kia thật lợi hại, tổn hại lên người lúc, cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ném đá dấu tay, các loại ở nông thôn từ địa phương há mồm liền đến, mỗi lần đều tổn hại cho hắn mặt đỏ tới mang tai, không chỗ dung thân. Dần dà, giữa bất chi bất giác, hai người liền trở thành loại này tôm và rẹ gì quan hệ. Mặc dù hai người bọn hắn cũng đều không hiểu cái gì gọi là vừa, cũng không hiểu được cái gì là phục tùng tính huấn luyện, nhưng là hai người cuối cùng lại mạnh mẽ làm được hiệu quả như thế. Phan Tiểu Vãn đôi mắt sáng quét qua, liền đem trong khách sảnh vừa mới xảy ra chuyện gì, đoán cái 89/10, đáy lòng của nàng chưa phát giác vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Lý Hữu Tài a, rõ ràng bản thân không tốt, nhưng hắn mức độ nghiện cũng không nhỏ. Đều đã có hai cái nhu thuần nghe lời tiểu thiếp, hắn nhưng vẫn chưa đủ, không ngờ đánh tới xảo thiệt chủ ý xảo thiệt đỏ mặt nhi, đầu cũng không dám nhấc, đối nàng ngốn gối hành lễ nói, "Phu nhân, ngài trở về." "Ừm." "Lao ra đây là lại uống nhiều rồi." Phan Tiểu Vãn trước từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, mới nhàn nhạt hỏi. Lý Hưu Tài khỏe mắt đột nhiên một ngày, chậm rãi mở mắt, cố gắng gạt ra một bộ mắt say lờ đờ mông lung dáng rất tới. "A, nương tử, người trở về nha." Nói, hắn liền chống đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy. "Hừm, vừa trở về, một ngày này xuống tới, thân thể bệnh vô cùng, ta không cùng ngươi nhiều lời, đi trước tắm rửa một phen." Phan Tiểu Vãn nói, và mèo vốn éo có chút ế ẩm vòng eo, cất bước liền đi. Đến như xảo thiệt cùng Lý Hữu Tài một chút kia chuyện hư hỏng, đơn giản là một người muốn đánh, một cái nguyện chống cự, hai người theo như nhu cầu, nàng mới không thèm để ý. "A, tốt, phu nhân, kia ngươi nghỉ sớm một chút, có thể gọi Lý Má Má đến cho phu nhân ấn chân, thủ pháp của nàng rất không tệ." "Tốt." Phan Tiểu Vãn lười biếng lên tiếng, vừa đi ra hai bước, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Nàng lo nghĩ, chậm rãi quay người lại, có chút hiếu kỳ đánh giá Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài bị hắn xem xét, vô ý thức liền co rúm lại một lần, phản phất bị mãnh hổ nhìn chăm chú vào một con thú nhỏ, trong lòng hoảng được không được. "Phu nhân cũng phải, không phải muốn đi tắm rửa sao?" Lý Hữu Tài hỏi, hận không thể đánh bản thân một vả, "Ta như vậy ân cần làm cái gì?" "Tiểu Vãn nàng, nàng có phải hay không phát hiện cái gì?" Phan Tiểu Vãn nhíu mày, liếc lấy Lý Hữu Tài nói, "Ta mấy ngày nay thế nhưng là trở về đến độ rất muộn mà lại mỗi ngày đều mệt mỏi không được, ngươi cũng không tốt kỳ ta đi chỗ nào?" Lý Hữu Tài sững sờ, giống như là bị nàng câu nói này hỏi bối rối. Lý Hữu Tài trố mắt một lát, mới trừng to mắt hỏi, "Đúng vậy a? Đúng a, nương tử, ngươi đi đâu vậy rồi?" Phan Tiểu Vãn nhíu lên lông mày nhìn xem hắn, nghi hoặc nói, "Ngươi người này, gần đây làm sao kỳ kỳ quái quái?" "Tính toán một chút, không thèm nghe ngươi nói nữa." Phan Tiểu Vãn lại quay người lại hướng về phòng khách riêng đi vừa hoạt động cổ vai nói, "Thật là có chút mệt mỏi, xảo thiệt, đi gọi Lý Má Má đến, nhường nàng hầu hạ ta tắm rửa." "Ai?" "Tuân mệnh, phu nhân." Xảo thiệt đáp ứng một tiếng, tại Phan Tiểu Vãn sau lưng hướng Lý Hữu Tài thẻ lưỡi, lúc này mới nâng lên váy áo hướng phòng khách bên ngoài chạy. Lý Hữu Tài mờ mịt nhìn xem Phan Tiểu Vãn rời đi phương hướng, lại mờ mịt nhìn xem xảo thiệt biến mất cổng, tự lẩm bẩm, "Ta kỳ kỳ quái quái, ta làm sao kỳ kỳ quái quái?" Hắn trầm tư suy nghĩ hơn phân nửa thưởng, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm, phân loạn suy nghĩ nhưng lại phiêu trở về Phan Tiểu Vãn trên thân. Tiểu Vãn nói nàng gần đây luôn luôn thân thể mệt, cả ngày buồn ngủ. "Kì." Lý Hữu Tài bỗng nhiên hít sâu một hơi, béo tay nắm chặt nắm tay, hơi kém đều cứ điểm tiến trong miệng, mới miễn cưỡng giữ lại hắn kia âm thanh thốt ra mà ra kinh hô. "Phu nhân cái này sợ là có rồi a." Lý Hữu Tài mặt mày nháy mắt giãn ra, một cô ý mừng giống như là thủy chiều khắp lên hắn mặt béo, đây thật là trời cao không phụ người có lòng nha. Lý Hữu Tài có thể từ không có cái gì tự hạn chế loại hình bệnh trạng dở hơi, hắn sở dĩ như vậy cũng hỉ thất thố, bất quá là hắn chấp niệm cuối cùng được viên mãn bản năng bộc lộ. Thân thể của mình xương bản thân rõ ràng nhất, đối với tuyệt hậu chuyện này, Lý Hữu Tài những năm này kỳ thật đã tuyệt vọng nhận mệnh. Tuy nói vô hậu vi đại quan niệm, giống một tấm dày lưới giống như bao phủ thời đại này mỗi người, cũng may Lý Hữu Tài không tộc không quen, đã không có tông tộc khiển trách, cũng không có trưởng bối thúc dục, cũng là có thể thuận theo tự nhiên qua xuống dưới. Đến như nuôi nhi dưỡng giả lo lắng, hắn cũng là không nhiều. Bởi vì này chút môn phiệt thế gia đối với hiệu lực vì đó hiệu lực chấp sự, các quản sự, tự có một bộ ở thời đại này được cho chu toàn trí sĩ đồng lộc chế độ. Nếu không phải như thế nào lại có người cam tâm tình nguyện cả một đời túi đầu nghe theo, khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Đây cũng là Vu Tỉnh Long đối Hà Hữu Chân loại người này phản bội phá lệ thống hận nguyên nhân, chúng ta Vu gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi bực này lão thần, ngươi lão tặc này làm sao đối đãi với ta như thế. Cho dù Lý Hữu Tài không có thể giống Lý Lăng Tiêu, Hà Hữu Chân như vậy tấn thân làm hạch tâm gia thần, không hưởng thụ được nhất là hậu đãi đãi ngộ điều kiện, nhưng hắn dù sao cũng là phục thị Vu Việt nhiều năm một vị lao quản sự. Chờ năm nào bước thể suy, làm bất động sống, mỗi tháng vẫn như cũ có thể lĩnh được đầy đủ để hắn áo cơm vô ưu lương đồng, an ổn qua tuổi già là dư xài. Thế nhưng là theo tuổi tác phát triển, những cái kia hắn đã từng lấy vì sớm đã coi nhẹ tưởng niệm, lại giống xuân thảo giống như sinh trưởng tốt lên, rốt cuộc khắc chế không được. Có lẽ, bản này chính là một cái sinh mệnh đối với kéo dài bản năng khát vọng. Huống chi, hắn bây giờ đã là Vu Việt ngoại vụ chấp sự, thật thành rồi cái này phương vật khổng lồ một vị gia thần, hắn là nhất định có thể để giành được một phần dày đặc gia nghiệp. Cứ như vậy, truyền thừa liền trở thành hắn quãng đời còn lại lớn nhất chấp niệm cùng khao khát. Hắn nghĩ có cái hài tử, tiếp nhận bản thân một tay để giành được gia nghiệp. Hắn nghĩ tại hậu trạch chỗ sâu lập một tòa tư đường, bên trong hương hỏa tha thước, ngày lễ ngày Tết có tử tôn cung phụng huyết thực, để hắn tại trăm năm về sau, không đến mức thành rồi không người tế bái cô hồn dã quỷ. Ý nghĩ này một khi mọc rễ, tựa như dây leo giống như kéo chặt lấy hắn tâm, rốt cuộc vùng đi không được. Chương 221, gió nổi lên kim thành, 2, chương 221, gió nổi lên kim thành, 2, không biết thời đại này ràng buộc, không có nhịn đến như vậy tuổi tác người, căn bản là không có cách lý giải phần này chấp nghiệm, liền ngay cả lúc tuổi còn trẻ chính Lý Hữu Tài, đã từng đối với lần này thịt mũi coi thường. Hắn nhớ tới trước kia ngày lễ ngày Tết, thay Vu gia thăm hỏi chí sĩ lao gia thần một cái chuyện xưa. Có vị tên gọi Trần Thanh Tuyền lao gia thần, để hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Thanh Tuyền hao hết suốt đời tích xúc, tại quê quán đắp một tòa cực điểm xa hoa lớn trang viện. Có thể tòa nhà hoàn thành về sau, trên đầu cửa bảng hiệu lại rỗng ròng giá 7 năm. Lý Hưu Tài phụ mệnh tiến đến thăm viếng lúc, tòa kia đã cư ngụ 7 năm nhưng vẫn không có tấm biển tòa nhà, mới rốt cục phủ lên Hoài An cư tấm biển. Nói treo kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì Trần Thanh Tuyền căn bản không có áp dụng bình thường biển gỗ, ngược lại vì đi vừa xây xong không mấy năm hoa lệ cửa nhà, một lần nữa mời đến thợ đá, tìm một khối cự hình chính thạch, tướng môn mi, tấm biển, khung cửa, cột cửa một thể điều khắc thành. Hoài An cư ba chữ to, trực tiếp khắc vào cửa nhà chính giữa, cùng cả tòa vật liệu đá cấu kiện liền thành một khối, vững như bàn thạch. Như vậy chỉnh thạch môn hộ, vững chắc dùng bền, có thể trải qua ở chiến loạn chiến tranh cùng mưa gió ăn mòn. Một khi khắc chữ định hình, trừ phi ngươi đem cả tòa môn hộ toàn hủy đi, nếu không tuyệt không thay đổi tấm biển khả năng. Bực này quy chế, tại Trung Nguyên chỉ có hoàng thất, quyền thần cùng đỉnh cấp sĩ tộc mới có thể áp dụng. Cho dù tại lũ thượng, cũng nhiều là môn phiệt hào môn chuyên môn, Vu Hoàn Hổ Bắc Quyết biệt thự, đại môn chính là như vậy bằng đá kết cấu. Đương nhiên, Vu Hoàn Hổ môn hộ xa so với xã này giá lao giả khí phái xa xỉ được nhiều. Trần Thanh Tuyển vì chiều theo khối kia khó được hoàn chỉnh vật liệu đá, nhà mình môn hộ thậm chí so phổ thông địa chủ thân hào nông thôn ra môn hộ còn nhỏ hơn tới một vòng. Nhưng dù cho như thế, riêng là cái này một tòa một thể thức bằng đá môn hộ, liền hết sạch hắn còn thừa tích xúc hơn phân nửa. Người trong nhà đều cảm thấy lao đầu tử là lớn tuổi, bị hồ đồ rồi, như vậy phô trương lãng phí thực tế không đáng, trong âm thầm rất có hơi tử. Nhưng này gia nghiệp vốn là Trần Thanh Tuyển một tay kiếm đến, hắn khăng khăng như thế, bọn bạn bối cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lão nhân kia đối với người nào đều không tiết lộ qua hắn như vậy dày vò nguyên do. Thẳng đến ngày đó cùng Lý Hữu Tài ngồi đối diện uống rượu, uống đến say mềm lúc, Trần Thanh Tuyển mới nước mắt tuôn đầy mặt đối với hắn thổ lộ tình hình thực tế. Trần Thanh Tuyển dưới gối chỉ có một nữ nhi, khai báo ở rể chuyển thừa hương hỏa. Có thể nữ nhi tính tình yếu đuối, hắn sợ bản thân trăm năm về sau, nữ nhi bị con rể khuyến khích, đem cháu trai đổi lại nguyên họ. Chỉ là như thế cũng được, hắn lo lắng con rể mất lương tâm, thậm chí đem Trần phủ tấm bảng hiệu này đều đổi thành con rể nhà dòng họ. Đến lúc đó, hắn Trần Thanh Tuyển ở trên đời này, chẳng phải là triệt để không còn nửa điểm đã từng tới vết tích. Cái này phục thị Vu gia cả một đời, từ trước đến nay nhạy bén thông thấu lao nhân, lại vì sau lưng điểm này tưởng niệm, trọn vẹn suy nghĩ nhiều năm, cuối cùng mới bị hắn nghĩ ra như thế cái biện pháp. Hắn trước cho mình lấy cái Hoài An lão nhân biệt hiệu, lại đem tấm biển khắc thành Hoài An cư mà không phải Trần phủ. Hắn là Hoài An lão nhân, cái này Hoài An cư dĩ nhiên chính là hắn cho ở tương lai con rể, nếu thật sự muốn đổi lại nguyên họ, đã trở thành một nắm cắt vàng, hắn tự nhiên là bất lực ngăn cản. Nhưng này một thể thức làm bằng đá môn hộ hao tổn của cải to lớn, mà lại Hoài An cư chỉ là thông dụng may mắn xưng hô, cũng không phải là minh sắc Trần phủ đánh dấu, cùng con rể bản tính không có xung đột. Kể từ đó, con rể một nhà xuất phát từ tiết tài suy tính, tỷ lệ lớn sẽ tiếp tục sử dụng Hoài An cư sừng tấm biển, như vậy hắn cũng coi như ở nơi này thế gian lưu lại một chút dấu vết. Lúc đó Lý Hữu Tài chỉ nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, vị này lao ra thần vì sao muốn hao phí to lớn như vậy tâm huyết cùng tiền tài, cùng một chàng tòa nhà cửa nhà so sánh cái này hết sức, đồ đến tột cùng là cái gì hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng hôm nay, Lý Hữu Tài vậy già rồi, hắn vậy kiếm đến thuộc về mình một phần gia nghiệp. Hắn cuối cùng đã hiểu Trần Thanh Tuyền kia phần sâu tận xương tụy sợ hãi cùng chấp niệm, đây không phải là cái gì hư vô mờ mịt đồ vật, kia là hắn sống qua một cái ý nghĩa. Mà bây giờ, chính hắn tưởng niệm cuối cùng thành sự thật. Lý Hữu Tài hốc mắt nóng lên, hai hàng vui đến phát khóc nước mắt, thuận trên má nếp gấp, lã chã mà rơi. Phan Tiểu Vãn trở lại phòng ngủ, ngồi ở bàn trang điểm trước tẩy trang, nhìn qua trong gương đồng bản thân, đột nhiên hướng trong kính nàng nhẹ nhàng thở dài. Nàng chợt nhớ tới sư phụ Lý Minh Nguyệt trước khi đi nói với nàng qua nói, Vu Môn rất nhanh liền không hề bị Mộ Dung gia dùng thế lực bắt ép, ngươi cũng không cần lại vì Mộ Dung gia làm nội gián. Như vậy, đoạn này nghiệt duyên coi là thật có thể viên mãn giải quyết sao? Phan Tiểu Vãn đáy lòng đột nhiên nổi lên chủ trừ. Nàng dĩ nhiên muốn, nhưng nàng sợ. Nàng không phải sợ Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài đối nàng từ trước đến nay như con chuột thấy mèo, đều ở nàng nắm bên trong. Một cái trong cái nhấc tay liền có thể giết Trương Vân Dực một cái như vậy phong an trang thổ hoàng đế Vu Môn tiểu yêu nữ, sao lại sợ một cái thổ lão tài? có thể nàng sợ. Nàng sợ. Dương Sán chậm rãi đi đến phủ thành chủ địa lao, tựa như dạo chơi nhàn nhã. Hắn không có hướng trong lao đi, trong lao giam giữ lấy các loại phạm nhân, lại cũng không phải là từng cái đều là tội chết, hắn không thể để cho những người này nhìn thấy hắn cùng Trương Tấn Hỏa mưu đồ bí mật chẳng diện. Hắn đi vào lao đầu nhi ở gian phòng, ngay tại mới vừa vào địa lao vị trí, đi đem Trương Tấn Hỏa mang đến. Dương Sán tại trên ghế ngồi xuống, tiện tay đem trên bàn kia chén đèn dầu hướng bên tường đẩy. Rất nhanh, Trương Tấn Hỏa liền bị mang đến. Vào tù những ngày gần đây, xem ra hắn bảo dưỡng khá tốt, mặc dù mang theo tay xích chân xiềng chân, khí sắc lại hồng nhuận cực kỳ, hoàn toàn không có vừa bị tóm lúc chật vật. Gặp một lần Dương Sán, hắn liền nhếch miệng nở nụ cười, Dương thành chủ đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo a. Dương Sán đối hai tù khoát tay một cái nói, các ngươi đều lui ra đi, đến lớn lao bên ngoài chờ lấy, không có ta gọi đến, ai cũng không cho phép vào đến. Kia lao đầu nhi vội vàng túi người chào hẳn là, mang theo hai cái ngục tốt lui ra ngoài, còn thân mật vì hắn đóng cửa lại. Dương Sán chỉ bản thân chỗ ngồi đối diện, Trương Tân Hỏa liền nên ngang đi qua, tại hắn đối diện đặt mông ngồi xuống tới. Hắn đem mang theo khóa sắt hai tay hướng trên bàn nặng nề mà vừa để xuống, trên mặt tuyệt ngạo cùng khiêu khích toàn bộ rút đi, thay vào đó là hưng phấn khó tả. Dương thành chủ, có hay không có thể động thủ? Dương Sán khẽ gật đầu, vậy không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, ta được đến tin tức chính xác, Tắc Hoàng gần đây liền muốn trở về Kim Thành. Trương Tân Hỏa nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra khát máu nhè răng cười. Lần này hắn trở về Kim Thành về sau, liền sẽ không lại về Thượng Khê, cho nên sẽ đem tại Thượng Khê kinh doanh hơn một năm tài phú toàn bộ mang đi. Dương Sán lại bổ sung. Trương Tân Hỏa nghe xong, hô hấp nháy mắt dồn dập lên, trong mắt đều nổi lên tham lam tơ máu. Dương Sán đông nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, Tắc Hoàng bên người có cái tiểu mỹ nhân, tên cứ gọi Trần Đấu Sở, ta hy vọng nàng có thể còn sống. Trương Tân Hỏa mập mờ nở nụ cười, thế nào, ngươi muốn a? Dương Sán mỉm cười nói, nàng là Trần Viên ngoại nữ nhi, lại là dưới trướng của ta Trần Công Tào muội tử, ngươi không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Trương Tân Hỏa thông suốt cười to, phản phất lập tức tìm được người trong đồng đạo, mấy ngày nay tại trong tù tĩnh tư lúc, dần dần dâng lên mấy phần lo nghĩ, liền vậy tiêu tán hơn phân nửa. Trương Tân Hỏa cười lớn hỏi, kích thích ngược lại là kích thích, bất quá thành chủ sẽ không sợ tin tức tiết lộ, thân bại danh liệt sao? Dương Sán thản nhiên nói, chờ ta chơi chán, nàng đương nhiên cũng liền có thể biến mất. Trương Tân Hỏa lại lần nữa cười như điên, hưng phấn đến dùng mang theo khóa sắt tay liên miên đánh lấy mặt bàn. Hắn trong lòng đối Dương Sán cuối cùng một kia lo nghĩ vậy tan thành mây khói. Hắn cười lớn chỉ vào Dương Sán nói, Dương thành chủ, Trương Mộ thật sự là càng ngày càng thích ngươi, ha 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 ha. Bất quá, có thể để ngươi Dương thành chủ nhớ mãi không quên mỹ nhân nhi, giết rất đáng tiếc nha, không bằng chờ ngươi chán ghét mà vứt bỏ, đem nàng lưu cho ta. Hắn hèn mọn hướng Dương Sán chớp chớp mắt, tấm kia nghiêng một đạo mặt sẹo mặt xấu, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trương Mộ cũng không để ý cho ngươi Dương thành chủ dựa trên bát, ha 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 ha. Trương Tân Hỏa cười đến điên cuồng, Dương Sán ngồi ở đối diện nhìn xem hắn, đột nhiên cũng phối hợp một đợt cười ha ha. Hai người tương đối lớn nở nụ cười nửa ngày, Dương Sán mới thu rồi nụ cười nói, bất quá, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cái cục xương này, cũng không tốt gặm. Ồ, Trương Tân Hỏa nhíu nhíu mày, ý cười hơi liễm. Viên Công Tảo sẽ phái người hộ tống hắn rời đi. Dương Sán nói. Trương Tân Hỏa ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt điên cuồng dần dần rút đi, trở nên tỉnh táo lại. Dương Sán tiếp tục nói, Viên Công Tảo phái cũng không có nhiều người, ước chừng có 50 người trên dưới, một nửa là thành phong binh, một nửa là ngũ bách. Nhưng chính Tắc Hoàng mang người, nhưng có 150-160, trừ bỏ hắn nội quyến. Cũng chính là Trần Ấu Sở cùng mấy cái nha hoàn bà tử, còn lại đều là gia đình hộ viện, từng cái đều rất biết đánh. Trương Tân Hỏa liếm môi một cái, lẩm bẩm, cũng là nói, bên cạnh hắn không sai biệt lắm có 200 người. Không sai. Trương Tân Hỏa chậm rãi dựa vào về trên ghế dựa, vuốt vuốt trong tay xích sắt, trầm ngâm nói, 200 người, như vậy, cho dù là đánh hắn mai phục, muốn tốc chiến tốc thắng lời nói chúng ta bốn chàng nhân mã cũng được toàn bộ điều động mới được. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà hỏi thăm, Tắc Hoàng ngày nào khởi hành? Dương Sán nói, 3 ngày sau đó, ta sẽ đi vì hắn tiệc tiễn biệt. Trương Tân Hỏa hít một hơi thật sâu, trên mặt tội phạm khí toàn bộ thu liễm, thay vào đó là một vẻ độc thuộc tại quân nhân nhạy bén cùng quả cảm. Dương thành chủ, ta hôm nay liền đạt được thành. Dương Sán gật đầu, chậm rãi đứng dậy, trời tối về sau, ta đưa ngươi đi. Chương 223, Dạ Lan dưới đèn tất cả 43-1, chương 223, Dạ Lan dưới đèn tất cả 43-1, chương 222 bổ sung sau nhé, đêm lạnh như nước, lại thấu bất quá Vu gia Phượng Hoàng Sơn trang kính hiển cư phòng bếp. Đầu bếp nhóm đều muốn bận bị bay, bọn hắn trần trụi cánh tay, đầu đầy mồ hôi, nồi chén muôi chậu va chạm tiếng vang liên tiếp, lôi cuốn lấy khi đốt sóng nhiệt đập vào mặt, tướng dạ thanh hàn triệt để ngăn cách bên ngoài. Bọn tiểu nhị trên vai đắp tuyết trắng rẻ lau, bưng lấy nặng chỉnh trịch mâm thức ăn tại hành lang bên trong bước nhanh xuyên qua, bước đi vội vã lao tới từng cái khác biệt nhã gian. Tối nay kính hiển cư không hề tầm thường, sở hữu yến khách nhã gian tất cả đều ngồi đấy. Hầu hạ nha hoàn tất cả đều đứng tại dưới hiên, bởi vì trong phòng chỗ nghị sự tình không nên bị các nàng nghe thấy, không được gọi đến tự nhiên không thể vào bên trong. Nhị chấp sự Dịch Xá chậm rãi xuyên qua huyên náo hành lang. Hắn hẹn Lý Hữu Tài, địa điểm liền định tại nhất gần bên trong tính trúc tiểu nhà ở giữa. Lý Hữu Tài chủ quản là công vốn là Vu Việt chúng chấp sự bên trong, tầm thường nhất một vị. Bởi vì Vu Việt công nghiệp cũng không phát đạt, nhưng chiến tranh một đợt, vậy liền không giống nhau, nó sẽ bị nâng lên trọng yếu nhất vị trí. Dịch Xá bây giờ tay nắm Vu Việt chọn mua đại quyền, nhưng mà mặc kệ hắn là mua vẫn là tiêu, đều phải cùng Vu Việt nông, công, binh tam hệ liên hệ. Binh hệ trực tiếp nắm giữ ở Việt chủ trong tay, hắn một mực nghe lệnh ưu tiên cung ứng là được. Nhưng nếu là cùng công liên hệ, hắn liền phải trước cùng Lý Hữu Tài làm một phen trao đổi. Đúc nóng đồ sắt, chế tạo giáp trụ, tu sửa lấy nỏ, kiên cố tường thành, cọc cọc kiện kiện đều dính dấp song phương rất nhiều lợi ích, không thiếu được một phen nói chuyện. Mắt thấy đem đến Thính Trúc Hiên, Dịch Xá bước chân lại tận lực thả chậm mấy phần. Hắn đã chế rồi, hắn chính là cố ý đến chậm, đây coi như là hắn cho Lý Hữu Tài một hạ mã uy. Luận tư lịch, hắn trở thành chấp sự thời gian muốn so Lý Hữu Tài sớm dòng dã 5 năm. Luận nhân kỷ, hắn vừa mới qua 40, chính là trẻ trung khỏe mạnh, tiền đồ có hy vọng thời điểm. Mà Lý Hữu Tài tiếp nhận tam chấp sự lúc đã 50 có 3, nửa thân thể đều vùi vào trong đất, còn có thể có cái gì xem như. Chớ lấn tuổi nhỏ sao? Nhưng này tuổi già, qua loa 52, lại có vấn đề gì? Kẹt kẹt một tiếng, Dịch Xá đẩy ra Thính Trúc Hiên cửa phòng. Nhã gian bên trong dưới ánh nến, màu bỏ quýt bừng sáng ở trên tường ném xuống chụp đèn bên trên hoa ảnh. Ngẫu nhiên phong động, ánh nến liền động, trên tường hoa ảnh tựa như sống tới tựa như khẽ đung đưa lên. Lý Hữu Tài đang ngồi ở một tấm ghế bành bên trên bưng lấy chén trà khoan thai hạt, gặp một lần Dịch Xá tiến đến, hắn liền chậm rãi buông xuống chén trà, mỉm cười đứng lên. Chờ hắn lúc đứng lên, Dịch Xá chạy tới trước mặt. Dịch Xá lập tức lộ ra một bộ nét mặt xin lỗi, vội vàng chắp tay, thành khẩn nói, thật có lỗi thật có lỗi, cực khổ Lý huynh đợi lâu. Mới có mấy vị gia thần khăng khăng mời ta tụ hội nhỏ, ta rất là phí đi chút công phu từ chối ra. Đêm nay vốn là ta mời ngươi nghị sự, ngã cực khổ ngươi đợi lâu như vậy, thật sự là thất lễ cực kỳ. Không sao không sao, ngươi ta cùng là chấp sự, giao tình không hề tầm thường, làm gì khách khí như thế đâu. Lý Hữu Tài cười tủm tỉm hướng trên bàn một chỉ, mắt thấy Dịch chấp sự chậm chạp chưa tới, ta liền ngờ tới Dịch chấp sự hẳn là có việc ràng buộc. Lý Mỗ liền tự tác chủ trương, trước tiên đem đồ ăn điểm, chắc hẳn Dịch chấp sự sẽ không trách móc à. Dịch Xá nghe hắn vừa nói như thế, mới phát hiện thức ăn trên bàn không ngờ dâng đủ. Kim tên ngọc quái, lấy thao vị bờ vừa đánh bắt cá tươi, mảnh lưỡi dao mỏng cắt như cánh ve, trắng muốt trong suốt như ngọc phiến, trải ra vu thanh mâm sứ bên trên, giống như mỡ đông sơ tan. Sứ trắng trong chén hầm lấy chính là đào phong canh, nước canh đậm đặc, hương khí thuần hậu. Hấp con ba ba nằm ở sứ trắng trong mâm, nước canh trong trẻo, con ba ba mép váy đầy đặn đàn hồi, vung lấy một chút hành thái cùng sợi gừng. Thịt kho tàu hiệu đôi màu da đỏ sáng mê người, thịt hiệu là dùng nước tương châm hầm, Vân Gia hút no rồi nước tương thuần hậu, nhìn xem liền cảm thấy mềm nhuyễn. Còn có, mẹ nó, hai người dùng cơm, cần phải điểm nguyên một chỉ con cừu non tiêu đốt toàn dê sao? Còn có kia rượu, đúng là quý báo tây vực rượu nho, đã mở phòng, rượu đã tỉnh ở trong ly, màu sắc đỏ thâm như máu. Dịch Xá nụ cười trên mặt nháy mắt có chút không kèm được, khoe miệng không bị khống chế có quắc một lần. Cái này, hắn cũng không phải mời không nổi, nhưng thật sự quá phô trương rồi. Đây là phiệt chủ đại nhân ngày lễ ngày Tết tiến khách lúc mới có thể áp dụng nguyên liệu nấu ăn đi, đúng không đúng không? Dịch Xá cưỡng chế đáy lòng không nhanh, cứng rắn gạt ra một bộ mặt cười nhi, không sao không sao, Lý Minh suy xét chu toàn, ngược lại là bất đi ta không ý chuyện. Hai người nhập tọa, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Dịch Xá từ đầu đến cuối bưng lấy giá đỡ, nói chuyện với Lý Hữu Tài lúc, câu câu đều mang mấy phần tư lịch bên trên áp chế ý vị. Lý Hữu Tài nhưng thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, cười híp mắt thái độ vô cùng tốt, nhưng là chỉ cần dính đến hắn công hệ lợi ích, đó cũng là một bước cũng không nhường, chỉ là đáp đúng rất là huyện chuyện thôi. Một đêm này, Dịch Xá nghe nhiều nhất chính là Dịch chấp sự nói rất đúng, nhưng là dần dần, Dịch Xá thăm dò Lý Hữu Tài lấy xuống danh giới cuối cùng, liền nghĩ lấy muốn tiến thêm một bước, buộc hắn làm tiếp được bộ, vì chính mình tranh thủ càng lớn lợi ích. Lúc này, Lý Hữu Tài lại thở nhẹ một tiếng, mập mạp trên mặt nổi lên thành khẩn áy náy. Dịch chấp sự, thật xin lỗi rồi. Đêm nay ứng ngươi mời, Lý Mỗ thế nhưng là đem mấy cái cục đều đẩy về sau. Chỉ là không ngờ tới Dịch chấp sự cái này bên cạnh bởi vì chậm chút, dưới mắt ta mặt khác mấy chỗ nhận lời hẹn thời gian đã đến, thực tế không tốt lỡ hẹn, chỉ có thể xin cáo từ trước. Hắn đứng người lên, cười híp mắt đối Dịch Xá chắp tay nói, may mắn người ta hôm nay trò chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại một chút không quá quan trọng chi tiết, quay đầu ta khiến người đem chương trình cho Dịch chấp sự đưa qua, chúng ta lại từ từ suy nghĩ là được. Dứt lời, Lý Hữu Tài đối Dịch Xá gửi vừa chắc tay, quay người liền đi. Nhã gian bên trong nháy mắt an tĩnh lại, Dịch Xá đưa nhị khăn tay, ngồi yên tại trong ghế, thẳng đến Lý Hữu Tài thân ảnh biến mất. Dịch Xá ánh mắt chậm rãi rơi vào đầy bàn đắt giá thức ăn bên trên, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Đông nhiên, hắn bưng lên ly rượu trước mặt, đông nhiên ngửa cổ một cái, một chén rượu liền uống một hơi cạn sạch. Không biết bao lâu, bên ngoài đã bên dưới nổi lên tiểu vũ, cửa phòng ngay tại chậm rãi khép lại, ý lạnh thuận khe cửa nhi chui vào, bọc lấy ở mức khí tức, giống như Dịch chấp sự tâm tình vào giờ khắc này. Tắc Triển Chi quán tắm rửa bên ngoài trồng không ít cây xanh, mưa xuân rơi xuống, xa xa tiếng mưa rơi liền từ song cửa sổ bên ngoài khắp vào. Quán tắm rửa bên trong lại là ấm áp, màu trắng màn tơ từ trên xà nhà rủ xuống, tầng tầng lớp lớp như mây mù giống như lượn lờ, đem quán tắm rửa trong ngoài lặng yên ngăn cách. Quán tắm rửa phía đông kệ để đồ là do cả khối đàn mục rèn luyện mà thành, bóng loáng ôn nhuận, phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy Tắc Triển Chi chuyên môn tắm rửa dụng cụ. Một thanh đàn mục tắm môi, môi trôi khắc Triển Chi văn, một thanh đàn mục tắm soát, soát lông là tinh tuyển của cái tơ tằm, bên cạnh gấp lại lấy ba chồng khăn, đều là mang theo nhàn nhạt hương hương chân phẩm. Kia sát bên người dùng lăng la khăn tinh chất cợt nhả như cánh ve, lau mặt dùng tơ tằm khăn tinh tế được có thể bóp ra nước, sát tay chân đông vải khăn thì dày đặc mềm mại. Bàng bạc thử nghiệm môi cùng múc nước môi gỗ lẳng lặng đặt tại khung sừng, ánh nến rơi vào mặt nạ bạc bên trên, hiện ra nhu hòa lanh quang, chậm đợi lấy thị tỷ lấy dùng hầu hạ. Phu nhân, nhiệt độ nước vừa vặn. Thị tỷ Xuân Mai nhẹ nhàng bước liên tục, tiến lên vì Tắc Triển Chi cởi áo. Khác một bên, thị tỷ Đông Mai chính đem hỗn hợp đậu nành phấn, bột ngọc trai cùng hoa hương tắm đậu thịnh nhập sinh sắn sứ trắng trong đĩa, lại cầm lấy chuẩn bị tốt hương liệu bao, chậm rãi thấm vào làm bằng đồng thùng tắm. Cái này thùng tắm là tỉ mỉ chế tạo một cái chân phẩm, ngoại tầng khắc phức tạp hoa sen văn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đường nét trôi chảy được phảng phất lập tức liền muốn tràn ra tới. Vách thùng tầng bên trong thì đánh bóng được như mặt gương giống như bóng loáng, có thể chiếu ra bóng người, thu ngọn nguồn phủ lên một tầng mềm mại gấm đệm. Đông Mai lại tiện tay nắm lên một thanh ngày xuân mới hái hoa đỏ cánh, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt nước. Trắng hồng đỏ cánh hoa theo sóng nước hơi rung nhẹ, giống một đám rừng ở trên mặt nước bướm, trông rất đẹp mắt. Xuân Mai vì tác triển chi tan mất đỏ thấm sắc rộng tay áo váy ngắn cùng với trắng thuần sắc áo lót, dịu lấy cánh tay của nàng, dẫm lên phòng chân chân đạp, chậm rãi đi đến thùng tắm. Nước dần dần tràn qua mũi chân, mắt cá chân, eo nhỏ, thẳng đến kia trắng non giữa cổ đeo ngọc hoàng ở trên mặt nước nhẹ nhàng lay động, mới ngồi vững vàng ở trong nước, cả người đều thả lỏng xuống tới. Tác triển chi hai mắt nhắm lại, ngửa tựa ở đồng vách tường đầu gối nơi, tâm tình cũng không như mặt ngoài dễ dàng như vậy hài lòng. Trong nội tâm nàng giống như là cháy lấy một đám lửa, cháy cho nàng vô cùng lo lắng. Ngoài cửa sổ cơn mưa xuân này, tưới bất diệt trong lòng nàng loại này rung động. Cũng không biết kia tiểu văn gia còn bao lâu nữa mới thoát thân tới. Đêm nay, Vu Việt các phòng các mạch tộc nhân, còn có các vị gia thần ở giữa, lẫn nhau mời, loay hoay quên cả trời đất. Chỉ có báo gia thanh nhàn nhất. Báo gia phóng đãng hoàn khố tử ấn tượng sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Nhất là hắn cự tuyệt cha hắn tỉ mỉ vì hắn chọn lựa đất phòng, khăng khăng lựa chọn hạnh hoa ổ cử động, càng là kỳ hoa. Tuy nói bây giờ Việt chủ chính miệng hạ lệnh, để cho hắn chấp trưởng mới xây dựng lũng kỵ. Nhưng này lũng kỵ cứ điểm liền thiết lập tại Thượng Khê thành phụ cận, mà Thượng Khê thành ngay tại Phượng Hoàng Sơn trang không xa. Đây rõ ràng là Việt chủ muốn đem hắn đặt ở dưới mí mắt nhìn xem, bất quá, hẳn không phải là phòng hắn có hai lòng, đại khái là sợ hắn không đáng tin cậy đi. Loại tình huống này, cùng hắn tiếp xúc không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại dễ dàng lọt vào Việt chủ nghi kỵ, đại gia tự nhiên tránh chỉ sợ không kịp. Bất quá, báo ra vậy không quan tâm, mấy năm này liên miên bấp phải chắc trở, hắn xem như nhìn đấu. Những người kia tất cả đều không đáng tin cậy, hắn hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý, là người, nhất định phải dựa vào chính mình. Hắn ngồi ở trong phòng mình, vậy không giảng cứu ai chủ ai thứ chỗ ngồi, mà là chọn cách bình rượu gần nhất vị trí, một chân để trần, đặt ở trên ghế, một chân rủ xuống trên mặt đất. Hắn mang lên núi năm cái môn khách, vậy riêng phần mình tặng ngồi, trước mặt đặt vào bát rượu, còn có bếp dưới đưa tới mấy đĩa nhắm rượu dưa cải. Ta nói, ta đại ca thế nhưng là đem tổ kiến lũng kỵ trách nhiệm giao cho ta, các ngươi đều có cái gì chương trình, nói một chút. Báo ra lên tiếng. Mấy cái môn khách hai mặt nhìn nhau, muốn bọn hắn đi đánh nhau, đi giết người, kia không đáng kể, thế nhưng là luyện binh. Binh luyện thế nào? Dạy bọn họ kiếm pháp là được sao? Mấy người cũng biết cái này đáp án khẳng định không đúng, nhưng là không biết cái gì đáp án mới đúng, cho nên chỉ có uống rượu, ăn thịt. Báo ra trừng mắt châu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng một chỉ Giang Hoài Cốc, ngươi là đại kiếm sư, ngươi nói. Giang Hoài Cốc đã kiệt lực tránh cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, kết quả vẫn là không có trốn qua đi. Hắn đành phải khổ lên khuôn mặt đến, nếu không, chúng ta đi đem kỵ tướng mời đến. Hắn nhưng chính là nghiên cứu kỵ binh tác chiến chi pháp. À đúng đúng đúng. Một cái khác đại kiếm sư Du Bạch Hàn sinh sợ báo ra đơn độc hỏi hắn, tranh thủ thời gian tán thành. Ta xem thành, chúng ta không phải không người à, đi đem kỵ tướng mời đến, không thành ta đem bộ tướng vậy mời đến, cái gì binh luyện không ra à. Đúng đúng đúng. Kiếm sư Trung Bân, Nguyên Hữu Khả, Đạm Vĩ Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên thanh phụ họa. Nguyên lai, cái này báo ra lúc còn trẻ si mê với làm du hiệp, thật đúng là gọi hắn xông ra một phen thành tựu tới. Hắn gia nhập mặt môn, trở thành một tên đất sở mặc giả. Bởi vì hắn dẫn đầu mặc giả ám sát hung bạo, càn quét bất bình, nhiều lần lập công cực khổ, cuối cùng tấn thăng làm kiếm doãn thành rồi sở mặc trọng yếu một viên. Sở mặc lúc này đã dần dần thoái hóa thành rồi một cái không có cao hơn chính trị truy cầu, chỉ là đơn thuần bạo lực tổ chức. Cho nên hắn tổ chức cơ cấu so sánh tề mặc loại này làm học thuật, tân mặc loại này làm kỹ thuật, ngược lại càng thêm hoàn thiện. Chương 223, dã lan dưới đèn tất cả 43-2, chương 223, dã lan dưới đèn tất cả 43-2, sở mặc thủ lĩnh, cũng là lấy cự tử làm tên. Cự tử phía dưới, thiết kiếm khôi một người, kiếm khôi cùng loại với truyền công trưởng lão kiêm chấp pháp trưởng lão, quản lý sở mặc kiếm thuật truyền thừa, chủ trì kiếm kỹ khảo hạch. Kiếm khôi phía dưới, tái thiết trái phải nhị tướng, trái đem vị kỵ tướng, hữu tướng vị bộ tướng, chuyên môn nghiên cứu kỵ binh, bộ binh luyện binh tác chiến chi pháp. Sở mặc tổng đường, đại khái là lại như thế cấp 3-4 người lãnh đạo cơ cấu. Ở tại bên dưới, chính là kiếm doãn, báo ra chính là một cái kiếm doãn. Kiếm doãn là tham khảo cổ sở quốc sĩ doãn cái này một chức quan thiết trí, cũng chính là khu vực người phụ trách. Bọn hắn đem toàn bộ thiên hạ chia làm một số cái vực, mỗi vực thiết kiếm doãn một người, quản hạt khu vực này bên trong du hiệp. Ban sơ sứ mạng của bọn hắn là cấp phú tế bẩn, thủ thành ngăn địch, yếu dân hộ tống vân vân. Hiện tại thì đã thoái hóa thành rồi cùng loại với từng cái bán độc lập hương đường tựa như bang phái tổ chức. Kiếm doãn phía dưới, thiết đại kiếm sư, kiếm sư, kiếm sĩ, kiếm đồ 4 đẳng cấp, bao hàm từ bái nhập mặc môn mãi cho đến trở thành khu vực thủ lĩnh trước đó tấn giai con đường. Báo ra, chính là lũng thượng bậc kiếm doãn. Nghe chúng nhân nhất trí đề nghị mời kỵ tướng, bộ tướng, báo ra lập tức mặt lộ vẻ khó xử, phiền não gãi gãi búi tóc, cắm đầu uống bát rượu. Nếu như chính là chỗ này chủ ý lời nói, còn cần ngươi nhóm mấy cái nói. Báo ra ta đã sớm nghĩ tới, thế nhưng là sợ mặc cự tử đã chết, lại chết cực kỳ hoang đường, quả thực rồi cùng nâng đỉnh mà chết thắng đãng một dạng không hợp thói thường. Bởi vì hắn chết được quá mức đột nhiên, cái này lao đổ vật ngay cả cái người thừa kế cũng không kịp chỉ định. Mà bây giờ sở mặc sớm đã không còn đương thời, cho nên cự tử vừa chết, các đại đường khẩu kiếm doãn nhóm liền đều mang tâm tư. Bọn hắn không ai nhường ai, cái này cự tử chi vị cũng liền chậm chạp không chọn được. Bắt đầu từ lúc đó, sở mặc một mực chính là tại không có lao đại dưới cục diện tiếp tục tồn tại, rắn bắt đầu, cho nên năm gần đây cũng là càng thêm lòng lẻo. đại gia mặc dù cũng còn phụng lấy Sở Mặc cơ hiệu, thế nhưng là bọn hắn tác phong làm việc đã cùng Sở Mặc không có quan hệ gì. Sở Mặc tổng đường ngược lại là vẫn còn, bất quá vị kia kiếm khôi, trừ các vị kiếm doãn có trọng yếu đệ tử cần đề bạt, muốn thụ vị đại kiếm sư trước vụ lúc mới có thể tìm hắn. Hắn trừ làm chút khảo hạch kiếm kỹ, mở hương đường tế tổ, chính thức trao tặng đại kiếm sư thân phận một loại sự, cái khác thời điểm thùng rông kêu to. Mà Vu Kiêu báo vị này kiếm doãn thủ hạ, những này lấy môn khách thân phận đợi ở bên cạnh hắn, phần lớn là Sở Mặc đệ tử. Kỳ thật Trung Bân, Nguyên Hữu Khả, Đặng Vĩ Phong ba vị, bằng bọn hắn võ nghệ, sớm đủ tư cách tấn vị đại kiếm sư. Bất quá, báo ra một mực không mang bọn hắn về tổng đường, chưa qua kiếm khôi khảo hạch quá trình, cho nên vẫn dừng lại tại kiếm sư chi vị bên trên. Báo ra sở dĩ chậm chạp không có trở về, chỉ vì hắn không dám thấy kiếm khôi. Thế nhưng là, cùng là tổng đường người, kỵ tướng cùng bộ tướng lại chỉ nghe kiếm khôi điều khiển, vừa nghĩ như thế, báo ra không nhịn được đau răng không thôi. Thấy báo ra cắm đầu uống rượu không nói lời nào, đại kiếm sư Du Bạch lạnh liền quyết đủ, báo ra, chúng ta muốn tổ kiến lũ kỵ, muốn để người thiên hạ đều nhìn thấy báo ra bản lãnh của ngươi, không có kỵ tướng tương trợ, thực tế khó thành đại sự a. Trung Bân vậy phụ hòa nói, đúng vậy à, chính ngươi cùng kiếm khôi điểm kia ân oán cá nhân, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, chắc hẳn kiếm khôi đã sớm không để trong lòng, ngươi hà tất sợ đi gặp hắn đâu. Báo ra mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói, ta sợ hắn. Ha, hắn cái lao bất tử, báo ra ta không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ hắn cái cổ hủ lao đồ bẩn. Nguyên Hữu Khả bội nói, tất nhiên báo ra không sợ, vậy liền đi gặp hắn một mặt nha. Chúng ta muốn tổ kiến lũ kỵ, chỉ là tuyển người tề tay, nhanh nhất cũng được 2 tháng a. Đầy đủ báo ra qua lại một chuyến. Đặng Vĩ Phong đuốt cằm nói, không sai, kỵ quân diễn luyện cũng không chỉ là thuật cưỡi ngựa, xả thuật tốt là được. Quân trận phối hợp chi đạo, chúng ta cũng không hiểu, muốn thống ngự chưa cưỡi, luyện được báo ra nói tới hổ báo cưỡi đến, chúng ta không tìm kỵ tướng, còn có thể tìm ai đến trợ. Đúng vậy a, đúng vậy à, đại trượng phu co được giãn được, báo ra, coi như kiếm khôi đối với ngươi còn có oán khí, ngươi liền đối với hắn chịu thiệt 1-2 lại có làm sao? Đám người mồm 5 miệng 11 trận quên, báo ra cuối cùng chống cự không ở hắn mang hai mềm, chính là nghe quên. Báo ra vô bàn một cái, một độ nghĩa vô phản cố bộ dáng, gióng giặc mà nói, thôi, vậy ta liền đi nhìn một chút kia lao đồ vật. Vì luyện được ta lũng thượng vô song thiết kỵ, bao lớn nhất khí, ta đều nhịn hắn là được. Báo ra sáng suốt a. Báo ra là đại trợ phu, có thể quất. Mấy cái kiếm sư, đại kiếm sư một trận tuổi phồng, kiếm doan báo tam gia liền lại đắc chí lên. Chịu cúi đầu, cũng là cần dũng khí tốt ta. Báo ra ta dũng khí đáng khen. Tắc triển chi buông lỏng ngồi tại trong thùng tắm, hào môn quý phụ tắm rửa, là toàn bộ hành trình không cần tự mình động thủ. Đông Mai nắm lấy đàn một tắm môi múc nước nóng, chậm rãi tưới vào trên vai của nàng. Bạch Chỉ, trầm hương cùng hoa đào giao hòa hương khí, từng tia từng sợi phát ra, làm người buồn ngủ. Tắc triển chi lúc này thật là đầu choáng váng bất tỉnh, cũng không có buồn ngủ. Nhắm mắt lại về sau, trước mắt nàng liền đều là nam nhân kia bóng người. Hai người từ Hạn Xương trên gành bãi liều hỉ kết duyên, sau đó từng ly từng tí xông lên đầu, đã có ngọt ngào lưu luyến, cũng có ngượng ngùng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới tối nay liền có thể nhặt lại cũ hoan, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được thuận huyết mạch lan tràn đến tứ chi của nàng. Bách Hải Liên đối lấy thân thể đều nổi lên mấy phần khô nóng phản ứng. Cũng may màu ngà sữa nước tắm đem cái này nhỏ xíu dị dạng hoàn mỹ che đậy lên, miễn đi nàng quấn bách cùng ngượng ngùng. Phu nhân, nô tỳ vì ngài lau lau rồi. Xuân Mai nhẹ nhàng nói, lấy ra đàn mục tắm soát, chấm một chút lẫn vào bột ngọc chai cùng hoắc hương tắm đầu. Đợi cao thể đang cày trên lông tan ra một chút bọt nước, liền nhẹ nhàng phất qua tắc triển chi tuyết nị ra rẻ. Tắm soát tơ tắm soát mau tế mềm vô cùng, lại thêm Xuân Mai động tác phá lệ mềm nhẹ, chỉ cấp nàng mang đến trận trận thoải mái dễ chịu xúc cảm. Một bên Đông Mai thì cầm thìa gỗ, đúng lúc múc nước đến, chậm rãi xối qua Xuân Mai lau qua địa phương. Dòng nước thuận tắc triển chi rủ xuống tóc xanh trượt xuống vào trong nước, giống một chuôi đứt mất tuyến chân châu, vừa lúc một bức nước tung tóe tóc xanh châu thỉnh thoảng tốt phong cảnh. Bị nước tắm thấm vào da rẻ vốn là tinh tế trắng nõn, giờ phút này hiện ra ánh nước, càng lộ vẻ ánh nhuận sáng long lanh. Dương Sán cùng xung quanh bốn thành thành chủ, lúc này ngay tại một nơi nhã gian cùng uống. Nơi đây chén ly bày ra, thức ăn phong phú, nhưng trên ghế bầu không khí, nhưng bây giờ tính không được thân thiện. Võ Sơn thành thành chủ càng tám cân, Kỷ thành chủ Cổ Thế Hiển, Sơ Lược Dương thành chủ Lưu Nho Nghị, Ký thành chủ Triệu Diễn. Bọn hắn quản lý thành trì cùng Thượng Khê thành góc cạnh tương hỗ, một khi cường địch đột kích, nhất định phải cùng nhau trông coi. Cho nên bọn hắn tối nay tụ ở chỗ này, chính là muốn thương nghị một chút phối hợp phòng ngự lẫn nhau viện binh chi tiết. Mới gặp Dương Sán lúc, bốn vị thành chủ đối Dương Sán đều ôm một loại dò xét cùng đề phòng tâm thái. Dù sao, vị này chính là nhảy dù Thượng Khê thành, đấu sụp đổ tại vị 23 lão thành chủ, chu sát nhiều tên Thượng Khê còn lại, cuối cùng còn đem lão thành chủ Lý Lăng Tiêu cùng con của hắn Lý Kiến Võ thu về dưới trướng ngon nhân. Nghe nói, kia Lý Kiến Võ bây giờ thay Dương Sán quản lý Thiên Thủy công xưởng, rất được trọng dụng. Mặc dù hắn không phải quan, có thể Thiên Thủy quan lại đều ở đây Thiên Thủy công xưởng ném có cổ phần, hắn năng lượng có thể nghĩ. Bất quá một phen tiếp xúc xuống tới, đám người đối Dương Sán cảnh giác liền đi hơn phân nửa. Người này không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy phong mang tất lộ, mặc dù trẻ tuổi, người cũng rất trầm ổn, ăn nói cũng rất vững vàng. Chỉ cần hắn không phải loại kia thiếu niên đắc chí, hành vi ngông cuồng hạng người, làm cho đại gia không tốt ở chung, kia đại gia cũng yên lòng. Dù sao bọn hắn đều chiếm một thành, cùng Dương Sán nước giếng không phạm nước sông, ngày sau một khi gặp nạn, bọn hắn năm thành góc cạnh tương hỗ, còn muốn cùng nhau trông coi. Bởi vậy, bốn người để phòng dần dần buông xuống, cùng Dương Sán từ từ hòa hợp, chính thức thương nghị lên Mộ Dung thị quy mô xâm lấn lúc, binh lâm bọn hắn bất luận cái gì một thành, lẫn nhau nên như thế nào tương trợ. Dương Sán không nói nhiều, luận thủ thành chi pháp, hắn không cảm thấy bản thân so những này ở lâu một phương cổ nhân càng có quyền lên tiếng. Lấy kiến thức của hắn, càng thích hợp tại chiến lược phương diện làm ra siêu thoát người đương thời quyết sách. Chiến thuật phương diện, hắn có tài đức gì, dám lấy cường giả tự cho mình là. Tất nhiên còn chưa thăm dò đám người năng lực, lại đối bản thân có tỉnh táo nhận biết, dưới mắt tự nhiên là nghe nhiều nói ít vi diệu. Dần dần, chư vị thành chủ càng nói càng là đầu nhập, tựa như ngay tại thôi diễn binh bản. Dương Sáng chỉ có tại chính mình có hoàn toàn chắc chắn ý kiến bên trên, mới có thể đúng lúc chen vào nói, cũng là dần dần dung nhập trong đó. Bất quá, so sánh với bốn vị khác cao đàm khoát luận thành chủ, hắn vẫn lộ ra quá trầm mặc. Giống như giờ phút này tác triển chi dấu ở dưới nước quấn bách, không trường dương, không lộ ra ngoài. Một bộ hoàn mỹ vô hạ thân thể, bọc lấy bừng bừng nhiệt khí đi ra khỏi thùng tắm. Đông Mai cầm sớm đã chuẩn bị tốt lăng la khăn, nhẹ nhàng án lấy thân thể của nàng, tứ chi. Nàng la dùng ấn, mà không phải lau, ôn nhu hút đi tác triển chi ra rẻ mặt ngoài giọt nước, động tác mềm nhẹ được phảng phất sợ đụng nát cái này ngọc điêu người bình thường. Xuân Mai thì dùng mùi ấm áp tơ tằm khăn, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ lau gương mặt của nàng cùng cái cổ. Đợi trên da thịt giọt nước toàn bộ lau đi, hai người liền dịu nàng tại tắm trên giường nằm xuống, lấy ra một bình mỡ dê hoắc hương nhuận da cao, dùng đầu ngón tay chọn lấy một chút, hướng lòng bàn tay một vò, đem kia trắng loáng như tuyết cao thể tan ra, hai nữ liền tại trên da thịt của nàng đẩy vò lên. Cao mỡ rót vào da rẻ, vốn là ướt át da rẻ tăng thêm mấy phần sáng bóng, thậm chí toàn thân lộ ra mùi thơm nhàn nhạt. Đối đãi nàng toàn thân bôi lên hoàn tất, các triển chi mỗi một tấc da thịt đều lộ ra nhàn nhạt bột dưỡng vàng choáng, như bị mưa xuân thấm vào qua hoa lê, điều nộn đến cực điểm. Sau đó, một cái mềm nhắn nhẹ mềm áo choàng tắm ra thân, nàng liền rời bước màn che bên ngoài phòng khách nhỏ nghỉ ngơi. Vừa mới đi tắm, là không nên lập tức lấy áo đi ra, để tránh lấy phong hàn. Dương em bên cạnh trên bàn nhỏ đã chuẩn bị táo đỏ khương trà, chính là ấm áp thời điểm. Miệng vừa hạ xuống, người sớm giác ngộ mùi ngọt ngào thuần hậu. Sau đó khương tân cay chi khí liền ẩn ẩn hiện lên đến, khiến người quanh thân đều ấm áp. Đổi lại bình thường, tác triển chi đều sẽ ở nơi này trên giường em nghỉ ngơi một trận. Hai cái nha hoàn biết thói quen của nàng, lúc này liền nghĩ lặng yên lui ra, chậm đợi triệu hoán. Ai ngờ tối nay lại khác ngày xưa, tác triển chi hai ba miếng liền đem một chén khương trà uống cạn, lập tức liền phân phó nói, thay quần áo đi. Mưa bên ngoài dần dần nhẹ, tác triển chi trong lòng mưa lại là càng rơi xuống càng gấp. Chương 224, ngực có đồi núi, không chìm phong nguyện. Một. Chương 224, ngực có đồi núi, không chìm phong nguyện. Một. Mưa rơi dần thu, chỉ còn triền miên mưa bụi phấp phới mà rơi. Tại mưa vui người mà nói, như vậy phong cảnh nhất là bình tâm an thần. Thế nhưng là đối với ghét mưa người, như vậy dinh dính ở mức ý lại chỉ làm người bực bội. Xuân Mai cùng Đông Mai cảm thấy nhà mình thiếu phu nhân chính là cái không thích mưa. Tắm rửa đã xong, lên tú lâu, Xuân Mai cùng Đông Mai liền bén nhạy phát giác thiếu phu nhân quanh thân không kiên nhẫn, đứng ngồi không yên. Bất quá một lát, liền tìm cái lý do đem các nàng đuổi xuống lâu. Tú lâu bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại tác triển chi một người. Nàng nhưng lại chưa như bình thường lúc sau khi tắm như vậy cởi áo ăn gối, ngược lại đi đến trước bàn trang điểm, lại vững vàng ngồi xuống. Không bao lâu, nàng liền là bản thân vén lên một cái lăng vân búi tóc, như vậy phức tạp lộng lây búi tóc, nhưng không nên là như vậy đem dài thời gian có lên. Ngay sau đó, nàng lại mở ra gương, tinh tế chọn lựa nửa ngày, mới tuyển ra một viên kim điền, đầu ngón tay bóp nhẹ, chậm rãi dán tại nàng trắng non chân bóng cái chán. Cái này kim điền vì đó hồng ngọc tạo hình thành tinh rồi đưa tới hoa sen bộ dáng, dán tại nàng như tuyết trên da thịt, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, càng nổi bật lên mặt mày kiều mị, diễm quang tứ sắc. Quả nhiên là không gì sánh được. Đâm biết sen nở phân phất nơi, người ngọc sơ tắm thay mới trang. Như vậy canh giờ, vốn lại muốn như vậy trang phục lộng lẫy, vậy thua thiệt Xuân Mai, Đông Mai không ở, nếu không hai cái tiểu nha đầu nhất định có thể nhìn ra mấy phần bánh quẹ. Một bên khác, Thừa Khê cùng xung quanh bốn thành năm thành liên tịch tiệc rượu đã viên mãn kết thúc. Dương Sán mượn trận này tiệc rượu, thành công cho càng tám cân trở bốn vị lao thành chủ lưu lại cực tốt ấn tượng. Mấy vị thành chủ đều cảm thấy, Dương Sán người trẻ tuổi này, có thể so sánh Lý Lăng Tiêu kia lao đồ vật mạnh hơn nhiều. Lao tiểu tử kia ỷ vào lứa tuổi, mỗi lần gặp mặt đều cậy giá lên mặt, bày đủ giá đỡ. Dương Sán thiếu niên đắc chí, nhưng có thể như thế trầm ổn, riêng là phần này không tiêu không gấp tâm tính, liền thắng được kia Lý Lăng Tiêu không chỉ một bậc. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, đến tột cùng phẩm hạnh như thế nào, còn cần gặp chuyện lúc lại nhìn. Nhưng ít ra hôm nay, Dương Sán cho bọn hắn lưu lại ấn tượng đầu tiên có thể xưng hoàn mỹ. Năm người cùng nhau đi ra nhã gian, tương hỗ chắp tay từ biệt, sau đó ai đi đường đấy. Toàn này kính hiển cư cũng không phải là bình thường ngay cả sắp xếp phòng xá, mà là dựa vào thế núi cao thấp xen vào nhau xây lên từng tòa biệt viện, phong cảnh thanh nhã, tư mật tính cực mạnh. Lúc này mưa bụi đã cực nhỏ, thêm nữa dọc đường có nhiều cây rừng che đậy, lại là say rượu về sau toàn thân khô nóng, cho nên năm người cơ hồ không hẹn mà cùng cự tuyệt đến đây chống dù thị nữ, riêng phần mình đội mưa mà đi. Kỳ thật, tối nay chú định không người ngủ, bởi vì ai cũng nói không chính xác là có người hay không mới vừa cùng người khác bên kia thỏa đàm, lại tìm đến bản thân chuyện tương lượng. Dương Sán cùng mọi người sau khi cáo từ, trước dọc theo khoanh tay hành lang đi chậm rãi một trận, chào đón bốn bề vắng lặng, thân hình đột nhiên lóe lên, liền nhẹ nhàng đi vào một đầu cành lá ướt nhẹp đường mòn, lặng yên không một tiếng động rời đi kính hiền cư. Hôm nay Vu Phiệt sở hữu nhân viên quan trọng toàn bộ tụ tại Phượng Hoàng Sơn, trong núi các nơi đỉnh cháy cũng tận số đốt. Cái gọi là đỉnh cháy chính là bây giờ xưng hô, đợi đến đường tống về sau, nó được gọi là đèn hoa. Phượng Hoàng Sơn bên trên đỉnh cháy đều lấy đá xanh điêu khắc thành, trụ đỉnh lắp đặt lấy ngọn đèn đồng xanh, nội trí đèn dầu, có thông khí hiệu quả. Ánh đèn mặc dù không tính phá lệ sáng tỏ, nhưng là cách mỗi năm bước liền có một chén đèn, theo khúc kính mà đứng, vậy đủ để chiếu sáng ban đêm trong núi đường mòn. Dương Sáng đỉnh lấy mông mông mưa bụi, nhìn như chỉ là say rượu hứng thú đi chơi chưa giảm, dạo chơi nhàn dù, dưới chân phương hướng lại là hướng phía chi trưởng vị trí sân nhỏ mà đi. Muốn đi chi trưởng, sẽ trước trải qua hắn nơi ở cũ. Đi tới nơi đây lúc, Dương Sán đột nhiên thoáng nhìn trước cửa cột đèn bên trên, thế mà vậy treo một chén đèn. Dương Sán đầu lông mày không khỏi vẩy một cái, nơi này đã có người ở. Chắc là bây giờ chi trưởng chấp sự đi. Trận này hắn chỉ lo thượng khê thành công việc, ngược lại là quên nghe ngóng, bây giờ chấp trưởng chi trưởng chính là người nào? Nếu là nguyên bản chi trưởng quản sự tấn thăng mà đến, đó chính là hắn quen biết người, trong những người kia một bên, trừ một cái chi trưởng thị vệ thống lĩnh Lưu Vũ, những người khác đã bị hắn lung lạc vì cổ đông, quay đầu dành riêng hạ lễ đưa tới là được. Nếu là từ nơi khác điều đến người mới nha, vậy thì phải nghĩ chút biện pháp, đem hắn vậy kéo vào bản thân lợi ích thể cộng đồng bên trong. Dương Sán trong lòng tính toán, từ nơi ở cũ trước cửa phiêu nhiên mà qua. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Sán nơi ở cũ tấm kia cửa phòng đóng chặt liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đầu tiên là một tiểu nha hoàn, tay cầm một chén màu vỏ quýt đèn lồng từ giữa vừa đi ra tới, tiếp lấy chính là một vị thân mang lục nhà táo váy nữ lang, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu, một tay nhấc lấy váy áo, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Đêm mưa, đèn lồng, lục nhạt váy, lại phối hợp cái này dung nhan tiểu mỹ nữ lang, cổ kính cửa nhà, liền như một bức tỉ mỹ phát họa ra đến cổ phong cách của tranh. Tiểu Thanh A, kính hiển cư bên kia tiệc rượu, coi là thật đã tàn đi. Bị Vu Tỉnh Long dàn xếp ở đây thôi Lâm Chiếu, giữa lông mày tràn đầy khó mà che giấu vui vẻ, nhẹ giọng hỏi. Phía trước sách đèn tiểu nha hoàn liền đội vàng gật đầu, cô nương yên tâm đi, tiểu thị cố ý đi nghe qua. Chỉ là, như vậy đêm mưa, cô nương ngươi thực tế không nên tự mình ra tới. Ngài nếu muốn thấy kia Dương thành chủ, tiểu thị đi mời hắn đến là được rồi. Cô nương ngươi là thiên hạ danh sĩ, chẳng lẽ còn không mời nổi hắn Dương thành chủ. Thôi Lâm Chiếu nghe vậy mỉm cười, nói khẽ, ngươi hiểu cái gì? Dương thành chủ kia là cỡ nào quang phong tế nguyệt quân tử? Hắn tâm như lan, hắn đi như tùng, gọn gàng, thanh phong tuấn tiết. Như vậy đêm đã khuya, ta như sai nha mời hắn đến ta chỗ ở, há không làm cho người ta nói chuyện phiếm. Dương thành chủ yêu quý Lâm Vũ, tất nhiên không chịu đến. Ta đi kính hiển cư gặp hắn, ngược lại không có gì không ổn. Lại nói, ta bây giờ ở lâu Phượng Hoàng Sơn bên trên, cũng coi như nửa cái chủ nhân nha. Thôi Lâm Chiếu cười nhẹ nhàng nói, hiển nhiên giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Không chỉ có lúng đồng tiền như hoa, liền ngay cả cước bộ của nàng đều mang mấy phần nhẹ cẫng. Tâm tình của nàng đương nhiên được, Dương Sán kia thủ kinh diễm thế nhân tuyệt diệu từ hay, thế nhưng là triệt để lay động vị này tiểu tài nữ tiếng lòng, nhường nàng vì tình điên đảo rồi. Lúc trước, nàng đem Dương Sán coi là cao không thể chạm trên trời nguyệt, chưa từng dám đối với nam tử kia sinh lòng nửa phần vọng tưởng. Cho nên nàng thận trọng, khắc chế, ẩn nhẫn, sợ mình đối với hắn ái mộ, với hắn mà nói lại là khinh nhẫn, mạo phạm. Thế nhưng là Dương Sán kia lời nói sơ lầm, lại làm cho nàng biết rõ, cái kia Trích Tiên giống như nam tử, lại cũng đối nàng ngầm sinh tình cảm, điều này không cứ gọi nàng mở cờ trong bụng. Thôi Lâm Chiếu học thức bên bác, tâm tình tự nhiên là cực cao. Nàng lấy tề mặc cự tử người thừa kế thân phận du lịch thiên hạ thời điểm, thanh niên tài tuấn tiếp xúc từ cũng không phải số ít, thế nhưng là có thể làm cho nàng vì đó say mê, lại là không có. Nàng thôi đại học sĩ văn võ song toàn, văn có định quốc an bang kế sách, võ có 10 bước giết người tuyệt học, bình thường nam tử làm sao có thể vào pháp nhãn của nàng. Khó được gặp gỡ mấy cái có thể làm cho nàng sinh lòng khâm phục, phần lớn đã là 4 năm tuần đi lên tuổi tác, đến như cùng tuổi nam tử, ở trong mắt nàng, bất quá là chút còn chưa lớn lên hài đồng. Vị này sớm thông minh tiểu tài nữ, cũng liền bởi vậy phí hoài thanh xuân. Bây giờ nàng đã 20 có một, nhưng vẫn không nói chuyện cưới gả. Chương 224, ngực có đồi núi, không chìm phong nguyệt, 2. Chương 224, ngực có đồi núi, không chìm phong nguyệt, 2. Ở niên đại này, tuổi như vậy còn chưa mất thối, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lệnh nàng lại là cái không chịu chịu theo, tại nàng nghĩ đến, nếu như thực tế tìm không được một cái làm nàng say mê, đời này đại khái liền muốn như vậy lẻ loi một mình vượt qua. Lại không ngờ tới, một chuyến lụng thượng đi, lão thiên lại sẽ cho nàng đưa tới một cái làm nàng vừa gặp đã cảm mến, vì đó say mê kỳ nam tử. Kỳ thật nàng vậy tin tưởng, tối nay cũng không phải là cùng Dương Sán gặp nhau thời cơ tốt. Vu Việt Việt chủ triệu tập chúng nhân viên quan trọng lên núi, thương thảo chính là liên quan đến Vu Việt tồn vong đại sự. Đây là nàng học sinh tốt Vu Thừa Lâm vụng trộm nói cho nàng biết. Nàng dù không biết tình hình cụ thể, nhưng cũng rõ ràng, như vậy, hôm nay Việt chủ thương lượng kết thúc về sau, những này Vu Việt nhân viên quan trọng nhóm ở giữa, tất nhiên còn sẽ có nhiều câu thông cùng liên lạc. Thế nhưng là Dương Sán nếu không ở trên núi cũng liền thôi. Bây giờ Dương Sán gần trong gang tấc, kia xúc tích đã lâu tưởng niệm, tựa như mãnh liệt nước lũ, nàng thật sự là không kịp đợi, chờ lâu một khắc, đều cảm thấy một năm giống như dài dằng dặc. Nàng vậy không yêu cầu xa vời có thể cùng Dương Sán ở chung bao lâu, Dương Lang nói qua, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nàng yêu nam nhân kia, tâm tình chí lớn, về bộn nhiều việc đại sự, nàng nhất định phải hướng hiền nội trợ phương hướng cố gắng, há có thể dùng nhi nữ tư tình kéo hắn chân sau. Nhưng, dù chỉ là vội vàng gặp mặt cũng tốt ta, Dương Lang không phải còn nói qua Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Đây cũng là nàng trước hết để cho nha hoàn đi tìm hiểu tin tức duyên cớ, không thể ảnh hưởng Dương Lang chính sự. Nàng giờ phút này duy nhất lo lắng chính là chính mình có phải hay không biểu hiện được quá mức vội vàng, chớ có chọc được Dương Lang không thích. Trong lòng nàng, Dương Sán cho dù còn chưa tới không ăn khói lửa nhân gian, vứt bỏ lục dục thất tình cảnh giới, đó cũng là ngực có đồi núi, không chìm phong nguyệt một vị cao khiết chi sĩ, đối với tình yêu nam nữ nghĩ đến là nhìn được cực kỳ nhạt. Cho nên, một đường bước đi, Thôi Lâm Chiếu liền không ngừng mà khuyên bảo bản thân, một hồi thấy hắn, ta chỉ nói mấy câu thuận tiện, tuyệt không thể biểu hiện được quá tình thiết, tuyệt không thể lưu luyến dây dưa, cho hắn ghét bỏ. Thôi Lâm Chiếu trong lòng bị kia ngực có đồi núi Dương Sán, cũng là thật gánh chịu nổi thôi học sĩ câu này đánh giá. Ngươi xem, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn trang bố cục, đại đạo đường mòn, hắn tất cả đều rõ ràng trong lòng, cái này chẳng lẽ còn không phải ngực có đồi núi sao? Nói hắn không chìm phong nguyện, cái kia cũng không tính sai, giờ phút này hắn chính cơi gió mà đi đâu, thân hình như du long bình thường qua lại trong núi rừng, như thế nào là chìm tại gió. Đến Như Nguyệt, tối nay có mưa. Dương Sán thân hình nhẹ nhàng, nhìn như từ chậm, kỳ thực cực nhanh, mỗi một bước đều nhẹ nhàng linh động, lặng yên không một tiếng động. Chi trưởng hậu trạch một ngọn cây qua cỏ, một hành lang một viện, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nơi nào có ngõ tối, nơi nào có tường hoa, ở đâu là bà tử nha hoàn tuần tra điểm mù, toàn bộ khắc vào trong đầu của hắn. Vũ môn viên kia tố xương tái tạo thần đàn, sớm đã từ trên căn bản tái tạo thể phách của hắn. Lại thêm cự tử ca mỗi ngày bất thời gian truyền thụ cho hắn võ kỹ, hắn bây giờ thân thủ so sánh lúc trước đâu chỉ tinh tiến gấp 10. Hành động lúc, thân hình của hắn nhẹ giống như một trận gió, dưới chân ngay cả nửa điểm nước bùn ấn ký cũng không từng lưu lại. Đây là Dương Sán đem võ kỹ cùng cải tạo sau thân thể hoàn mỹ dung hợp đến nay, lần thứ nhất toàn lực hành động, lại là dùng tại như vậy thâu hương tiết ngọc hành động bên trên. Đêm mưa người đi đường thưa thớt, trong nhà sau vậy chỉ có linh tinh mấy chỗ đèn đuốc lấp lóe. Chợt có bà tử hoặc nha hoàn dẫn theo đèn lồng đi qua, vàng ấm bừng sáng trong màn mưa loang ra hoàn toàn mông lung. Dương Sán luôn có thể trước thời hạn phát giác, thân hình lóe lên liền ẩn vào hoa một chỗ sâu, hoặc là dán tại góc tường âm ảnh bên trong, khí tức thu liễm được như là đá núi cỏ cây bình thường, đợi một đoàn người đi xa, mới lần nữa lặng yên tiến lên. Lấy hắn bây giờ thân thủ, tránh đi những này bình thường hạ nhân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Xuyên qua một đạo cửa tròn, phía trước cách đó không xa, một tòa lầu nhỏ trong mưa bụi lặng lặng đứng sững. Lầu hai cửa sổ bên trong lóe lên một chén ấm đèn, ánh đèn xuyên thấu qua dây dán cửa sổ vẩy và ướt nhẹp trên mặt đất, hiện ra nhu hòa vầng sáng. Kia là tác triển chi nơi ở trông thấy kia ngọn đèn máy mắt, Dương Sán giữa lông mày lạnh lẽo đống nhiên tiêu tán, toàn bộ hóa thành nhu hòa. Nam nhân đối kia cái thứ nhất đem chính mình từ nam hải biến thành nam nhân nữ nhân, tóm lại là tổn lấy mấy phần phá lệ không đồng tình tố. Mưa bụi rơi vào lông mi của hắn bên trên, ngưng tụ thành thật nhỏ giọt nước, không chút nào ngăn không được hắn đáy mắt tràn ra ấm áp. Dương Sán bước chân vô ý thức tăng nhanh mấy phần, hướng phía lầu nhỏ phương hướng lặng yên che giấu. Dương Sán tránh được tầng dưới cùng, trực tiếp tăng lên lầu 2. Đầu ngón tay khẽ đẩy, liền phát hiện cửa sổ là khép hở. Dương Sán hiểu ý cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuyên cửa sổ mà vào. Đã lưu lại cửa sổ, chắc hẳn Triển Chi sớm đã dọn bãi hoàn tất. Dương Sán tử cũng không cần tận lực cẩn thận, thản nhiên đứng ở trong phòng. Hai chân của hắn vừa mới vững vàng rơi xuống đất, đã nhìn thấy Tắc Triển Chi đang đứng ở trong ánh đèn, lặng lặng mà nhìn qua hắn. Lăng Vân ô búi tóc kéo cao, hồng liên kim điển tiếp mạch, một bộ dáng hồng la váy, giống như ngày ấy sơ kết lưng duyên, lều hỉ áo đỏ. Trông thấy kia tâm tâm niệm niệm tiểu oan gia cuối cùng lộ diện, Tắc Triển Chi trong lòng đầu tiên là vui mừng, tùy theo chua chua, đôi mắt liền nổi lên đỏ tới. Ngươi còn hiểu được tới? Tắc Triển Chi đỏ hừng mắt, oán trách quát khẽ một câu, quay người liền hướng trong khuê phòng đi. Viền váy nơi tua rua theo nàng xoay người động tác vừa mới lắm mở, tinh tế mềm mại vòng eo liền bị một đầu hữu lực cánh tay chăm chú của lấy. Dương Sán chỉ có chút một giải, nàng liền cả người ly khai mặt đất, vững vàng rơi vào rồi cái kia quen thuộc cấm áp ôm ấp. Ta nếu không đi tranh, đi đấu, làm sao có thể hộ ngươi chu toàn, bạn ngươi lâu dài. Dương Sán ôm nàng, chậm rãi đi hướng xuân khuê bên trong, phương dưới đèn. Vừa đi, hắn một bên túi đầu giải thích, ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng. Chuyện hôm nay bận rộn, nghĩ đến ngươi cũng có nghe thấy. Bận rộn nữa, ta không phải là tới gặp ngươi. Ngươi như cảm thấy nhân gia không thú vị, liền không đến cũng được, làm gì như vậy miễn cưỡng. Tắc Triển Chi nghe hắn chỉ là giải thích, mà không phải nhẹ lời làm dịu, trong lòng càng bị khuất, liền nói, miễn cho bị khuất ngươi đêm mưa bôn ba, như vậy vất vả, cũng có vẻ ta cố tình gây sự rồi. Lời này còn chưa nói xong, môi anh đào của nàng liền bị Dương Sán nhẹ nhàng chụp lên rồi. Trong ngực bộ dáng thơm phức, lại nhẹ vừa mềm, còn đối hắn như vậy nũng nịu làm gì, quang cảnh như vậy, ai lại nhịn được? Tắc Triển Chi phàn nàn nháy mắt cách âm, lạc lối tại trong khi hôn hít. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đã là hô hấp dồn dập, sắp không thở nổi. Tắc Triển Chi lúc này mới dậy ra, thuận tay vậy đánh rất Dương Sán đang muốn đi giải nàng cổ áo ngọc khâu tay, đầy mặt đỏ ửng thở hào hẹn. Chán ghét, gặp một lần ta, ngươi liền chỉ nghĩ chuyện này. Tắc Triển Chi thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần oán trách, còn có khó mà che giấu bị khuất, ngươi nói, vì sao hôm nay mới lên núi đến? Chương 225, cỏ rác cũng có thể cháy lan cả cánh đồng. Chương 225, cỏ rác cũng có thể cháy lan cả cánh đồng. Dương Sán biết rõ nàng lời này cùng hắn nói là phàn nàn, không bằng nói là hờn dỗi nũng nịu, liền lại lần nữa đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ấm giọng dụ dỗ nói, ủy khuất ta chi, tự ta đến thượng khê, gần đây trong ngoài mọi việc quân thân, không gây một khắc kiến tĩnh. Hắn ngừng lại một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve sống lưng của nàng, lại bổ sung, nhưng ta thực tế không tiện tấp nập lên núi. Bây giờ ngươi tỷ tỷ sắp ở lâu thượng khê, về sau ngươi liền có chính đáng cớ thường xuyên xuống núi. Dù sao thượng khê cách này không xa, muốn gặp ta, nghĩ đều thuận tiện chút. Tắc Triển Chi nghe xong, đưa tay nhẹ nhàng đập xuống lồng ngực của hắn, tiếng nói mềm mại nhu hòa, nửa điểm không gặp đã làm mẹ người bộ dáng. Cũng không biết nhân gia đời trước thiếu nợ ngươi cái gì, muốn như vậy bà chạy đến trả nợ. Từ ngay từ đầu, chính là ta đuổi tới lại gần, bây giờ ngay cả hải tử đều cho ngươi sinh, vẫn là ta đuổi tới tưởng niệm ngươi. Dương Sán ôm lấy nàng quay người bước về phía la trướng, bản thân ngồi xuống trước, vòng quanh nàng vòng eo tay không chút nào chưa lỏng. Tắc Triển Chi dứt khoát thuận thế ngồi vào trên đùi hắn, mềm mại hai cánh tay quấn lên cổ của hắn, gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn ấm áp đầu vai. Tiến Nhi, nàng con tốt chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói giấu không được lo lắng. Rất tốt. Dương Sán thanh âm càng thêm nhu hòa, bây giờ đã sẽ xoay người, tiếp qua hai tháng nên liền có thể bỏ. Bất quá không cần dùng lâu như vậy, ngươi liền có thể xuống núi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nàng. Ai muốn ngươi mang? Tắc Triển Chi mạnh miệng nói, giữa lông mày cũng đã tràn ra nụ cười ôn nhu, nàng là ta con gái ruột, ta muốn nhìn liền nhìn. Từ lúc Từ Tắc Hoàng gửi thư bên trong biết được A Cốt tỷ tỷ muốn tới Thượng Khê, nàng liền biết bản thân từ đây có lúc thường xuống núi mượn cớ, muốn gặp nữ nhi tự nhiên không khó. Giờ phút này cùng Dương Sán nói liên miên nói, mặc dù còn không có nhìn thấy nữ nhi, cô này vui vẻ từ lâu thuận lồng ngực khắp ra ngọt lịm. Hai người nói liên miên nói ly biệt tương tư, 10 câu trong lời nói cũng có 6 câu không thể rời đi nữ nhi của bọn hắn Dương Yến. Trong bất chi bất giác, dường như có thể nói thể mình nói đều đã nói tận, giữa hai người ngôn ngữ bỗng nhiên ít, chỉ còn lẫn nhau vững vàng tiếng hít thở xen lẫn tại trướng bên trong. Tắc Triển Chi vẫn như cũ ngồi ở trên đùi hắn, ngẩng lên một đôi ôn nhu con người, nhẹ nhàng mấp máy ửng đỏ môi, ôn nhu nói, ta ngồi lâu như vậy rồi, ngươi chân thế hay không? Dương Sáng chân chưa nhà, nhưng là, nghe xong câu nói này, tâm sốt giòn rồi. Vàng ấm ánh đèn, tại trên màn che chiếu ra một đạo khỏe mạnh bóng người, tựa như một chiếc cung kéo căng. Tắc Triển Chi vốn cho rằng nàng bây giờ muốn so lúc trước có thể đánh, có thể nàng chỉ có thể thừa nhận, nàng sai. Bởi vì Dương Sán tựa hồ tiến hóa lợi hại hơn. Dương Sán, chữ núi lửa. Hắn chữ, tại thời khắc này tựa hồ bị cụ thể hóa. Cổ nhân làm người lấy chữ lúc, chưa từng có đem tên phá vì chữ, đó là không hợp lễ pháp. Cổ nhân lấy chữ hạch tâm quy củ, là chữ lấy biểu đức, tên cùng chữ tướng hiệp, tướng hố là trong ngoài. Ví dụ như ra cắt lượng, chữ khẩu minh, sáng cùng minh đồng nghĩa tương khế, hàng rũ, chữ thối chi, càng, siêu biệt, cùng lui phản nghĩa tương chế, triệu vân, chữ tử lòng, vân cùng lòng tướng bổ tương sinh, lý bạch, chữ thái bạch thì là đối trắng chi danh cực hạn thăng hoa. Có thể Dương Sán chữ núi lửa cùng rực rỡ chữ đã không có ý nghĩa bên trên hô ứng, cũng vô đức đi bên trên hiện lộ rõ ràng, hoàn toàn vi phạm lấy chữ lễ pháp logic. Kỳ thực, đây bất quá là Vu Tỉnh Long đối lúc đó Dương Sán, là một tuần kịch hước văn tự trò chơi. Dùng phá chữ như vậy trò đùa giống như phương thức vì hắn lấy chữ, trên bản chất, chính là không có đem Dương Sán coi là đáng giá coi trọng người, chỉ coi là một có thể tùy ý trêu chọc tiểu nhân vật. Tấm lòng kia thái, đại khái giống như cho sủng vật làm cái buồn cười danh tự giống như, không có chút nào trịnh trọng có thể nói. Huống chi, núi lửa phun trào lúc dù có nhất thời liệt, cuối cùng thoáng qua liền mất, còn sót lại chỉ có tận thổ hoang vu. Vu Tỉnh Long đương thời lấy núi lửa vì chữ, chưa chắc không phải ở trong tối phúng Dương Sán xuất thân bé nhỏ, mệnh như cỏ rác. Cho dù có một lúc núi nhọn, cuối cùng bất quá là sơn dã chi hỏa không lên được môn phiệt thế gian nơi thanh nhã. Lúc đó, Vu Tỉnh Long vốn là dự định phái Dương Sán đi Phong An Trang đỉnh nổi, đợi nhập thu liền bắt hắn lấp hố, như thế nào lại thực tình vì hắn lấy một chữ có thể tiếp tục sử dụng cả đời. Có thể giờ phút này, Tắc Triển Chi lại chỉ cảm thấy, Dương Sán cái chữ này, lấy được lại như vậy chuẩn xác, căn bản không thể nào chống cự, chỉ có thể chờ đợi hôi phi yên diệt vận mệnh. Phốc rồi một tiếng vang dọn, ga giường bị nàng ngón tay ngọc nhỏ dài mạnh mẽ xé ra. Nàng chỉ cảm thấy bản thân ý thức bị đánh tan vừa chọc tổ, gây dựng lại đánh tan, chết đi sống lại không biết mấy lần. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thượng Khê thành Trần phủ đại môn liền đã độc hai. Nặng nghề bao cửa đồng bậc thêm bị tháo bỏ xuống, trên bậc thang vậy giải ra mấy trương rộng lớn bàn đạp, thuận tiện vận chuyển đồ vật ra nô bọn hạ nhân qua lại ra vào. Thật dài một hàng xe ngựa bảy trận tại Trần phủ phía trước, từng dương, một lồng lồng tiền hàng bị liên tục không ngừng mang lên xe, ngựa đầy xe, lại dùng dây thừng nắm chặt. Xe kỹ năng chỉ đợi một xe đổ đầy, liền lập tức đem xe đi trước đuổi, để chiếc tiếp theo xe tinh chuẩn dừng ở Trần phủ trước cửa. Toàn bộ quy trình ngay ngắn trật tự, nhưng lại lộ ra mấy phần đội vàng bận rộn. Tắc Nhị gia tại Vu Phiệt trên mặt đất khai thác thương đạo đã hơn một năm. Tuy nói khai thác kỳ đầu nhập to lớn, giai đoạn trước thu hoạch cũng sẽ ít một chút, nhưng hắn thu lợi vẫn như cũ phong phú đến kinh người. Vẹn vẹn một năm quan cảnh, hắn vì Tắc gia kiếm được tiền hàng, liền có như thế khoảng cách. Từ phía trên sắc còn chưa toàn sáng bắt đầu, Trần phủ gia nô bọn hạ nhân liền đã loay hoay chân không chạm đất. Bọn hắn giống như thành quần kết đội dọn nhà kiến, đã chịu khó, lại bận rộn. Chờ đến sắc trời triệt để sáng rõ thời điểm, Tắc Nhị gia mang theo sinh sắn động lòng người tiểu thiếp Trần Ấu Sở từ trong phủ đi ra, Trần thị phụ tử Trần Vương, Trần Dận Kiệt thì theo sát một bên bồi bạn. Trần Ấu Sở thân mang một bộ phân gấm váy lụa, mặt mày cong cong, dáng đi nhẹ nhàng, nhắm mắt theo đuôi theo sát Tắc Hoàng, hiển thị rõ dịu dàng mềm mại. Xe ngựa bên cạnh, nha hoàn bà tử nhóm từng cái quần áo sạch sẽ, thần thái kính cẩn. Gia đình bọn hộ viện thì người người lưng đeo lợi nhận, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cảnh giác quét mắt động tĩnh bốn phía. Hôm nay trong đội xe chở nhiều như vậy tiền hàng, không phải do bọn hắn có nửa phần buông lỏng. Tắc Nhị gia đi đến dưới thềm, nguyên bản hơi có vẻ quẳng lưng cao lớn thân thể có chút thẳng tắp chút, nheo mắt lại quan sát trên trời chiều dương. Hôm nay thời tiết thật tốt, ra Tác Nhị ra âm thầm nghĩ ngợi, hết lần này tới lần khác Vu Tỉnh Long vào lúc này triệu tập chư gia thần lên núi nghị sự. Mà Lao Phu chặng đường về ngày sớm đã định ra, tuyệt không thể tùy ý sửa đổi, nếu không rất dễ gây nên những sơn tặc kia cảnh giác. Kết quả Dương Sán bản thân bây giờ không ở Thượng Khê, cũng không biết dưới tay hắn những cái kia binh mã có đáng tin cậy hay không, đến lúc đó cũng đừng xảy ra điều gì chỗ sơ suất mới tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn nhưng lại chưa thật sự lo lắng quá mức. Hộ vệ của hắn vũ trang vốn là dũng mãnh, từng cái trang bị đến tận răng, đều là có thể lấy một trọi 10 cường binh. Chỉ cần không phải gặp đội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, cho dù mã tặc lại nhiều hơn mấy lần, có thể làm gì hắn? Đương nhiên, những cái được gọi là mã tặc cũng là giả, là Vu Hoàn Hổ Tư binh trô đóng vai, liệu đến chiến lược vậy cực kỳ cứng hãn. Nhưng bọn hắn đã muốn giả trang mã phỉ, liền không thể mang theo trong quân chế thức trang bị, như vậy vừa đến, chiến lược tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Đang suy nghĩ ở giữa, Viên Thành Cử đã bước nhanh tới. Tác phẩm là tác gia nhân vật trọng yếu, càng là xúc tiến tác, Vu hai nhà thông gia mấu chốt công thần. Bây giờ hắn muốn rời khỏi Vu Việt địa giới, thân là tư pháp công tảo Viên Thành Cử, tự nhiên muốn đích thân mang binh hộ tống. Chỉ bất quá, phần này hộ tống càng nhiều là lễ nghi tính chất. Bây giờ Thượng Khê Thành sớm đã nghiêm khắc đả kích Mã Tặc khí diễm, lại thêm chuyến này nhân vật chính là Tác Việt nhân vật trọng yếu, cái nào Mã Tặc sẽ như vậy đuôi mù, dám đến nuốt hắn Tác Nhị ra dâu hùm. Vì đó, Viên Thành cử chỉ dẫn theo 50 người. Một nửa là thân mang chế thức giáp ra thành phòng binh, một nửa khác thì là bắt trộm Duyện Chu Thông dưới trướng ngũ bách đều là áo vải yêu đào trang phục. Tác Nhị ra, Viên Mô đã tại này cung kính chờ đợi đã lâu. Viên Thành cử chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính. Ha ha, lão phu về quê, lại lao động biển công tảo tự mình đưa tiễn, đa tạ. Tác Hoàng khẽ gật gù. Đây là Viên Mỗ việc nằm trong phận sự, không dám nhận lao động hai chữ. Nhị ra, mời lên xe. Viên Thành cử nghiêng người tốc thủ, dẫn Tác Hoàng hướng chủ xe đi đến. Tác Hoàng do Trần Ấu Sở đỡ lấy, chậm rãi leo lên chiếc kia hoa mỹ chủ xe. Trần Phương cùng Trần Dận Kiệt phụ tử sóng vai đứng ở Trần phụ cổng, nhìn qua đoàn xe thật dài trùng trùng điệp điệp càng lúc càng xa, cho đến biến mất ở phố dài cuối cùng, hai cha con mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này lão con rể, lão muội phu, xem như đi. Từ hắn vào ở Trần gia, tuy nói cho Trần gia mang đến thiên đại kỳ ngộ, để Trần gia từ Thượng Khê Thành bên trong phổ thông đại thương nhân, một lần hành động nhảy lên làm toàn bộ vu phiệt địa giới đều có tên có hảo phú thương cử giả. Nhưng Tác Nhị gia kia cú mèo tiến trạch thể chất, vậy thật là khiến người ta chịu không nổi. A nghe Nhị gia sau khi đi, sẽ tùy hắn cháu gái đến Thượng Khê tòa chấn. Đến liền tới đi, Trần gia là bạn bạn không có ý định lại thay khoản đãi vị này Tác Việt trưởng nữa rồi. Trần Phương đột nhiên cảm giác được, thời gian trôi qua bình thản chút, vậy rất tốt. Không có người phát giác, làm Tác Nhị gia đội xe dừng sát ở Trần phủ trước cửa lúc, vây xem trong dân chúng, đã nhiều mấy đạo mang theo dò xét cùng ánh mắt tham lam. Trời sáng choang, sắc trời đã sớm sáng rồi. Xuân Mai cùng Đông Mai chậm chạp không đợi được thiếu phu nhân gọi đến rửa mặt, mới đầu còn nhẫn mại tính tình chờ, dần dần liền không nhịn được lo lắng, rất sợ thiếu phu nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hai người rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy thiếu phu nhân vẫn như cũ đắp chăn ngủ say, cũng không dị dạng, lúc này mới yên lòng lại, lặng lẽ lui ra ngoài. Có thể lại đợi hồi lâu, thiếu phu nhân vẫn như cũ chưa từng đứng dậy. Hai cái tiểu nha đầu hoảng rồi, cuối cùng không yên lòng, lại lần nữa lặng lẽ vào nhà, thậm chí cả gan đưa tay thử một chút thiếu phu nhân cái chán, xác nhận vẫn chưa phát nhiệt, lúc này mới qua loa an tâm. Thẳng đến thiếu phu nhân nhắm mắt lại, y ngô ngô thúc các nàng ra ngoài, nói mình mệt cực kỳ, lại muốn ngủ nhiều một trận, hai cái tiểu nha đầu mới hoàn toàn yên tâm, lại lần nữa lui ra ngoài. Lúc này, Tác Triển Chi cuối cùng là tỉnh rồi. Nàng chớp chớp mông lung mắt buồn ngủ, qua thật lâu, tan dạng ý thức mới dần dần hấp lại. Mắt của nàng đuôi hiện ra một vệt dị dạng yêu mị ửng đỏ, môi sắc diễm nhuận đến kinh người, ngay cả hai đầu lông mày đều nhiễm lên một tầng chưa bao giờ có lười biếng phong tình, giống như bị sương sớm thấm vào qua một đóa hoa đào, xinh xắn lại động lòng người. Nàng giật giật đầu ngón tay, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống bị rút đi khí lực, mềm đến lợi hại, hơi chút dùng sức liền nổi lên tỉ mỉ tê dại. Thật là một cái gia súc. Tác Triển Chi ngọt ngào giận mắng một tiếng, dứt khoát vẫn như cũ bày tại trên giường nghỉ giải lao, giống một đoàn triệt để hòa tan miếng ngọc. Nửa đêm, Dương Sán liền đã rời đi. Hướng đông về sau trong vườn người đi đường dần nhiều, thân hình của hắn liền không tốt ẩn tàng. Lúc đó nàng dù lòng tràn đầy không bỏ, lại ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ là tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê hàm hồ lên tiếng, xem như biết được. Tất nhiên không có đứng dậy dự định, nàng dứt khoát trở mình, đem mặt vùi vào hắn lúc trước ngủ qua trên gối đầu. Gối ở giữa lưu lại khí tức của hắn quanh quẩn tại chóp mũi, mắt lạnh bên trong mang theo ấm áp, nhường nàng cả người bủn rủn cũng dần dần hóa thành một cô hồi tiết ấm áp, chậm rãi chạy xuôi tại toàn thân. Đương nhiên, nàng nhớ tới đêm qua bản thân phụ phục tại giường lúc, Dương Sán dán tại bên thai nàng nói qua một câu, nhân sinh như lữ quán, ta là nghịch hành người. Tác Triển Chi liền nhịn không được nhẹ nhàng gắt một cái, đem bị nàng cắn nát đoàn kia khăn tay vứt qua một bên, không phục lẩm bẩm, đắc ý cái gì, một ngày nào đó, bản cô nương sẽ đánh bại ngươi, thật tốt cho ngươi lập cái quy củ. Làm Tác Nhị ra đội xe dọc theo Thượng Khê Thành chủ đạo trùng trùng điệp điệp xuất ra thành Nam một lúc, kia mấy đạo lặng yên truy tung đến đây bóng người liền từ đầu tường thành lột vòng, hướng nơi khác đi. Có khác mấy cái đóng vai hương dân, lữ hành thám tử, vẫn như cũ không xa không gần mà nhìn chằm chằm vào đội xe, theo sát phía sau. Theo bọn hắn theo dõi, dọc đường dần dần nhiều chút bẻ gây nhanh cây, còn có chút dường như tiểu nhi trò chơi lúc tùy ý trưng bày cục đá. Bọn hắn vốn là thay mặt đến quân nhân, trong quân trinh sát sử dụng đưa tin thủ đoạn tự nhiên na ná như nhau, chỉ là cụ thể đánh dấu hàng nghĩa, các phương đều có chỉ định thôi. Tin tức đến năm vị chàng chủ nơi đó, Tác Hoàng đạo nhân mã này ra khỏi thành thời gian, đội ngũ nhân số, tiền hàng số lượng, cùng Trương Tân Hỏa trước đây mang về tin tức lại không sai biệt lắm. Cái này khiến chúng chàng chủ đối Trương Tân Hỏa tin tức tin không nghi ngờ, bọn hắn lập tức điều binh khiển tướng, bắt đầu hành động. Chương 226, lũ thượng đi chương 226, lũ thượng đi Tác Nhị ra đội xe từ Thượng Khê khởi hành, hướng phía Kim Thành phương hướng uốn lượn mà đi, kéo dài ước chừng một dặm có thừa, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Mà đổi thành một bên, từ Kim Thành hướng Thượng Khê phương hướng, Tác Túy Cốt đội xe chính đi xuyên qua Hồng Sa Hạp. Hẻm núi hai bên đều là đỏ sẫm sắc vách núi vách đá treo leo, vách đá kinh nhiều năm mưa gió ăn mòn, khắc xuống sâu cạn giao thoa khe rãnh, đúng như cự thú trên thân nứt nẻ vỏ khô, giữ tận mà tăng thương. Khe đá ở giữa chợt có chịu hạn táo chua bùi ương ngạnh chui ra, nhỏ gầy chạc cây bên trên rơi lấy nho nhỏ trái cây. Ở giữa tô điểm linh tinh màu xanh biếc, trong gió khẽ đung đưa, thành rồi mảnh này màu đỏ trong thiên địa sinh cơ duy nhất. Hạt ngọn nguồn là đầu đốn lượn đường đất, đêm qua nước mưa thấm vào vũng bùn còn chưa hoàn toàn khô ráo. Móng ngựa bước qua, lưu lại tạp nhạp tân ký, thỉnh thoảng xen lẫn lữ hành bánh xe ép ra trên vết, một đường hướng về hẻm núi chỗ sâu kéo dài. Đường hẻm hẹp nhất nơi, chỉ chứa ba kỵ song hành. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời bị hai bên vách đá đè ép thành một đầu hẹp dài màu nâu xanh dây lưng, chợt có chim bay lướt qua tầng trời thấp, lưu lại vài tiếng cấp bách hót vang, ngược lại càng nổi bật lên quanh mình tịch liêu y mắng. nhưng Tắc Túy Cốt cũng không lo lắng sẽ ở nơi đây gặp phải hiểm cảnh. Cái này Hồng Sa Hạp Thế núi dốc đứng, vách đá bóng loáng khó trèo, người bình thường căn bản không thể nào đăng đỉnh. Cho dù may mắn trèo lên đỉnh núi, những cái kia kinh mưa gió ăn mòn gập ghềnh khe rãnh cũng sẽ che chắn ánh mắt, làm cho không người nào có thể rõ ràng quan sát hạp mà mượn, tự nhiên không thể nào áp dụng tinh chuẩn đả kích. Vì đó, nàng chỉ cần điều động trinh sát tại cốc đạo trước sau tuần tra đề phòng, liền đủ để an tâm. Đội ngũ chính giữa, một cô ôm một xe ngựa phá lệ bắt mắt. Xe này trang trí cũng không xa hoa, lại toàn thân do gỗ cứng chế tạo, lộ ra một cỗ trầm ổn nặng nề cảm giác. Màn xe bị một con tinh tế lại khớp xương rõ ràng nhẹ tay nhẹ xúc lên, một tấm đủ để khiến người thất thần dung nhan tuyệt mỹ như vậy hiện lộ. Tắc Túy Cốt dựa nghiêng ở bên trong buồng xe, một thân đỏ thấm sắc kình trang phát họa ra nở nang thành thục tư thái. Bên hông một đầu màu đen đai lưng chăm chú trói lại, đem eo thon chi thu được cực kỳ chặt chẽ, nổi bật lên nàng bả vai càng thêm thẳng tắp, mông tuyến sung mãn. Nàng da rẻ trắng hơn tuyết, cùng trên người diễm sắc kình trang, quanh mình màu đỏ cắt sườn núi hình thành so sánh rõ ràng. Kia phong tình đúng như cái này đan hà hẻm núi bình thường, mang theo một loại thần bí giá tính quá trương. Nhất là nàng kia vệt đỏ thắm môi, chiếu đến nàng trắng non hai gò má, lại phối hợp cặp kia ngậm mị mang ánh mắt sắc bén mắt, lại phát họa ra mấy phần hấp huyết quỷ quý tộc giống như tinh xảo cùng lãnh diễm. Một cơn gió mạnh thổi qua, phất động nàng gò má bên cạnh tóc rối. Nàng đưa tay đem sợi tóc đừng đến sau tai, cổ tay ở giữa ngân linh bên thai rơi bên trên xinh xắn ngân linh tùy theo va chạm, đinh đương rung động. Mẫu thân, còn chưa tới thượng kê sao? Một chiếc xe ngựa khác bước nhanh đuổi theo, 7 tuổi Nguyên Hà Nguyệt từ trong xe thò đầu ra, trải lấy xong nha búi tóc, đã là một tuấn tiếu mỹ nhân phôi tử. Nhanh, hôm nay trạm vạng tối liền có thể đến. Tắc Túy Cốt đối nữ nhi ôn nhu cười một tiếng, lại hỏi, người đệ đệ đâu? Không có tinh lực à? Không có, đệ đệ ngủ thiếp đi. Nguyên Hà Nguyệt quay đầu nhìn một cái toa xe, chỉ thấy Nguyên Triệt co quắp tại trên nệm êm, chính ngủ say như chết. Tắc Túy Cốt ấm giọng nói, ngươi vậy nghỉ một lát, trong đêm đến thượng hề, an trí thỏa đáng lúc sợ là muốn chậm chút, miễn cho đến lúc đó tinh thần không tốt. Nguyên Hà Nguyệt giòn tan lên tiếng, rút về trong xe. Tắc Túy Cốt ánh mắt một lần nữa ném hướng đội ngũ phía trước, một đội tinh nhuệ kỵ sĩ chính bước tiến lên, trận hình không loạn chút nào. Lần này xuất hành, nàng mang 300 tư binh, cái này đã là nàng tại Kim Tuyển trấn toàn bộ tinh nhuệ. Những hán tử này từng cái dáng người khôi ngô, thân mang thống nhất trang phục màu đen, áo khoác chịu mài mòn vải thô áo ngắn, gánh vác cường cung, eo đeo hoàn thủ đao. Cho dù tại chật hẹp đường hẻm bên trong tiến lên, bọn hắn vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm mật trận hình, bước đi trầm ổn, không gặp nửa phần hỗn loạn. Vì bồi dưỡng chi này tư binh, nàng cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ tích xúc. Nàng sở dĩ đáp ứng phụ thân tiến về thượng hề, trừ phụ thân hứa hẹn hậu đãi điều kiện, còn có một cái nàng chưa từng lời nói trọng yếu nguyên do khai thác thương đạo, cũng có thể vì chính nàng mở rộng tài nguyên. Kim Tuyển trấn dựa vào Long Hà bến đỏ, vốn có ổn định thu nhập, từ một điểm này tới nói, tâm tình ấy nấy phụ thân xác thực bồi thường nàng một khối mập chảy mơ bảo địa. Nhưng này chút thu nhập, nhiều lắm là nhường nàng giàu có cả đời, nhưng lại xa xa không đủ chống đỡ nàng nuôi quân tăng cường quân bị. 300 binh đã là Kim Tuyển trấn nuôi quân cực hạn, nàng muốn tiếp tục tăng cường mình thực lực, nhất định phải có mới tài nguyên. Mà binh mới là nàng lực lượng, là nàng sống yên phận căn bản. Vì đó lần này tiến về thượng khê, nàng ôm định nhất định phải thành công quyết tâm, tự nhiên đem đầu tay lực lượng mạnh nhất toàn bộ mang theo trên người. Nhưng vào lúc này, một kỵ khoái mã đón đội xe từ đường hẻm một chỗ khác chạy nhanh đến. Kỵ thủ mặc áo xanh, thân hình hiểu điệu mạnh mẽ, chính là nàng phái đi thượng khê đi tiền trạm nữ binh một trong. Nữ binh tại bên cạnh xe ngựa vững vàng điểm chặt dây cương, Tắc Túy Cốt thấy thế, lúc này phân phó dừng xe. Đội xe cấp tốc dừng sát ở bên đường, nữ binh kia tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất, cung kính bẩm báo: Chúa công, chúng thuộc hạ đã theo phân phó của ngài tại thượng khê thành bên trong mua sắm một tràng đại trạch. Kia tòa nhà chỗ phố đông, ba tiến ba ra, mang độc lập chuồng ngựa cùng nhà kho, tường viện cao trúc, dễ thủ khó công, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài. Tắc Túy Cốt khẽ gật gù, đầu ngón tay hứng hờ đập càng xe, thanh âm bình thản, làm tốt. Có thể nữ binh kia nhưng lại chưa đứng dậy, ngựa khí trở nên hơi do dự, chỉ là. Ừm. Tắc Túy Cốt mắt phượng trao lên, không giận tự uy. Nàng từ trước đến nay không thích thủ hạ như vậy lề mề chậm chạp. Cảm nhận được chúa công trên thân truyền đến cường đại cảm giác áp bách, nữ binh vội vàng đè thấp thân thể, vội vàng bẩm báo: Chỉ là kia đại trạch, nguyên là thượng khê trái sảnh chủ bộ Từ Lục phủ đệ. Từ Lục trước đó không lâu bởi vì chọc giận tân nhiệm thượng khê thành chủ, bị hạ lệnh xử trảm, gia sản tịch thu hết, trong phủ trên dưới tất cả đều biếm thành nô lệ. Thuộc hạ sợ chúa công sẽ cảm thấy không may mắn. Liền cái này, Tắc Túy Cốt cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là xem thường. Không phải liền là chết rồi cái trước trạch chủ, lại không phải chết ở trong nhà. Cho dù hắn là ở trong nhà chết bất đắc kỳ tử, ta Tắc Túy Cốt lại có sợ gì? Hắn nếu thật sự dám hóa thành lệ quỷ quấy rầy, ta liền lại chém hắn một lần, để hắn ngay cả quỷ đều không làm được. Bây giờ Tắc Túy Cốt không tin thiên mệnh, không sợ quỷ thần, nàng duy nhất thờ phụng chỉ có chính mình, cùng với đao trong tay của nàng. Nữ áo xanh binh vội vàng cấu đầu, chúa công nói cực phải, là thuộc hạ ngu đột. Hơi ngưng lại, nàng lại bổ sung, đúng rồi, có thuộc hạ thượng khê mua trạch biết lúc, nghe một tin tức, nói là nhị gia sắp trở về kinh thành. Nô, nhị thúc ta. Vậy làm sao? Thuộc hạ coi là, chúa công không ngại viết một lá thư đưa cho nhị gia, khẩn cầu nhị gia chờ một chút mấy ngày. Do nhị gia cùng chúa công chính diện giao tiếp lời nói, so với cùng nhị gia lưu lại nhân viên thu chi kết nối, nghĩ đến sẽ càng thêm thông thuận chút. Tắc Túy Cốt mắt vượng bên trong, cực nhanh lướt qua một tia không vui. Lần này tiến về thượng khê, nàng vốn là tận lực giảm bớt cùng nhị thúc liên lụy. Không vì cái gì khác, chỉ vì quá khứ đau xót sớm đã tại nàng lồng ngực khắc xuống sâu đủ thấy xương vết sẹo, bây giờ thật vất vả mới bắt đầu kết vậy, nàng không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào lại đem vết sẹo này bật trần. Người bên ngoài hỏi đến, nàng chi bằng bỏ mặc, nhưng nếu là nhị thúc hỏi, đã là trưởng bối, lại là hảo tâm, nàng cũng không tốt quá mức lãnh đạo. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Tắc Túy Cốt thanh âm lần nữa khôi phục lạnh nhạt, bất quá là tọa trấn thượng khê, quản lý ta tác gia sinh ý, có thể có nhiều phiền phức. Ta đến lúc đó, nhị thúc như còn chưa đi, chính là duyên phận. Như hắn đã đi, vậy liền đi, không cần nhiều lời. Nàng phất phất tay, phân phó nói, đứng lên đi, đi cáo chi tiên phòng, tăng tốc độ tiến lên, nhất thiết phải tại mặt trời lặn trước đến thượng khê thành. Vâng. Nữ binh không còn dám nhiều lời, liền vội vàng đứng lên trở mình lên ngựa, hướng phía tiên phong đội ngũ mau chóng đuổi theo. Ngay tại Tát Hoàng đội xe chậm rãi lái về phía Kim Thành thời khắc, Trương Tân Hỏa cái này bên cạnh đã mượn cơ động ưu thế, cấp tốc triển khai bố trí. Bọn hắn đoạt tại Tát Hoàng đội xe trước đó đã tới thanh thạch bãi, phải kịp thời tại cánh bắc đùi Hắc Mai biển bên trong nhanh chóng chặt cây ra ba cái thông đạo. Sau đó, bọn hắn còn muốn đem chém ngã Hắc Mai biển một lần nữa chôn về chỗ cũ, giả tạo thành tự nhiên sinh trưởng bộ dáng, không lộ nửa điểm sơ hở. Đầu thứ nhất thông đạo bề rộng chừng 2 trượng, hậu phương mai phục chính là đồng sông thứ 2 tràng binh mã, tổng cộng hơn 120 người. Đợi Tác Nhị ra đội xe tiến vào mảnh này dài khoảng 3 dặm thanh thạch bãi lúc, đồng sông liền sẽ xuất bộ cấp tốc dứt ra, che kín cửa bảo, đoàn tuyệt đội xe quay đầu trốn về thượng khê đường lui. Đội thứ 2 do đệ tứ chàng chàng chủ Thác Thoát xuất lĩnh, mai phục tại bùi Hắc Mai biển bên kia. Chờ Tác Hoàng nhân mã toàn bộ tiến vào thanh thạch bãi, hắn liền lãnh binh dứt ra, trọng điểm bắn giết kỵ binh đối phương, phá hư đầu xe, tắc nghẽn xuất khẩu, tướng địch quân khốn tại trong đó, thành bắt rùa trong hũ chi thế. Đội thứ 3 là Ngô Đoạn Thiên nhân mã, mai phục tại bùi Hắc Mai biển trung đoạn. Đợi đầu đuôi hai đội phát khởi thế công về sau, hắn lại thừa cơ hành động, lao thẳng tới trong quân địch quân. Nếu có thể bởi vậy một lần hành động chém giết Tác Hoàng, khiến quân địch rắn mất đầu, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Cho dù chưa thể đắc thủ, cũng muốn đem Tác Hoàng đội xe chặn ngang cắt đứt, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Đội thứ 4 do đệ lục chàng chàng chủ Hàn Lập thống lĩnh, Trương Tân Hỏa bản thân cũng ở nơi này một đội bên trong. Bọn hắn mai phục tại đội thứ 3 hậu phương, đợi trước 3 đội cùng Tác Hoàng đội xe lâm vào chiến đấu, liền thừa dịp loạn giết ra, hạch tâm mục tiêu là chém giết Tác Hoàng, cướp bóc tiền hàng. Đồng thời, phục binh lại lần nữa xuất hiện, cũng có thể về tâm lý dành cho Tác Hoàng nhân mã nặng nề một kích, cải biến khiến cho trận cước đại loạn. Lần này hành động hạch tâm chiến lược chính là lấy kỳ chế chính, lấy mau đánh chậm. Bọn hắn không cầu toàn diện địch quân, nhiệm vụ thiết yếu là cướp bóc tiền hàng. Đến như Tác Hoàng, có thể thừa cơ chém đầu cố nhiên là tốt, như hắn là quân địch trọng điểm bảo hộ đối tượng, khó mà đắc thủ, liền không nên cơ cầu, chỉ cần cướp bóc đầy đủ tiền hàng, cấp tốc lui vào khe danh khu là đủ. Vì thế, bọn hắn sớm đã làm tốt dự án, ví dụ như rút lui trước đốt cháy không kịp trở đi vật tư, coi đây là truy binh chế tạo chướng ngại. A, ngươi xem, đây chính là chuyên nghiệp. Ngay cả là mã tặc, từng có quân ngũ kiếp xuống người, làm cũng là khác nhau rất lớn. Ngay tại thanh thạch bãi cánh bắc đùi Hắc Mai biển bên trong, chúng mã phỉ chính nhiệt hỏa hướng thiên địa chém Hắc Mai biển thời điểm, thượng khê thành bên trong, quẻ chân lão tân đã tập kết bộ khúc tinh nhuệ, phong tỏa quân doanh. Một bộ tính theo thời gian đồng hồ nước liền bày ở trước mặt hắn, hắn thì kiên nhẫn ngồi, lặng lặng chờ lên đường thời khắc. Bởi vì hắn chỉ phong tỏa quân doanh, thượng khê thành bên trong dân chúng cùng các quan lại, đối với lần này không có chút nào phát giác. Cùng lúc đó, chính lãnh binh bên ngoài chấp hành hộ tống thương nhân, tiêu trừ mã phỉ nhiệm vụ kháng chính dương, đã xuất bộ từ tây hướng nam, vòng qua thượng khê thành, lao thẳng tới thanh thạch bãi. Mà bên ngoài đã hộ tống Dương Sáng đi Vượng Hoàng Sơn trang bộ khúc đốc Trình Đại Quan, vậy chính lãnh binh bên ngoài. Hắn vậy xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, toàn lực hướng về thanh thạch bãi mau chóng đuổi theo. Chương 227, lão ký trấn đá xanh chương 227, lão ký trấn đá xanh lũng thượng tháng tư gió, ấm áp được vừa đúng, phất qua gương mặt lúc không mang nửa phần khô ý, chính là đi đường nhất thoải mái thời tiết. Tắc Hoàng nắm chặt cương ngựa, bộ yên ngựa bên trên đồng đính tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Hắn ổn thỏa trên lưng ngựa, ánh mắt trầm ngưng quét qua phía trước kéo dài 3 dặm thanh thạch bãi. Trên bình bãi đá vụn đầy đất, ở trên trời quang chiếu rọi lộ ra xám xanh chống phản quang. Hướng bắc ước chừng 2 mũi tên chi địa, chính là một mảnh dày đặc sinh trưởng bụi Hắc Mai biển, chặt cây giao thoa ở giữa, gai nhọn đung tùn, nhìn lại liền biết ngay cả thú nhỏ vậy ghé qua không được. Đây chính là mã tác phục binh chi địa. Cũng thật là, ngoài dự liệu A Tác Hoàng có chút meo lại mắt, tinh tế ước lượng địa hình này, ba mặt chống trải vô ngần, tầm mắt không có chút nào che chắn, chỉ có kia một mặt bụi Hắc Mai biển có dốc cao che cản phía sau ánh mắt. Ai sẽ nghĩ đến, lại có người tại đây đợi địa phương bố trí mai phục. Cho dù bố trí mai phục, sợ là cũng chỉ có thể đối phó hắn như vậy chứa đầy tiền hàng đội xe. Bởi vì bình thường lữ hành hoặc là quân đội bị tập kích, tuy là đối đầu bất quá, chi bằng thúc ngựa trốn xa, nhưng hắn không được. Hắn nếu muốn đi, những này đồ quân nhu cũng chỉ có thể toàn bộ lưu lại. Như thế không thích hợp phục binh vị trí, với hắn mà nói, ngược lại thành rồi tuyệt hảo điểm phục kích. Nếu không phải Dương Sán trước đó báo cho mã tặc hạ thủ cụ thể phương vị, hắn hành kinh nơi đây lúc, tất nhiên là nhất là lơ là bất cẩn thời khắc. Lâm Tam Thủy, có tin trước. Một tên thân vệ nghe tiếng, lập tức xách ngựa phi nhanh đến Tác Nhị ra bên người, điểm ngựa lúc móng ngựa đạp lên vài miếng đá vụn. Chuyên lệnh xuống, toàn viên đề phòng. Toàn viên đề phòng. Lâm Tam Thủy ngẩn người, trong giọng nói là không giấu được kinh ngạc. Đúng vậy. Tác Hoàng đưa tay chỉ hướng thanh thạch bãi, ngươi xem nơi đây địa hình cỡ nào hung hiểm, ba mặt bằng thẳng, nếu có kỵ binh địch đột kích, liền có thể tiến thẳng một mạch. Kia bùi Hắc Mai biển sau nếu là có dấu phục binh, liền có thể xuất kỳ bất ý, chúng ta quả quyết không thể chủ quan. Đây là. Lâm Tam Thủy nết miệng nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ cảm thấy nhị gia hôm nay rất cổ quái, một đường này đi tới, đặt vào trong xe xinh đẹp tiểu phu nhân không đổi, như vậy lớn niên kỷ càng muốn cưỡi ngựa. Đến nơi này liếc mắt có thể nhìn xuyên thanh thạch bãi, theo lý thuyết là nhất không dễ dàng lọt vào phục kích địa phương, hắn ngược lại rơi xuống như vậy trịnh trọng để phòng lệnh. Có thể nghĩ lại, nhị gia 16 tuổi liền thay gia tộc đốt đầu, hơn nửa đời người trong đao quang kiếm ảnh sờ soạn lần mò, kiến thức tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Tam Thủy không dám trì hoãn, lập tức bay đầu ngựa truyền lệnh, hộ vệ nhân mã nghe tiếng, nháy mắt thần kinh căng thẳng, tay đè chôi đao, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Tắc Hoàng vẫn chưa đem mã tặc bố trí mai phục tin tức cáo chi những bộ hạ này, cho dù những bộ hạ này đều rất đáng tin. Bởi vì bọn hắn một khi trước đó biết được chân tướng, thần sắc cử động ở giữa khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Những cái kia do thay mặt đến binh giả trang mã phỉ tinh cũng rất có chút dị dạng, chỉ sợ liền sẽ đánh cỏ động rắn. Viên Thành Cử bên kia cũng là như thế, hắn vẫn chưa hướng những bộ hạ này lộ ra nửa điểm sẽ bị tập kích tin tức. Bộ hạ của hắn chỉ coi lần này phái đi thư giãn thích ý cực kỳ, cho dù giờ phút này Viên Thành Cử âm thầm truyền lệnh đề phòng, thành phong binh cùng ngũ bách môn trong lòng vẫn như cũ xem thường. Chỉ là trở ngại Viên Công Tào uy danh, trên mặt bọn hắn mới hừ mới. Dù sao vị gia này vừa thượng nhiệm liền tiêu diệt hết hai nhóm mã phỉ, thủ đoạn tàn nhẫn, không ai dám thật sự ở trước mặt làm trái. Mấy chục cỗ xe ngựa chậm rãi chạy bên trên thanh thạch bãi, chất gỗ bánh xe ép qua vụn vặt cục đá xanh, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tại trống trải bãi bên trên phá lệ chói tai. Mỗi chiếc xe bên trên đều chứa đầy tiền hàng, cũng không phải là chỉ có vàng bạc của cải, càng nhiều hơn chính là tơ lụa, thương liệu thảo dược loại hình, đều là có thể trực tiếp làm tiền dùng đồng tiền mạnh. Đội xe dần dần xâm nhập thanh thạch bãi nội địa, cánh bắp bụi hắc mai biển càng thêm rậm rạp. Màn xe bị nhẹ nhàng bén ra một góc, một tấm xinh xắn khuôn mặt ló ra, chính là Tắc Hoàng tiểu thiếp phu nhân Trần Ấu Sở. 18 năm hoa tiểu phụ nhân, mặt mày như vẽ, thanh thuần dịu dàng bên trong đã nhiễm lên mấy phần thành thục vũ mị. Nàng là thượng khê người, thở nhỏ thâm cư thành bên trong, chưa hề từng đi xa nhà, giờ phút này thấy cái này tái ngoại phong quang cùng ngoại ô hoàn toàn khác biệt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn bụi hắc mai biển bên trong một gốc bụi cây không có dấu hiệu nào ngã xuống. Ban ngày ban mặt bên trong, lại có cây cối tự hành nghiêng đổ. Trần Ấu Sở chính cảm giác quái dị, vừa muốn ngoái nhìn gọi Tắc Hoàng đến xem, liền thấy cây thứ hai, thứ ba quả càng nhiều hắc mai biển cây liên tiếp đổ xuống. Những cái kia ngã xuống cây cối phảng phất thành tinh rồi, sắc mặt đất nổi lên trận trận cát sỏi, lại cực nhanh hướng về sau di động mở ra. Cánh bắc các sườn núi về sau, mười mấy danh mã tặc dục ngựa đảo ngược chạy nhanh. Nguyên lai những cái kia hắc mai biển cây đã sớm bị bảo đoạn, chỉ là hư đưa tại trong đất cát, bộ rễ đều buộc lấy dây thừng. Lúc này những cái kia mã tặc rủi ngựa đảo ngược mà đi, dây thừng bị bắt động, liền đem những cái kia hắc mai biển cây từng cây từng cây kéo đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ngay cả thú nhỏ đều không thể ghé qua bụi hắc mai biển, vậy mà dọn ra một đạo hai trượng rộng bao nhiêu thông đạo. Giết! Không có tiếng chiến trống, không có cái mò vàng, mắt thấy Tắc Hoàng đội xe toàn bộ tiến vào thanh thạch bãi, đây chính là động thủ tín hiệu. Một đám xúc thế đã lâu mã tặc, thân mang bụi bẩn quần áo, đầu khỏa vải thô khăn, cưỡi lên mã, ôm theo lợi nhận, từ vừa mới khai phát trong thông đạo phi nhanh mà ra. Bọn hắn trong miệng phát ra thê lương quái dị gào to thanh âm, bổ nhào đội xe mà tới. Quả nhiên có mai phục. Lâm Tam Thủy vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hô. Mã tặc chàng chủ động sấm một ngựa đi đầu, sau lưng hơn 120 tên thay mặt đến binh như vỡ đê như hồng thủy theo sát phía sau, khí thế hùng hổ. Giết! Một tên cũng không để lại. Đồng sấm hai mắt trợn lên, lộ hung quang, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt chiếc kia hoa lệ nhất xe ngựa, hắn đã thấy rõ cửa sổ xe sau lộ ra Trần Ấu Sở dung nhan. Nữ tử kia bởi vì chấn kinh, nguyên bản liền cực đẹp cực lớn đôi mắt giờ phút này mở lớn hơn, một tấm miệng anh đào nhỏ vậy có chút mở ra, quên khép lại. Quả nhiên, tuyệt sắc. Đồng sấm trong lòng sợ hãi thán phục. Nàng này ngồi ngay ngắn xe hoa, dung nhan quyên thành, tất nhiên chính là Trương Tân Hỏa liên tục căn dặn muốn bắt sống vị kia như phu nhân. Đã là như thế, Tắc Hoàng này lao tặc cho dù không ở trong xe, vậy tất tại xe ngựa trái phải. Vừa nghĩ đến đây, Đồng Sấm manh thúc ngựa đầu, có chút điều chỉnh xung kích phương hướng, dưới hông chiến mã bốn vó tung bay, liền hướng chiếc kia xe hoa vị trí bỏ tới. Phía ngoài nhất ngũ bách môn đứng núi chịu sào, đối mặt mã tặc sắc bén trường mâu loan đao, không có chút nào phòng bị phía dưới nháy mắt đổ xuống một mảnh. Thành phong binh dù cũng chưa từng toàn thân đề phòng, nhưng trung quy là quân ngũ xuất thân, hàng ngày thao luyện, tự nhiên mà vậy liền biết nên như thế nào phòng ngự. Lúc này lại có ngũ bách môn ở ngoại vi ngăn cản một lát, cho nên trong lúc đội vã vậy kết thành trận hình, bắt đầu phản kháng. Trái lại Tắc Hoàng cận thân thị vệ, chính là một phen khác quan cảnh. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho dù Tắc Hoàng chưa từng trước thời hạn vân phó đề phòng, phản ứng của bọn hắn cũng sẽ không quá mức không chịu nổi. Viên Thành Cử chỗ lĩnh nhân mã vốn là vây quanh ở chủ xa tả phải, đủ để ngăn chặn mã tặc đợt thứ nhất xung kích. Huống chi giờ phút này bởi vì Tắc Nhị phân phó, toàn viên sớm đã đề cao cảnh giác. Bởi vậy, lũ mã tặc nhóm mới từ bùi hắc mai biển chỗ lỗ hổng lao ra, Lâm Tam Thủy liền hạ bây giờ chính xác nhất mệnh lệnh, xuống ngựa, kết xe trận. Bọn hắn dưới hông có ngựa, nhưng không có gia tốc không gian, xông không đứng lên tại chỗ xoay quanh vòng kỵ binh, còn không bằng bộ chiến. Là trọng yếu hơn là chủ nhân cùng tiền hàng tuyệt không thể ném, bọn hắn không thể kéo. Bởi vậy, bọn hắn duy nhất chính xác lựa chọn chính là lợi dụng ngoại vi cảnh giới lực lượng vì bọn họ tranh thủ thời gian ngắn ngủi, cấp tốc kết trận. Bọn thị vệ hành động mau lẹ, khoảng hai thành binh lực vẫn như cũ lưu tại lưng ngựa, xem như lực lượng cơ động, để phòng ngoại vi thành phòng bộ binh tán loạn chạy trốn, khi đó bọn hắn liền phải bổ vào lớp mệnh. Cái khác tám thành kỵ sĩ thì lập tức xuống ngựa, xe kỹ năng nhóm vậy cấp tốc khu động xe ngựa, lấy Tắc Hoàng chủ xe làm tâm, bắt đầu kết thành biên trận. Tại bọn thị vệ hiệp trợ bên dưới, xe hàng cấp tốc hai hai song song, đầu đôi đụng vào nhau, bánh xe rơi xuống thẻ tiêu tiến hành cố định, toa xe hướng ra ngoài, hình thành kiên cố thành lũy. Ngựa thì bị vòng vào trong trận, đã có thể tránh khỏi bị tên lạc gây thương tích, cũng có thể phòng ngừa bọn chúng chấn kinh đi loạn. Bọn thị vệ thì mỗi người quản lý chức vụ của mình, trường thương thủ canh giữ ở toa xe chỗ lỗ hổng, mũi thương hướng ra ngoài, trận địa sẵn sàng, phòng bị mã tặc kỵ binh xung trận. Người bắn nỏ leo lên càng xe thậm chí trên xe vận tải mặt, đứng tại chỗ cao, cấp tốc ưu tiên khóa chặt mã tặc bên trong cung tiễn thủ cùng đầu lĩnh, triển khai hỏa lực áp chế. Đao thuẫn thủ thì canh giữ ở xe trận dính liền chỗ bạc được, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, ngưng thần đề phòng. Tất cả mọi người phản ứng đều là nhanh nhẹn cấp tốc, đây chính là tác gia hoạch tâm nhân viên quan trọng hộ vệ bên người nhóm thực lực chân chính rồi. Mã tặc tập sát trước mắt, đã sớm chuẩn bị tác hoàng liền cười lạnh một tiếng, đột nhiên giật xuống trên người áo choàng. Áo choàng trượt xuống, lộ ra một thân đen như mực minh quang khải, giáp lá tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Bên cạnh thị vệ lập tức đưa qua một bộ nó lính, tác hoàng tiếp nhận, vững vàng đội ở trên đầu, đem hai tầng da bỏ chế thành quai hàm mang ba một tiếng chụp tại hắn dưới hàm. Không sai, cũng không phải là dây buộc, mà là móc cài, như là hậu thế nón bảo hộ bình thường, cái này nón lính quai hàm mang xưng có kim loại yếm hóa, kiên cố dị thường. Chúng ta là binh, họ là tặc. Tặc nhân phục kích, nhất sợ đánh lâu không xong. Tắt hoàng tiếng như hồng trung. Lời còn chưa dứt, một nhánh tên bắn lén gào thét mà tới, khanh một tiếng chính giữa hắn hộ tâm kính, bị đẩy lùi ra ngoài, tia lửa tung tóe. Tắt hoàng giơ tay gạt một cái kính bên trên vết tích, một tay nhấc lấy lại đao, tiếp tục nói, trước thủ sau công. Hao tổn hắn nguyệt khí, tùy thời lại cho phản kích phá bay. Lúc này, Viên Thành Cử mang theo tàn quân chật vật trốn về viên trận. Trên người hắn toàn thân giáp, không kịp tác hoàng bộ kia tinh cương chế tạo hoa mỹ, lại thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt. Trên người hắn bộ này giáp, kỳ thực là do hai háng khải cải tạo mà thành, nhưng tất nhiên phối đủ mũ bảo hiểm, thân giáp, khoác cánh tay cùng giáp chân bốn kiện bộ, vậy coi như là toàn thân giáp. Chỉ bất quá hắn bộ này toàn thân giáp kém xa tác nhị ra khôi giáp, bởi vì hắn không có giáp thép chế tạo hộ tâm kính, lồng ngực vị trí như bị chọc kích, phòng ngự kém xa tác hoàng áo giáp. Dù vậy, hắn có thể mang về không số ít bên dưới, cũng là đều nhờ vào cái này thân áo giáp. Có cái này thân áo giáp, hắn dục ngựa nên địch, giao đấu những cái kia áo vải mã tặc mới có thể sát thần bình thường, liên chạm nhiều tên mã tặc, lúc này mới cứu giúp rất nhiều huynh đệ. Mắt thấy phe mình viên trận đã thành, hắn mới tự mình đoàn hậu, mang theo tàn quân lui về trong trận. Trần Ấu Sở ngồi ngay ngắn trong xe, sớm đã cả kinh hoa dung thất sắc. Nàng xuyên thấu qua màn xe khe hở, thấy được gào rú quái khiếu mã tặc, thấy được chúng tên binh sĩ tựa ở toa xe về sau, cắn răng rút ra mang máu mũi tên, qua loa băng bó sau liền lại lần nữa đứng dậy, cũng nhìn thấy chúng tên kinh chạy trên mã, bị phe mình binh sĩ nhịn đau bổ đao, ầm vang ngã xuống đất. Nàng chăm chú che miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không dám lên tiếng. Nàng biết rõ, giờ phút này giữ yên lặng chính là không liên lụy đám người phương thức tốt nhất. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào trước trận kia thất ấu truy mã bên trên. Trên lưng ngựa, Tắc Hoàng một thân đen nhánh minh quang khải, râu tóc bạc trắng, cũng không giận tự uy, tựa như ma thần hàng thế. Hắn vững vàng tọa trấn tại trong trận, bình thản ung dung, không kinh hoàng chút nào. Cho tới nay, Trần Ấu Sở mặc dù tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh, thành rồi Tắc Hoàng bên cạnh phu nhân, có thể cuối cùng niên kỷ chênh lệch cách xa, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần ngăn cách cùng ghét bỏ. Có thể giờ phút này, nhìn qua đạo kia thẳng tắp trầm ổn uy manh bóng người, trong lòng nàng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động, nàng muốn cho cái này nam nhân sinh con. Chương 228, khói báo động. 1. Chương 228, khói báo động. 1. Đồng sấm mã đao vạch phá không khí duệ khiếu còn chưa tiêu tán, một chỗ khắc cuồn cắt về sau, thác thoát gào trầm thấp vậy giống như sấm rền vang lên. Tác gia trước đoàn xe phong vệ đội thủ lĩnh Tác Thành, là Tác thị bản gia thế hệ con cháu, tuy còn trẻ tuổi lại trải qua mấy trận vùng biên giới xung đột, chiến trận kinh nghiệm phong phú. Hắn thấy cuồn cắt đằng sau trào ra mã tặc, nhưng trong lòng không có chút nào bối rối. Trước khi lên đường, nhị gia Tác Hoàng sớm đã âm thầm dày dặn bảo, chuyến này cần phải trải qua cấp giết, cần tùy thời đề phòng. Tòa trấn trong đội xe đoàn thống lĩnh Tác Khuê, giờ phút này vậy đứng trước tại một cỗ chuyên chở xe ngựa càng xe phía trên, trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất. Hắn cũng là đã sớm biết sẽ ở này bị tập kích. Duy chỉ có Tác Hoàng tự mình áp trận hậu đội, đối với chuyện này vẹn vẹn có Tác Hoàng một người biết được. Thác Thoát mang tới thay mặt đến binh đều là vùng biên giới hắn tốt, cưỡi sức chịu đựng kinh người thảo nguyên ngựa, móng ngựa bước qua cát sỏi tóe lên đầy trời bụi đất, như hồng thủy vỡ đê vọt mạnh mà ra. Cái này đội tác gia quân tốt không có nửa phần do dự, Tác Thành bỗng nhiên đem trường thường chỉ về phía trước, cao giọng quát, vứt bỏ ngựa, kết xe trận. Tiếng ra lệnh này cùng Lâm Tam Thủy bên kia không có sai biệt. Tác gia thị vệ lập tức xuống ngựa, vòng xe bảy trận, tất cả thủ đoạn cùng Tác nhị gia bên kia bố trí không có sai biệt. Giá. Cái này bên cạnh ngay tại đội vàng bố trí, một kỵ mã tặc liền dẫn đầu vọt tới xe trận trước, hắn nóng lòng phá trận, mắt thấy tác gia nhân mã bố trí còn chưa hoàn thành, há chịu bỏ qua cơ hội này. Nhưng là, hắn móng ngựa còn chưa hoàn toàn đã ổn, một tên tác gia binh sĩ trưởng thương liền đột nhiên giáng càng xe, như độc xà thổ tín giống như bỗng nhiên hướng hắn đâm tới. Sắc bén mũi thương vô cùng tinh chuẩn đâm xuyên qua kia kỵ thủ mắt cá chân, thương hắn hét thảm một tiếng. Binh sĩ kia thủ đoạn có chút dùng sức, thương thế không giảm, thuận thế đem mũi thương lại hướng trước một đường, trực tiếp đâm vào bụng ngựa bên trong. Kia ngựa bị đau phát ra một tiếng thê lương hí dài, móng trước bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Mã tặc trọng tâm bất ổn, thân hình bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Hắn chịu đựng to lớn đau đớn, một tay siết cương tránh rơi xuống dưới ngựa, một tay vội vàng vứt bỏ thương sờ đao, nghĩ một đao chặt đứt kia cả thương. Nhưng hắn loan đao vừa mới giơ lên, một tên chính leo lên trần xe tác gia cung thủ liền bắt được cái này thoáng qua liền mất khe hở. Hắn cải tên kéo cung một mạch mà thành, một tiễn chính giữa cái này tặc lồng ngực chỗ yếu. A mã tặc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếng gào đau đớn im bặt mà dừng, hai mắt trợn lên, mang theo vô tận không cam lòng từ trên lưng ngựa rơi xuống. Cái này liên tiếp giao phong nói đến rườm rà, kỳ thật cũng bất quá là trong chớp mắt sự. Tác gia quân tốt gọn gàng phối hợp, để đến tiếp sau tới gần mã tặc không nhịn được thả chậm bước chân xung phong. Mũi tên bay tán loạn ở giữa, tác gia quân coi giữ mượn xe trận điểm hộ đối sạn, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Lũ mã tặc nhóm thì tại giữa đồng trống bại lộ thân hình, không có chút nào che chắn. Bọn hắn tên bắn ra mũi tên hơn phân nửa đánh vào dày đặc toa xe trên bắn gỗ, phát ra đốc đốc tiếng vang, căn bản là không có cách xuyên đấu. Mà tác gia cung thủ tên bắn ra mũi tên, lại luôn có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, hoặc là bắn giết mã tặc, hoặc là bắn bị thương chiến mã. Cho nên bất quá nửa nén hương công phu, xe trận trước liền ngã rơi xuống mười mấy bộ mã tặc thi thể. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ thanh thạch bãi bên trên cát sỏi, trong không khí dần dần tràn ngập ra nồng nặc mùi máu tươi. Thác Thoát rơi tại một thất màu đen thảo nguyên lập tức, đứng tại mã tặc đội ngũ hậu phương phóng tầm mắt tứ phương, quan sát đến chiến trường tình hình. Hắn biết rõ Tác Hoàng không ở trước trận, bởi vậy mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều cực kỳ minh xác, bắn giết tác gia kỵ binh, phá hư đầu xe, tắc nghẽn xuất khẩu, triệt để đứt mất tác gia hướng về phía trước phá vòng vây tưởng niệm. Đội vàng đem trước trận tình hình hiểu rõ tỉ mỉ, Thác Thoát trong lòng đã có ý định. Vị này người hồ tướng lĩnh thân hình khôi ngô dị thường, mặt mũi tràn đầy râu quai nón như là thép ngội từng chiếc đứng đấy. Cánh tay của hắn so người bình thường tráng kiện một vòng, trong tay cầm một tấm đặc chế sừng châu trường cung, cho thấy là lực cánh tay siêu quần. Lúc này hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay bỗng nhiên phát lực, đem tấm kia trường cung kéo thành rồi trăng tròn, dây cung căng cứng như sắt tuyến, phát ra nhỏ nhẹ rung động âm thanh. Hưu một chi tiết vũ tiễn mang theo chói hai duệ khiếu âm thanh bắn ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn trúng đích một tên vừa bò lên trên xe hàng trận xe tác ra cung thủ. Kia cung thủ còn chưa hoàn toàn đứng vững thân hình, cổ họng liền đã trúng tên. Mũi tên xuyên thủng hắn cái cổ, bó mũi tên xuyên thấu qua cái cổ, đem một chuỗi giọt máu nhỏ tại dưới thân tòa xe trên bảng. Hắn hai mắt trợn lên, thân thể ngửa về đằng sau mặt ngã quỵ, từ trần xe lăn xuống tới trên mặt đất, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền không còn khí tức. Đốt xe, nhanh đốt xe. Thác Thoát thấy chính diện xung phong khó mà đột phá xe trận, lúc này nghiêm nghị gào rú, tiếng gầm gừ sóng che lại chiến trường bên trên tiếng chém giết. Hắn biết rõ xe này trận chính là tác gia phòng ngự bảo hộ, chỉ cần hắn có thể thiêu hủy xe ngựa, tác gia bộ này phòng ngự hệ thống liền sẽ tự sụp đổ. Mười cái giơ bó đuốc mã tặc lập tức quay đầu ngựa lại, dùng ngựa vạch ra một đường vòng cung, từ xe trận trước nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bọn hắn muốn mượn chiến mã buôn tập tình thế, đem bó đuốc quăng vào toa xe. Xe này bên trên chở đều là tài vật, như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý tổn thương một điểm. Nhưng là bọn hắn muốn cướp bóc tác gia tiền hàng, mau chóng công phá trận địa địch, nhất định phải trước đảo loạn trận địa địch, thiêu hủy quân địch xe hàng là rất hữu dụng thủ đoạn. Huống hồ tác gia tiền đội đầu xe tải đều là một chút ổn định giá dược liệu, vải bố giáp thất vân vân. So sánh với trung đội cùng hậu đội vận chuyển hàng hóa, vậy liền không đáng tranh đoạt. Bởi vậy đem những này xe hàng dùng làm phóng hỏa phá trận chi vật, bọn hắn vậy không tính quá đau lòng. Tác gia quân coi giữ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mã tặc phóng hỏa đốt xe. Đứng tại xe trận biên giới trường mâu thủ nhóm, ào ào vung thương vậy đánh bay tới bó đuốc, cán thương cùng bó đuốc va chạm, nhất thời tia lửa tung tóe. Trần xe người bắn nỏ nhóm thì lập tức thay đổi mũi tên, đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia du kỵ phóng hỏa mã tặc, mũi tên như là cỗ sao chổi từng nhánh bắn ra. Phóng hỏa mã tặc vì có thể đem bó đuốc văng ném đến trên xe, cách đều tương đối gần. Dù là tiện thuật bình thường, tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, lại là này bao lớn mục tiêu, cũng không có bắn không trúng đạo lý. Huống chi những người này thế nhưng là tác gia tinh nhuệ, trong lúc nhất thời phóng hỏa mã tặc ào ào chúng tên ngã xuống đất. Có thể cuối cùng vẫn là có 3 chiếc xe hàng bị dẫn đốt, che tại toa xe bên trên dày vải che mưa gặp lửa tức đốt, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền bọc lấy toa xe bốc cháy lên. Làm người ngoài ý muốn chính là, đối mặt cháy lên đại hỏa, tác gia quân coi giữ không chút nào không loạn. Hiển nhiên, đối với cái này loại phá trận chi pháp, bọn hắn cũng có ứng đối dự án. Hai tên đao thuẫn thủ cấp tốc tiến lên, giơ lên tấm thuẫn bảo vệ trước người, ngăn cản khả năng đánh tới mũi tên. Bốn tên trường mâu thủ thì thừa cơ vọt tới bọn hắn hiểm hộ bên trong phạm vi, hợp lực bắt lấy toa xe hai bên giá gỗ, hô hào chỉnh tề số phòng, đem lửa cháy xe hàng cấp tốc đẩy về phía trước rời biên trận. Cái khác binh sĩ thì lập tức bổ sung chống chỗ, đem còn lại xe hàng lần nữa tiến hành điều chỉnh, viên trận co nhỏ lại một chút, nhưng nó thoáng qua ở giữa liền lại lần nữa lấp đầy, vẫn như cũ chặt chẽ không có khe hở. Tuy nói hao tổn mấy xe tiền hàng, nhưng tác gia binh sĩ trong lòng tin tưởng, lúc này bảo vệ được trận hình hoàn chỉnh mới là trọng yếu nhất. Huống chi, dược liệu cùng tơ lụa đốt được từ vượng, tại đốt sạch trước đó, một phương này vị ngược lại không cần lo lắng mã phỉ đánh sâu vào. Bởi vì liệt diễm thiêu đốt phía dưới, phạm vi trong vòng mấy trượng nóng rực không chịu nổi. Cho dù ngọn lửa không thể tới xa, nhân mã cũng căn bản vô pháp tại xa tả phải đặt chân, cho nên cái này một mảnh ngược lại bởi vậy thành rồi một đạo thiên nhiên tường lửa bình chướng. Đầu xe cháy lên hừng hực lửa lớn phóng lên tận trời, ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời, triệt để phong tỏa hướng về phía trước đường ngay. Chương 228, khói báo động. 2, chương 228, khói báo động. 2, thấy che kín con đường phía trước mục đích đã đạt thành, Thác Thoát trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, lúc này hạ lệnh toàn quân hướng tác gia binh mã toàn lực tấn công mạnh. Bộ hạ của hắn tại đội xe quanh mình xoay quanh du tẩu, khi thì dục ngựa xung phong, thăm dò xe trận sơ hở, trong tay đao thương liên tiếp tìm khe hở đâm về quân coi giữ, giống như một đám đói điên rồi dã thú, một bộ không chết không thôi tư thế. Ngay tại đầu đôi hai đường tác gia quân bị tấn công nháy mắt, trung lộ binh mã tại thống lĩnh Tác Khuê chỉ huy bên dưới, lập tức điều chỉnh đội xe, bắt đầu kết thành biên trận. Bọn hắn đã không tiếp viện tiền đội, vậy không gấp rút tiếp viện hậu trận, phản phất đối trước sau hai đường chém giết mắt biết hai ngơ, chỉ tập trung tinh thần co vào phòng ngự. Xe ngựa bị cấp tốc làm thành một vòng tròn, nhân mã toàn bộ giấu tại trong trận, kết thành một cái bền chắc không thể phá được biên trận. Nguyên bản một chữ trường xà, kéo dài mấy dặm tác gia đội xe, bất quá ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, liền hóa thành ba cái quận mình còn nhím, từng người tự chiến, lẫn nhau không liên lụy. Nay quỷ dị trận hình biến hóa, để tiềm phục tại Hắc Mai biển lâm sau Ngô Đoạn Thiên không nhịn được ngây ngẩn cả người. Trong lúc này đường trong đội xe, đến tuột cùng cất giấu cỡ nào tất bảo đảm chi vật, có thể để cho tác gia cam nguyện từ bỏ cứu viện tác nhị, từ bỏ hướng về phía trước phá vòng vây sinh cơ, khăng khăng ở đây kết trận cố thủ. Là trung lộ thống lĩnh nhát như chuột, sợ chiến không tiến. Vẫn là trong trận cất giấu so tác nhị tính mạng là trọng yếu hơn bí bảo, hoặc là một vị nào đó đủ để kéo theo tác gia căn cơ đại nhân vật. Tác gia, không hổ là tám phiệt bên trong danh liệt trước ba tồn tại. Trương Tân Hỏa cùng Hàn Lập liền nằm ở Ngô Đoạn Thiên trái phải, thấy tình cảnh này, Trương Tân Hỏa không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Hàn Lập nghi hoặc mà nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Tân Hỏa, Trương chàng chủ lời này ý gì? Gặp nguy không sợ, không bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, như vậy quân kỷ, cỡ nào tinh nhuệ. Trương Tân Hỏa lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khâm phục, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, đáng tiếc à, đáng tiếc binh lực bọn họ đơn bạc, đây là bọn hắn không may. Bọn hắn càng có tất cứu uy hiếp, chúng ta chỉ cần gắt gao nắm cái này uy hiếp, liền quyết định bọn hắn bại cục. Trong miệng hắn uy hiếp, tự nhiên chính là Tắc Hoàng. Chỉ cần cầm xuống Tắc Hoàng, cái này đội tác gia binh liền sẽ rắn mất đầu, tự sụp đổ. Ngô Đoạn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi, cũng không phải là kế sách mất đi hiệu lực, chỉ là tác gia binh mã ứng biến đẳng cấp càng cao, xem thấu vây điểm đánh viện binh cho xiết, không chúng phòng lập thôi. Hắn liền vội vàng hỏi, Trương chàng chủ, việc đã đến nước này, còn cần theo nguyên kế hoạch làm việc sao? Không sai. Trương Tân Hỏa quả quyết gật đầu, ánh mắt sắc bén như ưng, quay đầu đối Hàn Lập nói, bất quá Hàn chàng chủ, chúng ta một đường này bố trí, được làm sơ điều chỉnh, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Hàn Lập ứng tiếng, Trương chàng chủ xin phân phó, ta bộ chờ đợi điều khiển. Trương Tân Hỏa hướng dưới một chỉ, trầm giọng nói, Ngô chàng chủ, ngươi vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch, dẫn binh trong vây công đường tác gia binh mã, không hẳn phải chết công, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn, không nhường bọn hắn chia binh tiếp viện trước sau trận là đủ. Tốt. Nào đó tránh khỏi. Ngô Đoạn Thiên trầm giọng lĩnh mệnh. Hàn chàng chủ, chúng ta không thể đợi thêm ba đường đều loạn lại xuất binh. Trương Tân Hỏa ngữ tốc cực nhanh, lộ ra mấy phần quyết đoán, Ngô chàng chủ một khi cùng địch giao phong, chúng ta liền là khắc xuất động. Hắn đưa tay chỉ hướng về sau trận tác nhị viên trận, trước trận giao cho thác thoát kiểm chế là được, hắn binh đủ để cuốn lấy tiên phong. Chúng ta cùng đồng sấm hợp binh một nơi, toàn lực tấn công mạnh tác nhị bản trận. Tác nhị là cái này đội tác gia binh chủ tâm cốt, chỉ cần tác nhị vừa chết, rắn mất đầu, toàn cục liền định. Hàn Lập hiểu ra, lúc này gật đầu, nói cực phải, dưới mắt đây chính là ổn thỏa nhất biện pháp, bắt giặc trước bắt vua, một kích chí mạng. Nô chàng chủ. Nô Đoạn Tiên từ đất cắt bên trên nhảy lên một cái, vỗ vô đầy người cắt đất, trong mắt chiến ý tăng gọn, thành. Nào đó đi trước. Hắn vung tay lên, cao giọng quát, dọn ra thông đạo. Mười mấy kỵ chờ đã lâu mã tặc lập tức quay đầu ngựa lại, đảo ngược phi nhanh. Trên lưng ngựa cột vải đai thô dây thừng một chỗ khác thắt ở Hắc Mai biển rễ cây bên trên, lôi kéo dây thừng dần dần thẳng băng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, đem từng cây Hắc Mai biển cây cả gốc kéo đi, mạnh mẽ tại kín không kẽ hở Hắc Mai biển trong rừng dọn ra một đầu trượng rộng thông lộ. Giết! Nô Đoạn Tiên trở mình lên ngựa, trường đao ra khỏi vỏ, xuất lĩnh bộ hạ hướng phía tác gia vừa kết tốt trung lộ viên trận vọt mạnh mà đi, móng ngựa bước qua đất cát, giơ lên đẩy trời bụi đất. Nguyên bản kế hoạch chờ ba đường mã tặc trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, làm tiếp kỷ quân giết ra Hàn Lập bộ, theo sát phía sau lao xuống dốc núi. Bọn hắn lại chưa thẳng đến trung lộ, ngược lại đâm nghiêng bên trong chuyển hướng về sau trận, hướng phía đồng sấm bộ cùng Tắc Hoàng bộ kịch chiến trường đánh tới, tiếng vó ngựa như lôi, thanh thế to lớn. Một bên khác, Tắc Hoàng bên này xe trận phòng ngự sớm đã đầy đủ, hơn 20 người xạ thủ đã đều leo lên xe hàng trận xe, dựa vào càng xe cùng toa xe điểm hộ, chỉ lộ nửa người bên ngoài. Bọn hắn tuyệt không phải loạn xạ một trận, mà là chia thì ba tổ, tinh chuẩn khóa chặt ba thể loại tiêu, ưu tiên bắn giết rõ ràng là thủ lĩnh mã tặc, đoạn hắn chỉ huy, lại giết đồng dạng cầm cung viễn trình mã tặc, trừ khử đối phương viễn trình uy hiếp. Cuối cùng mới bắn giết chính cùng phe mình tướng sĩ cận thân vật lộn địch nhân, vì phe mình chiến hữu giải vây. Như vậy tinh chuẩn đả kích, để cái này hơn 20 người bắn nỏ thành rồi toàn trường lực phá hoại mạnh nhất tồn tại. Tuy nói người bắn nỏ vẹn vẹn có hơn 20 người, có thể nửa canh giờ xuống tới, bọn hắn cống hiến sát thương đúng là cái khác binh chủng gấp 5 lần có thừa. Cái này đương nhiên cũng là bởi vì kết trận tự thủ lúc, trường mâu thủ, đao thuẫn thủ dùng phòng thủ làm chủ, chỉ câu ổn định trận cước, mà người bắn nỏ lấy công làm thủ, ở trên cao nhìn xuống chiếm hết địa lợi, cải biến phát huy chiến lược nguyên nhân. Như đổi lại giã chiến chính diện giao phong, người bắn nỏ liền muốn dựa vào sau. Vũ khí lạnh chiến trường bên trên, chư binh chủng bên trong, trọng trang kỵ binh, trọng trang bộ binh vững vàng hai vị trí đầu, trọng trang kỵ binh xông trận phá địch không ai cả nổi, trọng trang bộ binh kết trận cố thủ không thể phá vỡ. Theo sát phía sau là khinh kỵ binh, phụ trách quanh co bọc đánh, truy kích bại địch, lại sau này mới là người bắn nỏ, chỉ có thể cự ly xa tập kích quấy rối, khó thành chủ lực. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có đủ để hao tổn không phụ khố trọng giáp trang bị. Một bộ hợp cách trọng giáp, giáp lá cần dùng tinh thiết chế tạo. Một bộ xuống tới nặng đến 450 cân, lại phối hợp chiến mã áo lót, phí tổn có thể so với 10 tên bình thường quân tốt của lương, bình thường thế gia căn bản không đủ sức. Nếu là không có trọng giáp, người bắn nỏ liền có thể nhảy lên đến binh chuẩn bị thứ hai, viễn trình bắn giết đủ để áp chế không giáp bộ tốt cùng kinh kỵ. Chương 228, khói báo động. 3, chương 228, khói báo động. 3, Tắc Túy Cốt bây giờ mộng tưởng, chính là lấy từ kim tiền trấn mang ra 300 thiết kỵ làm hệ tâm, lại hao tổn món tiền khổng lồ chế tạo trọng giáp, luyện thành một chi trọng trang kỵ binh. 300 trọng trang kỵ binh, đủ để tung hoành lũng thượng rồi. Lũng thượng hoang vắng, nhiều hoang dã đồng bằng, chính là trọng trang kỵ binh đất dụng võ. Như vậy một chi thiết kỵ, xông đến đổ hơn vạn bộ tốt, chống đỡ được mấy ngàn kinh kỵ, đủ để chấn nhiếp chư hầu một phương. Tuyệt đối đừng cảm thấy 300 người số lượng quá ít, động một tí mấy vạn trọng giáp binh vốn cũng không thiết thực, trên đời này không ai có thể nuôi nổi. đương thời Lý Thế Dân tung hoành thiên hạ, dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy Huyền Giáp quân, chính là thiên hạ tinh nhuệ đứng đầu nhất, kỳ thực cũng bất quá hơn ngàn người. Chỉ có như vậy một chi tinh nhuệ, nhưng có thể tại Hồ La Quan, Thiện Thủy Nguyên chờ rất nhiều mấu chốt trong chiến dịch, đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, bằng chính là trọng giáp thiết kỵ tuyệt đối lực trùng kích. Lúc này Tác Hoàng vậy đã xuống ngựa, đứng ở chính giữa xa trận chiếc kia hoa lệ đàn một xe ngựa phía trên. Chiếc xe này so bình thường xe hàng cao hơn nửa trượng, vừa vặn để hắn thấy rõ quanh mình chiến cuộc. Hai tên tay cầm đại thuẫn tinh nhuệ thân vệ chăm chú bảo hộ ở trái phải, một tấc cũng không rời. Kỳ thật lấy Tác Hoàng toàn thân mặc giáp trụ minh quang trọng giáp, đao thương có nhập, lại thêm thân ở trong trận hải tâm, tầng tầng hộ vệ, vốn không cần lo lắng an nguy. Có thể các bộ hạ hiển nhiên không nghĩ như thế, chiến trường bên trên nhất không phòng được chính là tên bắn lén. Vạn nhất có thần xạ thủ chuyên ngắm nhị gia khỏe mắt, giáp trụ khe hở, vạn nhất nhị gia lâu lịch chiến sự ánh mắt không tốt, mắt mở không thể phát ra đâu. Nhiều một tầng hộ vệ, liền nhiều một tầng ổn thỏa. Mắt thấy các sườn núi phía trên bụi mù của quận, đột nhiên giết ra hai đường nhân mã, một đường lao thẳng tới trung lộ, một đường thẳng đến bản thân hậu trận mà tới. Tác Nhị nhịn không được sờ lấy dưới hàm râu quai nón, hung hăng chửi mắng một câu, trong mắt sát ý bốc lên. Vu Hoàn Hổ, người cái này thất phu, lại như vậy tàn nhẫn, cũng thật là trăm phương ngàn kế muốn đẩy lão phu vào chỗ chết à? Tác Nhị ra trong mắt hàn quang tăng bọn, lập tức cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, điểm khói báo động. Trần Ấu Sở trơ mắt nhìn xem hai tên binh sĩ bước nhanh từ một chiếc xe vận tải bên trên kéo xuống một ngụm dương lớn. Cái dương dùng tài liệu khảo cứu, là thượng hạng cây gỗ lim, cạnh góc còn khảm tinh xảo đồng trụ, nhìn xem nặng chỉnh trị, nàng nguyên lai tưởng rằng bên trong trang nhất định là vàng bạc châu báu, quý giá bí bảo. Có thể nắp dương vén lên, một cỗ nồng nặng phân chuồng mùi thối nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó cái dương bị tại chỗ nhóm lửa, bên trong đúng là bụi rậm, lá ngải cứu cùng dê bỏ phân chất hỗn hợp, còn trộn lẫn đủ lượng lưu huỳnh cùng quặng CnO3 chất dẫn cháy, gặp lửa liền đốt, toát ra một đạo mực đậm giống như khói đen. Cái này khói đen không giống với tìm thường nhiên lửa, vừa đen vừa rậm, bay thẳng bầu trời, chính là trong quân truyền tin khói báo động, bay lên như diều cửu thiên, ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Gây mũi mùi khói lửa hỗn tạp mùi lưu huỳnh, nháy mắt vượt trên cỏ cây mùi khét lẹt cùng phân chuồng mùi hôi thối, tràn ngập tại toàn bộ hậu trận trên không. Nhưng mà, sớm tại khói báo động cháy lên gần một canh giờ trước, Thượng Khê thành bên trong quẻ chân lão tân liền đã mở ra viên môn, xuất lĩnh bộ khúc binh lần theo tác ra đội xe sâu đậm vết bánh xe, hướng phía thanh thạch bãi chạy nhanh đến. Làm khói báo động phóng lên tận trời lúc, bọn hắn đã đi tới cách thanh thạch bãi 15-16 dặm nơi khác phương, chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể đến chiến trường. Chỉ là, so lão tân sớm hơn một bước lên đường kháng chính dương bộ cùng trình đại quan bộ, lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Theo lộ trình tính, bọn hắn muốn nên so lão tân sớm hơn đến, mà giờ khắc này lại ngay cả nửa điểm bóng người cũng không thấy, không biết đi phương nào. Thanh thạch bãi gió xét qua máu tanh chiến trường, lướt qua hắc mai biển cắt sườn núi, một đường quét đến phương bắc 10 dặm một mảnh bãi bùn phía trên. Đột nhiên như vậy, đại địa liền hướng phía dưới bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo rộng hơn gần dặm rãnh sâu. Cái này đạo vắt ngang tại đất vàng trên mặt đất rãnh sâu, chính là hậu thế địa lý trí bên trong xưng là đất vàng lương mao khe danh hình dạng mặt đất. Loại này hình dạng mặt đất sinh ra liền dẫn mê cùng tác dụng, rãnh sâu thọc sâu từ mấy trượng đến vài chục trượng không giống nhau, phản phất phiến đại địa này bị thiên thần dịu lớn một trận chém vào về sau, lại trải nghiệm mưa gió xoa nắn qua tựa như. Rãnh mương đáy rộng hẹp vô thường, rộng nơi có thể chứa mấy chiếc xe ngựa song hành, hẹp nhất lại chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Hai bên đất vàng vách đá hiện đầy nước mưa cọ rửa qua khe rãnh, giống như là trên mặt lão nhân tung hoành nếp gấp. Trong cốc dưới đất là sụp đổ về sau, lại so vô số năm mưa gió ăn mòn hình thành, bởi vậy trong cốc còn có rất nhiều cô lập cột đất hoặc thổ lương. Những này cột đất cùng thổ lương tồn tại, khiến cho hắn bên dưới diễn sinh xóa rãnh mương như mạng nhện bình thường, cho dù là lâu dài ở chỗ này sinh hoạt dân chúng cũng không dám xâm nhập. Bởi vì này nơi khe rãnh hình dạng mặt đất cũng không cố định, mỗi đến mùa mưa, thượng du nước lũ liền sẽ lôi cuốn lấy bùn cát trào lên mà xuống, tại rãnh mương ngọn nguồn tùy ý cọ rửa. Đổ sụp cột đất ngăn chặn cũ đường, dòng lũ lại sẽ xông ra mới đường, cho nên nơi này tựa như một tấm thường xuyên bị đổi mới mê cung địa đồ. Hôm nay đường bằng phẳng có lẽ ngày mai liền thành tuyệt lộ, thời khắc này nó cụt khả năng thoáng qua liền thành thông lộ. Vậy nguyên nhân chính là đây, không ai dám nói mình quen thuộc nơi này mỗi một tấc đất. Giờ phút này, Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Quan đang đứng ở nơi này, nơi khe rãnh bên trong bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa một nơi chật hẹp vị trí. Bộ hạ của bọn hắn ngay tại càng không ngừng bận rộn, bọn hắn muốn đem nơi này rất nhiều đất bằng trụ, đất vàng lương làm sập, từ đó tắc nghẽn một ít nói đường, cuối cùng chỉ lưu lại một hai đầu có thể cung cấp thông hành con đường. Quay lại là một cây đất vàng cây cột tại bộ dễ bị nảy ra không hơn phân nửa, lại dùng dây thường tìm lại, liền ầm vang sụp đổ, vung lên đầy trời bụi vàng. Sương mù mông lung đất vàng khói bụi bên trong, chui ra một người đến, đầy đầu đầy mặt đất vàng. Hắn hướng Kháng Chính Dương cùng Trình Đại Quan ôm quyền nói, đại nhân, Tác Nhị gia nhân mã đang cùng mã tặc tại thanh thạch bãi cử chiến, trước mắt Tác Nhị gia người đã kết thành ba cái viên trận ngăn địch. Kháng Chính Dương nhẹ gật đầu, căng cứng bả vai có chút lòng xuống, rất tốt, cho tới bây giờ, hết thảy tận như thành chủ sở liệu a. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh dâu quai nón Trình Đại Quan, chỉ cần Tác Nhị gia có thể theo kế hoạch phá vây, đem những cái kia mã tặc dẫn tới nơi này, lần này nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Trình Đại Quan nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn, Tác Nhị gia dưới trướng đều vì tinh minh, coi như vẫn như cũ không thể phá vây, chờ lao tân đến, cũng liền có cơ hội. Kháng Chính Dương chậm rãi gật đầu, nhưng một tia lo âu vẫn chưa giải trừ, nếu như chỉ là người phá vây, đích xác không khó. Nhưng là mang theo đủ nhiều, để lũ mã tặc nhóm không bỏ được từ bỏ tiền hàng chuyển gì, coi như lão tân đến, vẫn như cũ rất khó. Sẽ không ra đường rẽ. Trình Đại Quan chắc chắn mà nói, Tác Nhị gia tất nhiên đáp ứng lấy bản thân làm mồi nhử, hy sinh đã trả giá, không đem nhóm này hung bạo triệt để diệt trừ, hắn như thế nào cam tâm? Còn đối với Trương Tân Hỏa tới nói, đây cũng là hắn Đông Sơn tái khởi duy nhất cơ hội, hắn đồng dạng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Kháng Chính Dương nghe đến đó, trong lòng sầu lo hơi tản. Muốn đem cái này bốn đường mã tặc một mẹ hút gọn, cũng không dễ dàng. Nếu như do Dương Sán vì Trương Tân Hỏa lựa chọn một cái địa điểm phục kích, lại nơi này rất dễ dàng bị bầy đánh, Trương Tân Hỏa tất nhiên sinh ra lòng nghi ngờ. Cho dù Trương Tân Hỏa có thể bị thuyết phục, Trương Tân Hỏa cũng rất khó nói phục kia bốn vị chẳng chủ. Cho nên, Dương Sán dứt khoát để chính Trương Tân Hỏa lựa chọn địa điểm phục kích. Trương Tân Hỏa cuối cùng lựa chọn Thanh Thạch Bãi, nơi này cũng thật là một nơi rất khó vây quét vị trí. Đến như cái này phục kích về sau đường chạy trốn, Trương Tân Hỏa vẫn chưa nói cho Dương Sán, Dương Sán cũng không có nghe ngóng. Dương Sán hướng hắn hỏi thăm địa điểm phục kích, lý do là tranh thủ trước thời hạn làm chút chuẩn bị, tỉ như ngày đó tận lực không an bài Tiêu Phỉ binh mã tại nơi đó khu hoạt động. Bất quá, hắn cũng nói, Viên Thành Cử người này là phiệt chủ tự mình nhận mệnh, đối với hắn lá mặt lá trái, chưa hẳn chịu nghe mệnh với hắn, gọi Trương Tân Hỏa không thể bởi vậy liền buông lòng cảnh giác. Dương Sán nói như vậy, ngược lại để Trương Tân Hỏa đối với hắn tín nhiệm hơn. Nhưng Dương Sán nếu như mở miệng hướng Trương Tân Hỏa hỏi thăm rút lui lộ tuyến, vậy hiển nhiên cũng không thật thích hợp. Bởi vậy, Dương Sán tìm được Trần Dật Kiệt, Trần đại thiếu là thượng khê địa đầu xà, đối các nơi hình dạng mặt đất rõ như lòng bàn tay. Dương Sán hướng hắn kỹ càng hiểu rõ Thanh Thạch Bãi địa khu tình huống về sau, mới chế định cái này chủ động dẫn dụ lũ mã tặc nhóm vào mai phục địa điểm tốt. Dương Sán cũng không biết Trương Tân Hỏa lúc đầu định ra rút lui lộ tuyến, cũng là thông qua đầu này khe rãnh. Bằng không mà nói, hắn khả năng cũng không cần như thế thiết kế, một mực để tác nhị ra Dương bại chạy trốn, đem tiền hàng ném cho mã tặc tự sẽ một đầu đâm vào đầu này khe rãnh, tiến vào vòng vây của hắn. Đương nhiên, nếu như là Trương Tân Hỏa đánh chạy tác nhị ra, mang tiền hàng, chủ động lựa chọn tiến vào đầu này khe rãnh, hắn tất nhiên 10 phần cẩn thận, trước sau điều động chính xác, cũng có thể sẽ kịp thời phát hiện trung kế. Nhưng bây giờ đổi thành hắn một đường đuổi theo tác nhị ra tàn binh bại tướng còn có vô số tiền hàng, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại loại này cẩn thận. Chỉ là khổ tác nhị ra. Tác nhị ra lúc này đã vịn trên yên ngựa, tự mình gia nhập chiến đấu. Chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 1. Chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 1. Chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 1. Tác nhị ra dù đã qua tuổi lục tuần, người khoác trọng giáp, tay cầm trượng tám mã sóc, dạng chân tại trên chiến mã vẫn như cũ thần uy lẫm liệt, không thấy chút nào vẻ giàn mua. Như vậy giáp cứng lợi bình, những này ra giòn mã tặc chính là gần gũi thân, cũng khó tổn thương hắn mảy may. Huống chi hắn bên người còn có mấy tinh nhuệ cận vệ một tấc cũng không rời bảo vệ. Khác một bên, Viên Thành Cử vậy trở mình lên ngựa, xuất lĩnh một đám giết đỏ cả mắt thành phòng binh ngang nhiên phản kích. Những cái kia nguyên bản chỉ phụ trách duy trì trị an ngũ mạch binh, chiến lực vốn là yếu đuối, giờ phút này liền lưu thủ tại viên trận bên trong, chuyên ti cứu hộ thương binh, vững chắc trận cước. Theo phản kích chi thế dần lên, mã tặc nguyên bản kín không kẽ hở vòng vây dần dần xuất hiện buông lỏng. Trương Tân Hỏa từ đầu đến cuối chưa từng dấn thân vào chiến đoàn, chỉ cùng Hàn Lập hai cái nút ở trận về sau, rìm ngựa quan sát chiến cuộc. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Tắc Hoàng bộ lạc yên biến động trận hình bị hắn kịp thời nhìn ra. Mã tặc dựa vào thủ thắng khoái mã xung phong ưu thế lúc này đã không còn, Tắc Hoàng bắt lấy chiến cơ xuất quân phản kích, từng bước một mở rộng lấy viên trận phạm vi hoạt động. Vòng trong trận, những cái kia ngũ bách binh cùng thương binh thấy thế, lập tức hiệp trợ xe kỹ năng nhóm thôi động biến trận, mượn tác nhị ra cùng Viên Thành Cử chém giết thác mở khe hở, chậm rãi hướng về Thanh Thạch Bãi trung ương một tòa khác viên trận dựa sát vào. Không người biết được, Thanh Thạch Bãi một chỗ khác tác ra viên trận, vậy chính lần theo đồng dạng ý đồ di động, chỉ là cách tầm tầm chém giết, cái này bên cạnh không thể nào phát giác thôi. Không được, bọn hắn muốn ba trận hợp nhất, cố thủ chờ cứu viện. Trương Tân Hỏa sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị gào rú, nhanh chặt đứt bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn kết lại. Hàn Trang Chủ, Hàn Lập gật đầu ứng tiếng, ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một đập bàn đạp, xuất lĩnh hơn 10 thân vệ rụt ngựa xông vào hai tòa viên trận ở giữa hôn chiến bên trong. Chiến trường bên trên, mã tặc hung hãn không sợ chết, tác ra tinh nhuệ càng là càng chiến càng mạnh. Tấm thuẫn ba chạm loảng xoảng tiếng vang, binh khí giao phong đinh đương giòn mình, binh sĩ bên trong lưỡi đao kêu thảm, sắp chết người tuyệt vọng gào rú đan vào một chỗ, rung khắp toàn bộ Thanh Thạch Bãi, sát khí bay thẳng trời cao. Giết đi qua, cùng trung quân tụ hợp. Tắc Hoàng quát to một tiếng, mã sóc đống nhiên hướng về phía trước thăm dò, trực tiếp đem một tên mã tặc đánh rơi dưới ngựa. Tên kia mã tặc trước khi chết dùng hết khí lực, trường thương vậy đâm trúng Tắc Hoàng phần bụng, lại chỉ nghe được chen một tiếng vang trầm, vẹn vẹn để Tắc Hoàng bụng giáp có chút rung động, ngay cả da giấy cũng không từng trả phá. Lúc này Tắc Hoàng bộ dáng rất là doa người, giáp lá khe hở ở giữa treo 7-8 nhánh mũi tên lông vũ, móc câu gắt gao ôm lấy mảnh giáp, chưa từng chốc ra. Viên Thành Cử giáp trụ phòng hộ kém xa Tắc Hoàng, giờ phút này tay của hắn tuổi trò nơi đã là toàn màu đỏ tươi, máu tươi thẩm thấu giáp trụ, thuận cánh tay bốn lượn mà xuống. Mặc giáp tác chiến, quanh thân yếu đốt nhất chỗ, đẩy lên hàng đầu cổ họng, hai mắt chờ nơi yếu hại, tiếp theo chính là giáp trụ khớp nối chỗ nối tiếp. Vì cam đoan động tác linh hoạt, những này bộ vị chỉ có thể dùng nhuyễn giáp hoặc ngắn chắc phiến phòng hộ, kém xa thân thể dày trọng giáp phiến kiên cố. Vì đó cùng mặc giáp người chiến đấu, tối kỵ quân bổ chém mạnh, chỉ có trầm tâm tinh khí, tìm khe hở công kích những sơ hở này. Những này mã tặc kỳ thực là thay mặt đến quân biên thành tinh nhuệ, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Có thể Tắc Hoàng sao lại cho bọn hắn công kích bộ mặt cơ hội? Hắn bên người hộ quân càng là toàn lực đề phòng, tuyệt không có khả năng bỏ mặc bọn hắn phong dong chiến đấu, tìm kiếm sơ hở. Vừa rồi tên kia mã tặc dưới tình thế cấp bách nghĩ lấy mệnh đổi mệnh, chung quy là phí công. Hắn dù tinh chuẩn đâm trúng tác nhị ra, bản thân lại rơi được cái bỏ mình dưới ngựa hạ tràng. Mà tác nhị ra, sợ là giải giáp sau cũng chỉ nhiều một khối máu hứ lọc thôi. Hàn Lập xuất quân giết vào chiến đoàn, nguyên bản đã bị Tắc Hoàng, Viên Thành cử sông đến liên tục bại lui Mã Tặc lập tức ổn định trận cước. Tắc Nhị Gia trong lòng căng thẳng, nếu là không thể ba trận hợp nhất, cho dù có thể xông phá vây quanh, lại như thế nào bảo vệ những này tiền hàng, lại lấy tiền hàng làm mồi nhử, đem Mã Tặc dẫn vào đất vàng mê cung. Ở nơi này cháy bỏng thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, quẹ chân lão Tân xuất lĩnh hơn 100 bộ khúc binh phi nhanh mà tới. Lão Tân dù chân không tiện, ngồi trên lưng ngựa lại vững như Thái Sơn, trường thương trong tay múa đến mưa gió không loạn, Mã Tặc chạm vào sắp đổ, ào ào xuống ngựa. Viện binh đến rồi. Viên trận bên trong binh sĩ thấy thế, lập tức sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên reo hò, thế công càng thêm mãnh liệt. Lũ Mã Tặc nhóm thì trận cước dao động, không ít người dừng lại công kích, quay đầu nhìn về chạy nhanh đến viện binh, trên mặt vẻ sợ hãi hiển thị rõ. Hàn Lập hãm sâu chiến cuộc, thấy không rõ viện binh hư thực, chỉ biết tác ra có viện binh đổi tới, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu ngựa, hướng phía trung ương viên trận phóng đi, cao giọng quát, đi theo ta, trước phá trận này. Trương Tân Hỏa đứng tại dốc cắt đến xem được rõ ràng, thấy viện binh không hơn trăm người có hơn, nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Viên Thành cử, quả nhiên không có đem Dương Sán để vào mắt. Cái này hơn trăm người, nghĩ đến chính là nhánh kia tới lui bên ngoài, hộ tống hành thương, lùng giết mã phỉ hộ thương đội. Trương Tân Hỏa đang muốn đem tin tức này cáo chi chúng Mã Tặc, đã thấy Hàn Lập đã vứt bỏ chiến, thúc ngựa phóng tới bên trong trận. Hắn trong lòng bừng lên, lúc này thúc ngựa xông vào trong trận, cao giọng la lên, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Thượng Khê viện binh không hơn trăm người có hơn, chính là nhánh kia hộ thương đội. Ưu thế tại ta. Vọt tới trong trận, Trương Tân Hỏa càng là giật ra cuống họng gào rú, trước hết giết Tắc Nhị. Tắc Nhị vừa chết, quân địch tất loạn. Ai có thể chính tay đâm Tắc Nhị, thưởng tiên kim. Tắc Nhị kia tiểu nương tử, mà hắn hưởng dụng 3 ngày. Trương Tân Hỏa hô to, trong lòng chỉ muốn, có trọng thưởng tất có dũng phu. Dương Thành chủ, xin lỗi, dù sao coi như bị người chiếm trước, cũng sẽ không thiếu nàng một miếng thịt. Tiền tài cùng sắc đẹp song trọng dụ hoặc bên dưới, lũ Mã Tặc nhóm trong mắt vẻ sợ hãi dần dần rút đi, lần nữa ngao ngao kêu hướng biên trận khởi xướng tấn công mạnh. Tắc Nhị nghe được Trương Tân Hỏa ôm luôn với ngữ, hai mắt đống nhiên mãnh liệt, đống nhiên quay đầu ngựa, trực tiếp hướng phía Trương Tân Hỏa vào tới, mã sóc trực chỉ hắn mặt. Lão Tân viện binh kịp thời gia nhập chiến đoàn, cho dù Trương Tân Hỏa hợp lực ổn định trận cước, chưa để Mã Tặc tan tác, có thể Mã Tặc vẫn như cũ ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Tắc Nhị xuất lĩnh viên trận, cùng trung ương tác gia viên trận khoảng cách càng thêm tiếp cận. Trương Tân Hỏa chính vào trắng niên, quyền sợ trẻ trung. Hắn võ nghệ dù không kịp Tắc Nhị tinh thuần, có thể thắng ở khí lực hùng hồn, động tác mau lẹ. Chỉ là hắn công kích rơi vào Tắc Hoàng trọng giáp bên trên, 10 thành lực đạo có 9 thành bị áo giáp tan mất, căn bản không phá được phòng. Trái lại Tắc Hoàng công kích, hắn lại nửa phần cũng không dám đón đỡ, như vậy bó tay bó chân, một thân võ nghệ lại thi triển không ra ba thành. Trong lúc nguy cấp, Đồng Sấm thúc ngựa chạy đến, cao giọng hô lớn, "Lao Trương, ta đến giúp ngươi." Lao Tân lúc này vừa vọt tới Tắc Hoàng bên người, nghe vậy ánh mắt ngưng lại, cơ hồ tại Đồng Sấm tiếng nói rơi xuống đất mấy mắt, trường thương trong tay đã trêu hướng ba sườn của hắn. Đồng Sấm đội vàng ung thương đón đỡ, khó khăn lắm đẩy ra lão Tân trường thương, có thể bản thân vậy bởi vậy môn hộ mở rộng. Tắc Hoàng sao lại bỏ qua bực này cơ hội tốt? Mã Sóc đống nhiên lượn một cái, phốc một tiếng vang trầm, trực tiếp xuyên thủng Đồng Sấm lồng ngực. Ê! Đồng Sấm kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay quỷ đầu đao len ken rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, từ trên lưng ngựa thẳng tắp ngã xuống, tại chỗ khí tuyệt. Vậy công tác Hoàng Mã Tặc, vốn dĩ Đồng Sấm bộ hạ làm chủ, Hàn Lập nhân mã là sau gia nhập. Lúc trước nghe tác gia viện binh đổi tới, Hàn Lập lúc này xuất lĩnh dưới trướng chuyển công bên trong trận, đem tác Hoàng bên này chiến sự toàn ném cho Đồng Sấm. Bây giờ Đồng Sấm bỏ mình, hắn bộ hạ lập tức sĩ khí sụp đổ, ào ào đánh tới bầy, hướng trung quân phương hướng chạy trốn. Tác Hoàng thấy thế, trong lòng hơi động, tận dụng thời cơ. Hắn lúc này bỏ qua cùng bên trong trận tụ hợp suy nghĩ, giơ cao Mã Sóc, cao giọng quát, theo ta chiếm lĩnh mảnh kia dốc cát. Sau lưng biên trận nháy mắt giải thể, tại Tác Hoàng bộ đội sở thuộc cùng Lao Tân sinh lực quân nhiệm hộ bên dưới, đẩy chứa đầy tiền hàng cỗ xe trực tiếp phóng tới dốc cát. Dốc cát không tính dốc đứng, có thể cỗ xe nặng nề, vì tăng thêm tốc độ, không ít thương binh cùng ngũ bách đều gia nhập đẩy xe hàng ngũ. Xe kỹ năng càng đem roi ngựa vung được bành bạch rung động, thúc giục xúc vật tiến lên. Dốc cát bên trên nguyên bản mọc đầy rậm rạp bụi hắc mai biển, lũ mã tặc nhóm vì thông hành, mạnh mẽ chém ra ba cái thông đạo. Tác Hoàng tụ hợp Lao Tân viện binh về sau, thẳng đến ở giữa nhất đầu kia thông đạo mà đi. Chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 2, chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 2, chương 229, Hồng Hạp chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 2, Tắc Hoàng Hoành Sóc lập tức tại dốc cắt phía trên, chỉ huy ghi lại tiểu thiếp phu nhân xe ngựa cùng một chúng tiền hàng cỗ xe thông qua đầu kia bề rộng chừng 2 trượng hắc mai biển thông đạo. Hắn lại cao giọng hạ lệnh, nơi đây dễ thủ khó công, có ta ở đây là được, các ngươi nhanh đi vì trùng quân giải vây. Cái này dốc cắt phía trên, chỉ có cái này rộng 2 trượng thông đạo có thể cung cấp thông hành, chờ đoàn xe toàn bộ thông qua về sau, hắn chỉ cần xuất chút ít nhân thủ đóng giữ, liền có thể một mực giữ vững nơi đây. Vì đó quẻ chân lão Tân cùng Biên Thành cử không dám trì hoãn, lúc này xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ, quay người lao xuống dốc cát, gấp rút tiếp viện trung quân. Lúc này trung quân chỗ, trước trận cùng bên trong trận đã hợp hai là một. Thác Thoát sứ mệnh vốn là ngăn cản tiền hàng đội xe chạy trốn, vì đó hắn đem trọng binh bố trí ở ngoại vi, gắt gao bóp chặt tác gia quân phá vây phương hướng. Ai ngờ khói báo động dâng lên về sau, trước trận tác gia quân liền chủ động rút về, hướng bên trong trận dựa sát vào. Chờ Thác Thoát kịp phản ứng, nhìn đấu tác gia quân ý đồ lúc, hai trận đã thành công tụ hợp. Thế cục như vậy biến thành tác gia trước trận cùng bên trong trận hợp nhất, mã tặc bốn chàng nhân mã vậy ôm đoàn tập kết, vòng phòng ngự cùng vòng vây cùng nhau mở rộng, vẫn là rằng có chi thái. Nhưng vào lúc này, quẹ chân lão Tân cùng Viên Thành cử xuất lĩnh viện binh từ dốc cắt sông lên giết mà xuống. Dù lộ trình hơi ngắn, chưa thể đạt tới kỵ binh xung phong tốt nhất thế thái, có thể chiến mã lao nhanh phía dưới, lực trùng kích vẫn như cũ kinh người. Giờ phút này chính cùng bên trong trận tác ra quân chiến đấu mã tặc, ngược lại mất đi kỵ binh tính cơ động ưu thế, bị cố này sinh lực quân sông lên liền tan nát, trận hình phòng ngự mạnh mẽ bị đục mở một cái lỗ hổng lớn. Nhanh, sở hữu xe hàng, toàn bộ lên dốc. Viên Thành cử cao giọng la lên, cùng lao tân hội hợp trong trận tác ra quân, gắt gao giữ vững lỗ hổng, tiểm hộ trong trận xe ngựa hướng dốc các chuyển di. Thoát thoát, Hàn Lập, Nô Đoạn Tiên thấy tình thế không ổn, chỗ nào chịu từ bỏ sắp tới tay con mồi. Ba người hào hào giống giận xuất lĩnh dưới trướng tấn công mạnh, thế phải xông phá tác ra quân phòng ngự. Có thể tác ra quân giờ phút này đã là tử chiến đến cùng, hoàn toàn vứt bỏ công làm thủ, nửa bước không lùi. Bọn hắn toàn lực che đậy hộ, để kia xe hàng thông qua đầu kia bị mạnh mẽ lội ra thông đạo, một cỗ tiếp một cỗ lái vào bùi hắc mai biển bên trong. Không cần đối đầu, nghe ta hiệu lệnh. Trương Tân Hỏa hét lớn. Nơi khác mới mắt thấy Đồng Sấm bỏ mình, đội vàng đi thu nạp lão Đồng tàn quân, vì đó chạy đến chậm một chút. Hắn bọn tới ba vị chàng chủ thân một bên, nghiêm nghị hạ lệnh, thắt thoát, Hàn Lập, các ngươi từ phía trước thông đạo đi vòng qua, công hắn cánh sườn. Hàn Lập nghe vậy, thúc ngựa liền đi, khí thế hung hăng quát, các minh đệ, theo ta giết. Thắt thoát thấy Hàn Lập so với hắn còn mạnh hơn, tự nhiên không cam lòng rơi người về sau, vậy gào thét xuất quân đuổi theo, các minh đệ, cùng ta xông. Hai người xuất lĩnh riêng phần mình trang bộ, hướng phía thanh thạch bãi phía trước thông đạo đánh tới. Trương Tân Hỏa quay đầu nói với Ngô Đoạn Tiên, lão Ngô, chúng ta ngậm đuôi truy sát. Nhóm này tiền hàng, chúng ta muốn định. Lão Tân cùng Biên Thành cử gắt gao che chở xe hàng, thẳng đến cuối cùng một chiếc xe vận tải chạy bên trên dốc cát, hai người mới xuất quân vừa đánh vừa lui, hướng sườn núi bên trên trở hồi. Tắc Hoàng đứng ở sườn núi đỉnh, sớm đã thấy rõ mã tặc chia binh đường vòng cử động. Giờ phút này thấy Viên Thành cử cùng Lão Tân rút lên dốc đến, lúc này hét lớn một tiếng, chậm chậm lui lại, ta đi bảo hộ đội xe. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa, xuất lĩnh dưới trướng xuôi theo trung gian thông đạo đội đội vàng vàng rút hướng cồn cát hậu phương. Viên Thành cử cùng Lão Tân lập khắc tiếp nhận phòng ngự, canh giữ ở hắc mai biển cửa thông đạo, trước hết để cho thương binh cùng mệnh ngựa thông qua. Hai người thì dựa vào dốc cát địa lợi, gắt gao ngăn cản Trương Tân Hỏa cùng Ngô Đoạn Thiên truy kích. Cùng lúc đó, Tắc Túy Cốt Nhân mã sớm đã xuyên qua Hồng Sa Hạt, chính hướng Thượng Khê phương hướng chạy đến. Dựa theo nàng phân phó, đội ngũ cần tại trời tối trước đến Thượng Khê, vì đó tốc độ tiến lên so sánh lúc trước nhanh hơn không ít, móng ngựa đến được rung động, dơ lên một đường kinh trận. Đột nhiên, một kỵ khoái mã nghịch đội kỵ mã chạy nhanh đến, người trên ngựa mặc áo xanh quần trang, đúng là một tiểu nữ, đây là Tắc Túy Cốt phái tại phía trước chính sát. Khoái mã vọt tới Tắc Túy Cốt trước xe ngựa, kia nữ áo xanh binh không kịp xuống ngựa, liền đội âm thanh bẩm báo nói, khởi bẩm chúa công, phía trước 20 dặm thành thạch bãi có hai quân giao chiến. Xoát một tiếng, màn xe bị đống nhiên sốc lên, một đôi mắt vượng lăng lệ như đao nhìn chăm chú vào lập tức nữ áo xanh binh. Chúng thuộc hạ người âm thầm thăm dò, bị vây công một phương đánh là chúng ta tác ra cơ hiệu. Trong đội ngũ còn có đại lượng xe hàng, hư hư thực thực nhị ra trở về kim thành đội xe. Tắc Túy Cốt trong mắt nháy mắt lóe qua một tia hàn mang, trầm giọng nói, song phương binh lực như thế nào? Hồi bẩm chúa công, chúng thuộc hạ khoảng cách rất xa, chưa thể thấy được toàn cảnh. Thô sơ giản lược đoán chừng, đánh ta tác ra cờ hiệu người không dưới 150 người, vây công một phương trang phục như mã phỉ, nhân số không dưới 400. Tắc Túy Cốt lúc này từ trong xe đi ra. Nàng dáng người cao gầy, thân mang một bộ hồng sam bình trang, hướng đầu xe một chạm, eo nhỏ chân dài, khí chàng toàn bộ triển khai, lại có 1m8 cảm giác các bách. Nàng nghiêm nghị quát, người đến, vì ta mặc giáp. Đồng hoang tĩnh mịch, bụi đất tung bay, một chi con vẹo xe ngựa tại truy binh hét hò bên trong lại chiến lại đi. Địa thế dần dần chìm xuống, phía trước đường chân trời nơi cuối cùng trải rộng ra một mảnh đất vàng loang lổ khắp khe, giống như là bị lao thiên gia mạnh mẽ xé mở một đạo vết nước. Tắc Nhị Gia bỗng nhiên rìm chặt dây cương, dưới lông chiến mã phát ra một tiếng mỏi mệt không chịu nổi phun hơi thở, đứng lại thân thể. Nó bên gáy lông bờm đã bị ướt đẫm mồ hôi, dính thành rồi một túm dán tại da thịt của nó bên trên. Tắc Nhị Gia phun ra một ngụm lẫn vào mùi bùn đất trọc khí, trong lồng ngực quần quần cháy bỏng qua loa bình phục chút. Cuối cùng, đến chỗ này đất vàng khe rãnh, chứa đầy tiền hàng xe ngựa tại xốp đất vàng trên mặt đất ép ra sâu đậm vết bánh xe, quần quần tiến lên ở giữa. Chục xe phát ra kẹt 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 chói hai tiếng vang, giống như là không chịu nổi gánh nặng tiếng ai mình. Một đường này kịch liệt sốc này, lại thêm các sỏi bánh xe phụ trục khe hở chui vào ổ trục, không chiếm được kịp thời thanh lý cùng bảo dưỡng, những xe này đã là nỏ mạnh hết đà, sợ là không căng được bao lâu liền muốn tan ra thành từng mảnh. Tắc Nhị Gia quay đầu nhìn lại, sau lưng đội xe chính lắc lư, thậm chí bởi vì ép đến tảng đá mà bật lên đến, lại vận hướng về cái này bên cạnh đội vã chạy đến, bánh xe cuốn lên màu vàng bụi mù, phản phất một đạo dương nhanh múa vút hoàng long. Hoàng long trong bụi mù, các tướng sĩ bóng người như ẩn như hiện. Phản phất chính đi xuyên qua một mảnh lưu động hoàng vụ bên trong, không để phòng liền có mấy mũi tên phá xương mù mà tới, từ đỉnh đầu hắn trên bầu trời gào thét mà qua. Viên Thành cử thúc ngựa đuổi đến, hắn nơi khuỷu tay vết thương còn tại dưới máu, đỏ sầm vết máu thẩm thấu nhuyễn giáp, sớm đã kết vảy địa phương bởi vì bị lật lại kiếm nước, máu mới lẫn vào cũng vảy dính tại vải áo bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lại ngay cả băng bó công phu cũng không có, cuống họng vậy bởi vì một đường hét to chỉ huy trở nên cực độ khẳng hạn. Hắn liền câm lấy cuống họng la lớn, nhị ra, chúng ta, thế nhưng là đến nơi rồi. Không sai, chính là chỗ này như rồi. Tắc Hoàng thanh âm trầm ổn nâng lên cầm mã sóc tay, hướng cốc khe phương hướng một chỉ, mã sóc sóc nhọn lánh quang theo động tác của hắn lóe lên một cái. Tắc Hoàng nói cho các minh đệ, lại cắn răng chống đỡ một đoạn thời gian, liền có thể tiến chúng ta điểm phục kích. Viên Thành cử nắm lấy yên ngựa miệng lớn mà thở gấp khí thô, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Phía trước quả nhiên trải rộng ra một mảnh răng khắp nơi đất vàng khe rãnh, trên vách đá khe rãnh tung hành, dãy mương ngọn nguồn bởi vì từng tòa cột đất thổ lương lối rẽ vô số. Ánh nắng bị đỉnh núi ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra mấy sợi toái quang tại trong rãnh cơ. Viên Thành Cử nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên siết chuyển cương ngựa, gấp giọng hô: "Tốt, nhị gia ngươi trước mang đội xe đi bảo, ta đi tìm lão Tần, sau đó liền đến." Bọn hắn từ thanh thạch bãi tử chiến phá bay, vừa đánh vừa lui chạy trốn gần 10 dặm địa, sau lưng mã tặc hét hò từ đầu đến cuối như giòi trong xương, vùng thoát khỏi không được. Một đường này quăng mũ cởi giáp, bỏ xuống không biết bao nhiêu huynh đệ thi thể, bây giờ cuối cùng là trống đến chỗ cần đến. Toàn đội tiến danh mương. Nhanh. Tắc Hoàng ngữ khí không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực đạo. Sức cùng lực kiệt đám binh sĩ nghe vậy, đột nhiên sinh ra cuối cùng một cố kình, cắn răng đẩy nặng nề tiền hàng đội xe, hướng đất vàng khe danh bên trong sông. Chương 229, Hồng Hạm chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 3, chương 229, Hồng Hạm chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 3, chương 229, Hồng Hạm chuyển cảnh, Túy Cốt Đế Minh. 3, đội xe hậu phương, Viên Thành Cử tìm được đoạn hậu quẻ chân lão Tân, đem tình huống nói chuyện, quẻ chân lão Tân nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Hắn hung hăng vung lên đao, lưỡi đao mang theo một trận gió, thu âm thanh quát: "Tiễn, đừng tỉnh lấy, cho hết lao tử bắn đi ra." Người bắn nhỏ nhón cùng kêu lên đáp lời, ào ào kéo căng dây cùng, mũi tên phá không vụ vụ âm thanh nối thành một mảnh. Xông vào trước nhất mấy tên mã tặc ứng tiếng ngã xuống đất, ngực cắm mũi tên lông vũ, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ đất bằng địa. Có thể quẹ chân lão Tân bọn hắn mũi tên vốn là còn thừa không có mấy, không có cách nào hình thành bao trùm thức công kích, điểm này thương vong, cuối cùng khó mà ngăn cản truy binh tình thế. Trương Tân Hỏa, Thát Thoát, Nô Đoàn Thiên, Hàn Lập bốn người dẫn mã tặc đằng đằng sát khí đuổi theo. Trong bốn người, liền tính Trương Tân Hỏa giờ phút này tâm tình tốt nhất, Đồng Sấm vừa chết, hắn thừa cơ tiếp quản Đồng Sấm tàn quân quyền chỉ huy, bây giờ đã không phải là chỉ còn mỗi cái gốc một người. Thấy Tắc Hoàng vậy mà hoảng hốt chạy bừa, trốn hắn muốn là dùng làm rút lui lộ tuyến đất vàng khe ránh, Trương Tân Hỏa không nhịn được cất tiếng cười to: "Trời cũng giúp ta. Tắc lão nhị, cái này đất vàng ránh mương hôm nay chính là của ngươi nơi chôn xương, tạm chờ Trương Mộ tiễn ngươi một đoạn đường." Thát Thoát nhất là không chịu nổi tính tình, đột nhiên vung lên trường đao, quát lớn: "Thiếu mẹ nó nói nhảm, nhanh lên truy đi. Kia trong ránh lối rẽ loạn giống đoàn sợi đây, nếu là đem người mất dấu rồi, còn chôn cái giám xương. Truy truy truy, cho ta giết." Nô Đoạn Tiên cùng Hàn Lập đội vàng đáp lời, rất sợ ở mảnh này đất vàng trong ránh mất dấu rồi Tắc Hoàng, trước đây khổ chiến liền phí công nhọc sức, bây giờ phấn khởi dư dũng, dùng ngựa tăng nhanh tốc độ. Tắc Hoàng đứng ở cửa cốc, đều đâu vào đấy xe chỉ huy đội từng cái nhập cốc. Chào đón đoạn hậu quẻ chân lão Tân cùng Biên Thành Cử vậy mang theo huynh đệ chạy đến, liền biết rõ phía sau không ai rồi. Hắn một vòng đầu ngựa, đối thủ vệ ở bên cạnh Lầm Tam Thủy trầm giọng quát: "Chúng ta đi." Hắn mã sóc bên trên, máu đen vừa mới ngưng kết. Từ Ngộ Phục đến tận đây, tổn thất của hắn không thể bảo là không lớn, tiền hàng bị đốt hoặc là bởi vì cỗ xe hư hao mà không thể không từ bỏ, khoảng chừng hơn 10 chiếc, nhân mã hao tổn càng là vượt qua 3 thành. Đau lòng đương nhiên là đau lòng, nhưng Tắc Hoàng rất rõ ràng, chuyện này hắn nhất định phải làm, bởi vì đăng giá. Trên xe những này tràn đầy tiền hàng, bất quá là gần 1 năm qua thu nhập. Một năm này, là hắn tại Vu Việt trên mặt đất vừa trải rộng ra thương đạo đầu 1 năm, trung gian lại có gần nửa thời gian chịu đủ mã tặc tập lướt, tổn thất không ngừng. Dù vậy, hắn vẫn có như vậy phong phú hồi báo, như vậy nếu có thể đem những này mã tặc chém tận giết tuyệt, tác gia thương vụ tại Vu gia trên địa bàn tiến một bước mở rộng, khi đó lợi nhuận nên có bao nhiêu. Huống chi, hắn muốn về kinh thành, thượng kê cái này một đám tử, muốn giao cho đại điệt nữ nhi Túy Cốt quản lý. Đứa bé kia, Tắc Hoàng trong ấn tượng Tắc Túy Cốt vẫn là cái kia còn chưa xuất các lúc đại gia khuê tú, dịu dàng hiền lương, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng nàng đường đường chính chính làm ăn tự nhiên không có vấn đề, có thể tác gia thương đội nếu là lúc nào cũng bị mã tặc tập kích quấy rối, ngươi nhường nàng một cái phụ đạo nhân gia ứng phó như thế nào? Hắn cái này làm thúc phụ, nếu để cho đại điệt nữ bước xuống một cái như vậy cục diện rối rắm, kia nhiều mất mặt. Dù sao cũng phải vì nàng bình định những này chướng ngại, đánh xuống một cái an ổn nội tình mới được. Tắc Hoàng nhân mã tiến vào đất vàng khe danh về sau, liền phân phó binh sĩ một đường đi, một đường thỉnh thoảng từ trên xe ném chút ít tiền hàng, cố ý chế tạo ra chạy trốn chật vật, xe hàng sắp tan ra thành từng mảnh giả tượng. Trương Tân Hỏa đám người lấy hơn 30 cưỡi vì dẫn đường, ngập đôi mau chóng đuổi. Lũ mã tặc nhóm thấy trên đường tản mát tiền bạc, hàng hóa, lập tức bỏ mắt, ào ào xuống ngựa tranh đoạt. Phía sau mã tặc thấy tiền đội đồng bạn một đường đuổi theo liền có thu hoạch, càng làm vội vã không nhịn nổi, trong bất chi bất giác liền tăng nhanh tốc độ. Cho dù Trương Tân Hỏa mấy người coi như trong lòng còn có cơ cảnh, thỉnh thoảng cao giọng quát bảo ngưng lại nhắc nhở, nhưng cũng ép không được bọn thủ hạ tham nghiệm. Ô ương mã tặc đại đội, cùng tiền đội khoảng cách an toàn dần dần kéo gần lại, nguyên bản coi như hợp quy tắc trận hình, cũng biến thành tán loạn lên. Thanh thạch bãi bên trên, tiếng chân như lôi, bụi đất tung bay. Hơn 200 cưỡi hạo đãng mà tới, vọt vào mảnh này vừa trải qua huyết chiến xa trường. Sau một khắc, từng con chiến mã bị bỗng nhiên tìm chặt, tiếng ngựa hí liên tiếp. Ánh mắt chiếu tới, đầy đất thi hài ngổn ngang lộn xộn nằm, mấy chiếc bị thiêu hủy xe hàng còn tại khói đặc cuộn cuộn, tàn lửa chưa tắt. Khói lửa cùng nồng đậm mùi máu tanh đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm người buồn nôn khó ngửi khí tức, tràn ngập tại toàn bộ bãi bùn phía trên. Chi này đội kỵ mã cầm đầu một kỵ, chính là xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã gấp rút tiếp viện mà đến Tắc Túy Cốt. Thời khắc này nàng, một thân giáp sắt đưa nàng xinh đẹp thân thể động nhân vây kín mít, băng lãnh sắt thép phát họa ra lang lệ đường nét. Khuê các nữ tử ôn nhu bởi đó rút đi, nhiều hơn mấy phần bệ nghệ thiên hạ sát phạt chi khí. Kia Trương Mỹ được rực rỡ đại khí khuôn mặt, bị nón lính hộ mặt che ở hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, đôi mắt có chút tròn, mang theo vài phần nghiêm nghị sát khí. Lúc này nàng, tựa như một đóa sắp tại huyết hỏa bên trong nở rộ mẫu đơn, diễm được lăng lệ, đẹp đến mức chí mạng. thiếp thân giáp trụ đưa nàng cao gầy cao ngất tư thái phát họa được càng thêm rõ ràng, bả vai căng đầy, vòng eo tinh tế, nhưng là cuốn tại nặng nghề thiết giáp bên trong, lại có một loại vai hùng lực lượng cảm giác. Tắc Túy Cốt đưa tay kéo xuống hồ mặt, chậm rãi liếc nhìn chiến trường, lông mày nhẹ nhàng cao lại lên. Đây đất tử thi, tản mát binh khí, bốc khói xe hàng, còn có trên mặt đất lít nha lít nhít dấu vó ngựa cùng đao kiếm vết cắt, không một không ở nói trước đây trận này huyết chiến thảm liệt. Nhưng người đều chết sạch. Chúa công. Một tên thanh y kình trang nữ binh bước nhanh chạy tới, vì một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đối nàng cao giọng bẩm báo nói, thuộc hạ dẫn người tuần tra chiến trường, tìm tới một tên may mắn còn sống sót tác giả thương binh. Theo hắn lời nói, nhị gia xuất bộ phá vây về sau, hướng dốc cắt phương hướng đi. Tắc Túy Cốt nghe vậy, ánh mắt lúc này chuyển hướng một bên. Nơi đây ba mặt trống trải, chỉ có mặt phía bắc có một đạo dốc thoải. Dốc cắt phía trên, nhân mã cùng cỗ xe ép qua vết tích có thể thấy rõ ràng, sâu đậm vết bánh xe từ thanh thạch bãi kéo dài mà lên, nối thẳng sườn núi đỉnh rậm rạp hắc mai biển lâm. Mà mảnh kia nhìn như kín không kẽ hở hắc mai biển trong rừng, lại thình lình mở ra một đạo bề rộng chừng 2 trượng thông đạo, hiển nhiên là nhân lực gây nên. Tắc Túy Cốt khẽ môi cấp tốc nhấp thành một đầu lạnh lẽo cứng rắn đường vòng cùng, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Ba một tiếng vang dọn, nàng đưa tay cài lên nón lính hộ mặt, một lần nữa che khuất nàng tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt. Chiến quần bên dưới cặp kia bắp đùi bỗng nhiên một kẹp bụng ngựa, Tắc Túy Cốt trầm giọng quát, "Giá!" Dưới hông tuấn mã thụ lực một kẹp, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, bốn vó bỗng nhiên đập đất, trở đi nàng liền hướng dốc cắt sông lên đi. Tắc Túy Cốt trong tay mã sóc giơ lên cao cao, sóc nhọn hàn mang chiếu đến tà dương, thanh âm trong trẻo lại mang theo một cỗ lạnh lẽo sát khí, toàn quân đuổi theo. "Truy!" "Vâng!" Hơn 200 kỵ binh cùng kêu lên đáp lời, thanh âm rung khắp dốc cát. Một thân thiết giáp Tắc Túy Cốt một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt vào hắc mai biển thông đạo, hơn 200 khinh kỵ theo sát phía sau. Tiếng vó ngựa, giáp trụ tiếng va chạm rót thành một khúc sục sôi sát phạt khúc, dọc theo bên trên rõ ràng bánh xe ép vết, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, mũi tên gãy cắm địa, tàn đao hình dã, thỉnh thoảng có thể gặp đến nằm ngang tại đất thi thể, giống như là từng cái trầm mặc bảng chỉ đường, chỉ dẫn lấy bọn hắn đuổi đánh phương hướng. Chương 230, sơn trang mùa xuân ấm áp, khe rãnh bụi đất lạnh. 1. Chương 230, sơn trang mùa xuân ấm áp, khe rãnh bụi đất lạnh. 1. Thanh thạch bãi bên trên, đẫm máu tràn qua đá vụn khe hở, đỏ sẫm chất lỏng cùng bùn nhão giao hòa, ngưng tụ thành từng khối dữ tợn ấn ký. Đất vàng khe bên trong, móng ngựa đạp vỡ khe danh ở giữa yên tĩnh, tiếng la giết biến mất ở gào thét mà qua tận phong bên trong. Phượng Hoàng Sơn đỉnh Phượng Hoàng Sơn trang, gạch xanh lông mày ngói chiếu đến mây trôi, hoa hồng lục diệp chiếu vào nắng ấm, lại lộ ra mấy phần năm tháng tươi đẹp. Cuối tháng tư Phượng Hoàng Sơn, chính là ngày xuân còn dài tựa như biển thời điểm. Đây khắp núi đồi phồn hoa trải rộng ra, phấn bạch đào hoa, đỏ nhạt hoa hạnh, vàng nhạt nên xuân, còn có chút không biết tên giá hủy, nhiều đám, một lùm bụi, mở hừng hực khí thế, đem dãy núi trang trí được chói lọi lóa mắt. Bách mục nôn thanh, mới rút nhánh mầm mang theo ướt át ánh sáng lộng lẫy, gió thổi qua, liền rung rơi đầy nhánh xuân quang, ngay cả trong không khí đều nhấp nhô cỏ cây cùng hương hoa trong eo. Dương Sáng thân mang xanh lơ trường sam, bước đi ung dung hầu ở thôi lâm chiếu bên người, hai người chính dạo bước vu sơn tràng chỗ sâu khu nhà cũ hậu viện. Gió mát phất qua, cuốn lên vài miếng phấn bạch anh cánh hoa, rơi vào thôi lâm chiếu trong tóc, lại nhẹ nhàng trượt xuống tại nàng trắng nhạt váy ngắn bên trên, bằng thêm mấy phần xinh xắn. Nàng có chút nghiêng đầu, nghe Dương Sáng nói thượng khê thành biệt vật, giữa lông mày là không giấu được dịu dàng, ngẫu nhiên mở miệng trả lời vài câu, thanh tuyến thanh mềm, mang theo một tia chính nàng cũng không phát hiện mẹ cưỡng. Ai cũng chưa từng biết được, vị này tề mặc cự tử đêm qua đúng là đội mưa đi tìm qua Dương Sán. Chỉ là, mưa bụi như châm, làm ướt nàng mép váy cùng lọn tóc, lại trùng vi là vô hụt. Tại thôi lâm chiếu nghĩ đến, Dương Sán thân là thượng khê thành chủ, lần này theo Vu Việt chúng nhân viên quan trọng lên núi nghị sự, tất nhiên là muốn cùng các phương đại quan tấp nập tiếp xúc, thương nghị đều là quân cơ bí sự, hành tung tự nhiên bí ẩn. Nàng tìm không được người, hỏi không ra tung tích, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy tưởng tượng, thôi lâm chiếu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua khởi hành thời điểm, trong lòng nàng vốn là lo lắng bất an, đã sợ bản thân như vậy tùy tiện tìm kiếm sẽ bị Dương Sán coi là không biết đại cục, xa vào nhìn nữ tình trường nữ tử, có thể lại thực tế kìm nén không được trong lòng tưởng niệm. Nàng vốn cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ mong lấy có thể gặp mặt một lần, nói lên một hai câu liền đã vừa lòng thỏa ý. Bây giờ không thể nhìn thấy, mặc dù thất lạc, nhưng cũng miễn đi này phần thất lễ lo lắng, cũng là xem như một cọc chuyện may mắn. Hôm nay trước kia trong sơn trang liền náo nhiệt lên, Vu Việt các lộ nhân viên quan trọng lần lượt xuống núi, thôi lâm chiếu đứng tại phía trước cửa sổ trông thấy một màn này, trong lòng thất lạc lại dày đặc mấy phần. Nàng vốn cho rằng Dương Sán cũng sẽ nóng lòng trở về thượng khê xử lý chính vụ, lần này sợ là lại khó gặp nhau, liền âm thầm tính toán, qua cái 2-3 ngày, tìm lý do tự mình hướng thượng khê đi một chuyến. Có ai nghĩ được, lúc chạm vạng tối lại truyền đến nha hoàn thông báo, nói Dương Sán thành chủ đến nhà viếng thăm. Một khắc này, thôi lâm chiếu chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên ấm áp, sở hữu thất lạc đều tan thành mây khói, thay vào đó là khó nói lên lời mừng rỡ. Nàng vội vàng sửa sang viền váy, lại đưa tay bó lấy tóc mai, ngay cả đầu ngón tay đều vui vẻ được có chút phát run. Nàng cố chấp cho rằng Dương Sán tất nhiên là biết được nàng đêm qua tìm kiếm, đặc biệt vì nàng lưu thêm một ngày. Phần này nhận biết nhường nàng gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ngay cả đáy mắt đều phát sáng lên. Dương Sán hôm nay vẫn như cũ quả thực bận rộn. Thượng khê chỗ suy yếu, đã là liên thông tứ phương đầu mối, lại là cách Phượng Hoàng Sơn gần nhất thành trì, Vu Tỉnh Long như thế nào bỏ lỡ cùng hắn ở trước mặt gian dạy an bài cơ hội. Phiệt chủ thư phòng bên trong, Vu Tỉnh Long cầm chén trà, ngữ khí nặng nề căn dặn hắn trấn thủ thượng khê sự việc cần giải quyết, từ lương thảo điều hành đến quân dân trấn an, không rõ chi tiết, chọn bện nói một canh giờ. Từ Vu Tỉnh Long chỗ ấy ra tới, không đợi hắn nghỉ khẩu khí, Vu Tiêu Báo lại phái người đem hắn mời qua khứ. Vị này báo tam gia lần này đúng là khó được trầm ổn, hoàn toàn không có ngày xưa như vậy phách lối ngạo lớn bộ dáng. Báo gia dự định tự mình hướng đất thuộc đi một chuyến, bởi vì bây giờ Sở Mặc Kiếm Khôi cùng kỵ tướng, bộ tướng đều ẩn cư tại Ba Thủ. Trước khi chuẩn bị đi, Vu Kiêu Báo cố ý triệu kiến Dương Sán, chỉ vì hắn quân doanh ngày sau đem chú đóng ở Thượng Khê lân cận, lương thảo cung cấp, vật tư chuyển vận đều cần thông qua Thượng Khê thành điều hành. Lời nói ở giữa, Dương Sán có thể cảm nhận được rõ ràng, vị này báo tam gia trên người táo bạo cùng mẫn cảm đã rút đi hơn phân nửa. Nghĩ đến lúc trước hắn như vậy ngạo lớn táo bạo bộ dáng, bất quá là tâm tính mất cân bằng bố trí, mong muốn không chiếm được, khát vọng tôn trọng lại chỉ đổi lấy người bên ngoài mặt ngoài lễ phép cùng bên trong nhẹ bỉ, hắn mới không thể không lấy Trừng Dương để che giấu nội tâm của bách. Bây giờ hắn sắp đại quyền trong tay, tâm cảnh trầm ổn xuống tới, cả người tự nhiên cũng liền bình thường rất nhiều. Kỳ thật Dương Sán vốn là không có ý định hôm nay liền chạy về Thượng Khê. Đại Lai thành kia 6 chàng binh mã tiêu vong, hắn ngưng lại tại Phượng Hoàng Sơn, tài năng càng tốt mà rũ sạch hiểm nghi. Huống chi, Vu Hoàn Hổ một mực nghĩ lầm hắn là đứng tại phía bên mình, cái này mỹ diệu hiểu lầm, dưới mắt nhưng bất tất nóng lòng trợn. Còn có chính là hắn còn không có gặp qua Thôi Lâm Chiếu đâu. Vị này tề mặc cự tử, thế nhưng là hắn nhất định phải được nhân tài cùng lương phối. Lúc trước tại Trần Phủ, hắn một phen suy nghĩ khác người chính luận lúc sách, dẫn tới nàng leo mắt mà nhìn, thiên thủy trên hồ, đàn tiêu hợp đấu, ban đầu được lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, lúc chia tay thời khắc, một quyết tình từ tiễn đường, càng là trực tiếp gõ mở vị này tài nữ cánh cửa lòng. Thôi Lâm Chiếu nói tự do cổ kim thiên hạ thì đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, có thể tại tình một chữ này bên trên, lại thuần túy được giống như một tờ giấy trắng, không có chút nào nửa phần đẳng cấp. Dương Sán bất quá là lược thi tiểu kế, liền để vị này tài danh lan xa tề mặc cự tử động tâm. Bây giờ đã lên Phượng Hoàng Sơn, Dương Sán ha có thể không nhìn tới một mặt, lại thêm sâu mấy phần lẫn nhau tình ý. Riêng lấy cá nhân mà nói, Thôi Lâm Chiếu tài mạo song toàn, một thân tài tình làm người tán thưởng, như vậy nữ tử vốn là đáng ra quân tử hào cầu. Huống chi phía sau nàng đại biểu cố lực lượng kia, càng là Dương Sán bây giờ vô cùng cần thiết, kia là một đám tinh thông trị thế xử lý chính vụ nhân tài. Dưới mắt hắn chỉ cần quản lý Thượng Khê một thành, cho dù không có những người này tương trợ, dựa vào dưới trướng hiện hữu còn lại, hắn lại nhiều phí chút tâm lực, cũng là có thể ứng phó được mở. Nhưng hắn thế lực một khi mở rộng, không có sung túc nhân tài dự trữ tùy thời trên đỉnh, những địa phương kia liền coi như không lên chân chính bị hắn trưởng khống. Thôi Lâm Chiếu phần này phong phú đồ cưới mới là hắn coi trọng nhất. Chỉ là Dương Sán hướng nha hoàn hỏi thăm Thôi học sĩ chỗ ở lúc, biết được nàng lại ở tại nơi đây khu nhà cũ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tòa nhà này lúc trước tu sửa hoàn tất về sau, hắn một mực chưa từng thấy qua hắn ngày xuân bộ dáng, lần này trở lại chốn cũ, đúng là lấy thân phận khách khứa mà tới, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Có thể Thôi Lâm Chiếu nhưng lại chưa bao giờ đem hắn coi là khách nhân. Từ Vu Tỉnh Long đưa nàng dàn xếp ở chỗ này, biết được đây là Dương Sán nơi ở cũ lúc, nàng liền mừng rỡ. Nàng nghỉ ngơi giường nằm, chính là Dương Sán đã từng ngủ qua tấm kia, nàng đọc sách thư phòng, trên tường còn giữ Dương Sán ngày xưa treo đầu hổ đồ trang sức vết tích, liền ngay cả dùng cơm lúc sử dụng móng ngựa cây gỗ lim ấy, cũng là Dương Sán từng dùng qua vật cũ. Nghĩ như vậy, Thôi Lâm Chiếu gương mặt liền không tự chủ được đỏ lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thẹn thùng vui cùng thỏa mãn. Đây coi là không tính được là bên trên là cùng hắn ngồi cùng bàn, ăn cùng án, ngủ cùng giường. Tài nữ nhóm đọc sách nhiều, phần lớn cảm xúc phong phú lại nội liễm, nội tâm hí xa so với thường nhân phải hơn rất nhiều, điểm này trên người Thôi Lâm Chiếu thể hiện được đặc biệt rõ ràng. Bây giờ Dương Sán liền bồi tại nàng bên người, dù là hai người chỉ là sóng vai dạo bước, chưa từng có quá nửa phân vượt quân cử chỉ, nàng từ lâu tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên. Nàng mà nói, bằng ở bên người Dương Sán, liền như là cựu biệt trở về nhà lưu nhân, nhường nàng viên kia nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống, quanh thân đều bị một loại an ổn ấm áp bao vây lấy. Trong viện xuân hoa rực rỡ, phấn bạch đào hoa, đỏ nhạt hoa hạnh cảnh tướng nở rộ, nhánh hoa giao thoa, mở nhiệt liệt mà trưng dương. Dương Sán lúc trước từ chi trưởng dẫn tới được đầu kia nước suối, ở trong viện uốn lượn chảy xuôi, róc rách tiếng nước, cùng gió thổi nhánh diệp khinh vang đan vào một chỗ, thành rồi êm thai nhất ngày xuân chương nhạc. Bên bờ cành liêu thước tha yêu kiểu, mới rút lá liêu xanh biết trong suốt, rủ xuống ở trên mặt nước, theo sóng nước khẽ đung đưa. Dưới nước thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy con cá cá bảy biện mây đuôi, ở trong nước nhẹ nhàng mà qua, tiêu giao tự tại. Nha hoàn Tiểu Thanh sớm đã tại giả sơn bên cạnh tiểu đình bên trong đốt được rồi nước, ấm tử sa gác ở lửa than bên trên, nước sôi lăn lộn, rót vào chén trà nháy mắt, hương trà bốn phía. Tha thức hương trà mở mịt ra, cùng ngoài đình xuân quang giao hòa cùng một chỗ, mông lung mà hài lòng. Chương 230, sơn trang mùa xuân ấm áp, khe rãnh bụi đất lạnh. 2, chương 230, sơn trang mùa xuân ấm áp, khe rãnh bụi đất lạnh. 2, Dương Sán cùng Thôi Lâm Chiếu lẫn nhau, liền sóng vai đi đến dưới đỉnh, ngồi đối diện nhau. Hắn một thân xanh lơ trường sam, thanh nhã ôn nhuận, nàng một bộ trắng nhạt váy ngắn, dịu dàng xinh xắn, hai người bóng người cùng ngoài đỉnh rực rỡ xuân quang tôn nhau lên thành thú, tựa như một bức tự nhiên mà thành của tranh. Tiểu Thanh là một vô cùng có nhãn lực độc đáo nhi, đem nước trà pha tốt, lại mang lên hai đĩa tinh xảo bánh ngọt, liền lặng lẽ lui xuống. Trong hậu viện, lập tức chỉ còn lại Dương Sán cùng Thôi Lâm Chiếu hai người, tĩnh mịch bầu không khí bên trong, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên ôn nhu. Một đường đồng hành bắt chuyện hồi lâu, Thôi Lâm Chiếu mới đầu ngượng ngùng đã phai nhạt rất nhiều, giờ phút này ngồi chung tại trong tiểu đình, nhìn trời bên cạnh dần dần nhuộm đỏ mặt trời chiều, lại vô hình cảm thấy trở lại lúc trước tiên thủy trên hồ cùng thuyền hợp tấu thời gian. Khi đó hắn đánh đàn, nàng thổi tiêu, réo rắt tiếng tiêu cùng du dương tiếng đàn đan vào một chỗ, dẫn tới trên hồ ngư nhân ảo ảo ngư thuyền, xa xa nhìn quanh. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, lại nghĩ tới hắn trước khi chia tay tặng cho bản thân kia quyết cho thấy tình ý thức tiểu tiền tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Từ ngữ ở trong lòng quen quẩn, từng tia ngọt ngào liền xông lên đầu. Thôi Lâm Chiếu khỏe miệng liền không tự chủ câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Cái niên đại này người, đối với tình cảm biểu đạt từ trước đến nay nội liễm hàm xúc, Dương Sán kia lời nói sơ lầm, nàng mà nói, chính là minh xác tỏ tình chứng cứ. Có thể nàng những ngày qua còn một mực chưa từng làm ra đáp lại đâu, cái này khiến trong lòng nàng có chút sốt ruột, rất sợ trì hoãn quá lâu, sẽ bị hắn nghĩ lầm bản thân đã cự tuyệt. Hôm nay khó được có như vậy một mình cơ hội, Thôi Lâm Chiếu đã sớm đem mình và kia khuyết thức tiểu tiên sao chép tại làm tiên bên trên, giấu ở trong tay áo. Chỉ là nữ nhi ra ngượng ngùng, nhưng nàng từ đầu đến cuối có chút xấu hổ lấy ra, đầu ngón tay nắm chặt kia phương tổ tiên, có chút dùng sức, ngay cả lòng bàn tay đều ra một chút mỏng mồ hôi. Thôi Lâm Chiếu cái này muốn nói lại thôi, thần sát chủ trừ bộ dáng, toàn bộ rơi vào Dương Sán trong mắt, Dương Sán trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Cái này muốn nói lại thôi thần sắc, làm sao như vậy giống ban đầu ở Thiên Thủy Vân Hồ, nàng hướng mình tắt từ lúc bộ dáng. Vị này tài nữ, sợ không phải lại nổi lên nhà hứng, muốn cùng hắn phụ sướng mấy câu. Có thể Dương Sán thực tế không muốn đánh tạo cái gì nhà thơ nhân thiết. Trong bụng hắn những thi từ kia, tất cả đều là hậu thế công đến, nơi nào có nửa phần ngô hưng sáng tác tài tình. Những này cổ nhân tài tình, xa so với hắn tưởng tượng phải thâm hậu, có lẽ một bữa rượu công phu, liền có thể lôi kéo ngươi chơi ngô hưng chơi đổ mì nổ liên thơ trò chơi, có lẽ dù một chuyến vườn, liền có thể viết ra một thiên văn chương muốn ngươi theo vận làm thơ, thậm chí ngồi chơi uống trà lúc, đều có thể nghĩ ra bút tham rút chữ, nhã ý giải đố cách chơi, hoặc là nhường ngươi để câu chữ nhỏ trợ hứng. Cái này tất cả đều là ngô hưng phát huy bản sự, dù là hắn đem thơ đường 300 thủ, tống từ 300 thủ đô đọc thuộc lầu lầu, cũng căn bản không có cách nào cùng những này chân chính tài tử tài nữ so sánh hơn thua. Thật muốn ngô hưng ứng đối, tại chỗ liền phải lộ tẩy. Không được, trước hết phát chế nhân, đánh gây nàng nhã hứng. Dương Sán nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào Thôi Lâm Chiếu đặt tại trên bàn đá bàn tay mềm bên trên, lập tức có chủ ý hắn bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng hớp một miệng nước trà, ra vẻ tùy ý mở miệng nói, "Thôi học sĩ tay này, xương tướng thanh kỳ, rất không bình thường a." Ồ. Thôi Lâm Chiếu nghe vậy, không nhịn được có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Dương huynh, lại vẫn sẽ xem tướng tay?" "Ha ha, hiểu sơ mà thôi." Dương Sán buông xuống chén trà, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, ngữ khí tự nhiên nói, "Mời thôi học sĩ vươn tay ra, để cho ta tỉ mỉ nhìn một cái." Thôi Lâm Chiếu mấp máy môi, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ mấy lần, trung quy là lấy dũng khí, đem chính mình tay phải chậm rãi đưa ra ngoài. Mặc kệ Dương Sán có phải hay không thật hiểu được xem tướng, Thôi Lâm Chiếu trong lòng đều hiểu, hắn chỉ là đang tìm lý do, nghĩ cùng mình có chút tiếp xúc ra thịt. Dương Sán trong lòng cũng rõ ràng, kỳ thật nàng rõ ràng, nhưng nàng chứa lấy không rõ, mà Dương Sán vậy giả vờ không biết nàng đã rõ ràng. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh hoa khe hở, rơi vào trên tay của nàng, càng lộ ra cái kia hai tay tinh tế trắng nõn. Dương Sán ánh mắt rơi vào trên tay của nàng, không nhịn được âm thầm tán thưởng. Tay này ngày thường cực đẹp, ngón tay ngọc nhỏ dài, trắng non tinh tế, tựa như thượng hạng dương chi bạch ngọc, không gặp nửa điểm tì vết. Đầu ngón tay mượt mà sung mãn, móng tay tu bổ chỉnh tề chân bóng, lộ ra nhàn nhạt phân choáng, nổi bật lên càng thêm xinh xắn. Mảnh khảnh trên cổ tay chỉ đeo một con tinh tế vòng tay bạc, ngân huy lưu chuyển, càng nổi bật lên cổ tay trắng giống như một quản mỡ đông bạch ngọc. Như vậy đẹp mắt tay, liền nên là chấp tiêu, cầm bút, nhặt hoa, tràn đầy xinh đẹp nho nhã chi khí. Dương Sáng nghiêm trang vươn tay, nhẹ nhàng nâng bàn tay của nàng. Thôi Lâm Chiếu thân thể có chút cứng đờ, vô ý thức muốn rút tay về, nhưng lại cố kiềm nén lại. Nàng khẽ cắn môi dưới, như bạch ngọc trên gương mặt cấp tốc choáng lên một vệt nhàn nhạt đỏ bừng, ngay cả bên tai đều nóng lên. Nàng xuất thân Thanh Châu sĩ tộc, thở nhỏ liền tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, mỗi tiếng nói cử động đều hợp quy củ, chưa từng bị nam tử khoảng cách gần như vậy nắm chặt qua hai tay. Có thể đối mặt Dương Sán, nàng lại không sinh ra nửa phần kháng cự chi ý, thậm chí đáy lòng còn mơ hồ ngóng trông hắn có thể cứ như vậy một mực cầm nàng. Dương Sán trên bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi mà an ổn, thuận huyết mạch của nàng một chút xíu lan tràn đến trong lòng nàng, nhường nàng nhịp tim đều nhanh mấy phần. Nàng lặng lẽ rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài như cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không có rút về tay, liền như vậy tùy ý hắn cầm. Dương Sán tự nhiên phát giác nàng ngượng ngùng cùng cứng đờ, trên mặt nhưng như cũng giả trang ra một bộ nghiêm túc xem tướng bộ dáng, một cái tay khác nhẹ nhàng che ở trên tay của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng tinh tế da rẻ. "Thôi học sĩ, ngươi hôm nay văn, người văn, văn đánh chỉ toàn không sông, tam tài hợp nhất, chính là bên trên tướng các nha." Như vậy ra vẻ cao thâm lời nói, lập tức đem Thôi Lâm Chiếu chọc phát cười. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, mặt mày cong cong, đáy mắt ngượng ngùng còn chưa rút đi, lại nhiều hơn mấy phần linh động, tựa như ngoài đỉnh mới nở xuân hoa, ngươi thật đúng là sẽ nhìn nha. "Đó là đương nhiên." Dương Sáng gật đầu ứng với, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng vân tay, chậm rãi giải thích nói, "Ngươi xem, cái này đạo là trời văn, chủ tình duyên phúc phận, ngươi trời văn rõ ràng ăn cướp, không có chút nào điểm tạm dừng, có thể thấy được ngày sau tình duyên trôi chảy, phúc phận thâm hậu." Gió xuân lần nữa thổi qua tiểu đỉnh, mang theo hương hoa cùng ấm áp, cánh hoa anh đào rì rào bay xuống, có rơi vào trên bàn đá, có rơi vào hai người đàn sen trên tay, còn có theo cơn gió phiêu lạc đến róc rách chảy xuôi suối nước bên trong, theo dòng nước chậm rãi đi. Thừa dịp Dương Sáng túi đầu nghiêm túc xem tướng tay công phu, Thôi Lâm Chiếu lặng lẽ dương mắt nhìn hướng hắn, ánh nắng chiều đẩy vào gò má của hắn bên trên, phát họa ra rõ ràng hình dáng, mặt mày ôn nhu, thần sát chuyên chú. Đáy mắt của nàng chiếu đến đầy trời xuân hoa cùng hắn bóng người, khoe miệng không tự chủ dơ lên mỉm cười ngọt ngào ý, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thanh âm mềm nhuyễn, không nói ra được triền miên. Dưới đỉnh thời gian tĩnh mịch mà ôn nhu, hai người ngồi đối diện nhau, đan sen tay từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Dương Sáng câu được câu không nói lấy liên quan tới tướng tay lời nói, Thôi Lâm Chiếu lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lời vài câu, trong tim ngọt ngào như là ngày xuân suối nước, chậm rãi chảy xuôi. Cùng lúc đó, chi trưởng trong nhà sau, bầu không khí lại cùng hậu viện ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Xuân Mai bưng lấy một bát an thần canh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nội thất, thấy Tắc Triển Chi nửa tựa tại trên giường, thần sắc lười biếng, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần, không nhịn được có chút lo âu lên tiếng. Thiếu phu nhân, ngài thật sự không dùng tìm lang trung tới xem một chút? Ngài hôm nay cơ hồ là giữa trưa mới đứng dậy, lần này buổi trưa đều không cái gì tinh thần, luôn luôn như vậy lười biếng, sợ là không ổn. Một bên Đông Mai vậy đi theo phụ họa, đúng vậy a thiếu phu nhân, ngài nếu là thân thể khó chịu, cũng không thể chọi cứng lấy. Nói không có việc gì, lắm miệng. Tắc Triển Chi chừng các nàng liếc mắt, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhận đoán trách. Hai cái này nha đầu chết tiệt kia, nửa điểm nhãn lực độc đáo nhi cũng không có, nào giống Tiểu Thanh Mai như vậy hiểu chuyện, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì nên mở miệng. Nàng hôm nay bộ dáng như vậy, ở đâu là thân thể khó chịu, rõ ràng là đêm qua quá mức mệt nhọc, đến bây giờ còn không có chậm quá mức như tới. Khủ. Tắc Triển Chi háng giọng một cái, thanh âm còn có chút khàn khàn. Đêm qua nàng rõ ràng đều đem khăn cắn nát, đem hết toàn lực mới không có la lên, nhưng ai biết, cuống họng vẫn là chịu ảnh hưởng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần bướng bỉnh. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi: "Các lộ nhân viên quan trọng, hôm nay đều rời đi Sơn Trăng rồi?" Đông Mai liên tục không ngừng gật đầu, đem chính mình tìm hiểu đến tin tức từng cái cáo chi, về thiếu phu nhân, đại bộ phận nhân viên quan trọng đều đã xuống núi. Bất quá nhị gia, tam gia, còn có Đông đại chấp sự, Dương thành chủ mấy vị, còn lưu tại trên núi đâu. Nghe nói hôm nay phiệt chủ tự mình từng cái triệu kiến bọn hắn, chắc là còn có chuyện quan trọng chưa từng thương lượng thỏa đáng. Dương, Dương Sán, cũng không còn đi đâu. Tắc Triển Chi nghe tới Dương Sán hai chữ lúc, trái tim không nhịn được đống nhiên một nhảy, liền âm thanh đều có chút phát run. Nàng cố giả bộ chấn định, bưng lên một bên chén trà nhấp một miếng, dùng cái này che giấu sự thất thố của mình. Không có nha. Đông Mai nói, tò mò liếc Tắc Triển Chi liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ không rõ thiếu phu nhân tại sao lại đơn độc hỏi Dương thành chủ. Dưới cái nhìn của nàng, Dương thành chủ mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là không đáng thiếu phu nhân như thế chú ý mới đúng. Tất nhiên không đi, hắn dù sao từng là chúng ta chi trưởng người, nhưng lại không biết đến bái thấy ở ta. Hừ. Tắc Triển Chi cười lạnh nói một tiếng, tựa hồ tại vì thế cảm thấy không vui, nhưng là trong lòng lại tại âm thầm tiêu khổ. Hắn còn chưa đi à? Cái này có thể làm sao cho phải? Tắc Triển Chi vốn nghĩ mấy ngày nay đều tốt nghỉ một chút, đêm qua như vậy dày vò, nàng nhanh tan vỡ rồi, thật sự là có chút chịu không nổi. Nhưng tất nhiên hắn còn không có xuống núi, hôm nay trong đêm hắn hẳn là sẽ còn đến đây đi. Vừa nghĩ đến đây, Tắc Triển Chi gương mặt liền không tự chủ được đỏ lên, trong lòng đã có chút sợ hãi, lại lộ ra mấy phần khó nói lên lời chờ mong cùng vui vẻ. Nàng hít sâu một hơi, âm thầm cắn răng một cái. Lang quân khó được bên trên một chuyến Phượng Hoàng Sơn, coi như cực khổ nữa, cũng phải để hắn tận hứng mới tốt, liều mạng. Nàng dương mắt nhìn về phía Xuân Mai, ra vẻ tùy ý nói, "Khục, ta hôm nay cảm thấy khó chịu, tinh lực không tốt. Tiểu Lang quân đêm nay vẫn là đi theo nhũ mẫu ngủ đi, không dùng đưa đến ta chỗ này đến rồi." Xuân Mai nghe xong, vội vàng lại quên, "Thiếu phu nhân, ngài nếu là thật sự khó chịu vẫn là tìm lang." Ngậm miệng, ra ngoài. Không đợi Xuân Mai nói hết lời, Tắc Triển Chi liền hung hăng ném đi cái khinh khỉnh quá khứ, trong giọng nói không kiên nhẫn đã lộ rõ trên mặt. Cái này nha đầu quả nhiên là ồn ào cực kỳ, nàng hiện tại chỉ muốn thanh tĩnh một hồi, nửa điểm đều không muốn lại nghe nàng rông dài. Lang Trung, Lang Trung có thể coi được nàng bệnh sao? Phun, cái gì cũng không phải. Xuân Mai bị nàng vừa hô, không còn dám nhiều lời, đội vàng lôi kéo Đông Mai, đội vàng tối lui ra khỏi nội thất, còn thân mật mang lên cửa phòng. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tắc Triển Chi tựa ở trên giường, nhớ tới đêm qua vớt ve an ủi, gương mặt càng thêm nóng hổi, liền hô hấp đều trở nên hơi dồn dập lên. Chương 230, Sơn Trang mùa xuân ấm áp, khe ránh bụi đất lạnh. 3, chương 230, Sơn Trang mùa xuân ấm áp, khe ránh bụi đất lạnh. 3, Phượng Hoàng Sơn Trang một chỗ khác sân nhỏ, lại là một phen khác cảnh tượng. Vu Nhị gia Vu Hoàn Hổ vẫn chưa ở tại Sơn Trang chuyên môn chiêu đái tân khách kính hiển cư, hắn là Vu gia bản gia con cháu, trên núi vốn là có hắn thời niên thiếu ở lại sân nhỏ. Từ hắn trưởng thành, tiến về thay mặt đến thành chủ chính về sau, cái này chỗ sân nhỏ liền rông xuống tới, tuy không người ở lại, nhưng vẫn có hạ nhân tỉ mỉ quét dọn chăm sóc, cho nên vẫn như cũ sạch sẽ lịch sự tao nhã. Mỗi lần trở lại Phượng Hoàng Sơn, Vu Hoàn Hổ đều sẽ lựa chọn ở chỗ này, có lẽ là nhớ tình bạn cũ, có lẽ là viện này rơi có thể để cho hắn tìm được mấy phần an ổn. Buổi chiều, Vu Hoàn Hổ lại đi gặp đại ca Vu Tỉnh Long một chuyến. Đại ca thân thể vẫn như cũ yếu đuối, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần khí hư. Từ hôm qua Minh Đức Đường nghị sự về sau, đại ca liền càng không ngừng tiếp kiến các lộ thân tộc hòa gia thần, dù tinh thần nhìn như kích động, đáy mắt mỏi mệt lại giấu không được, mắt trần có thể thấy tiểu tụy rất nhiều. Vu Hoàn Hổ nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng, ngược lại có mất phần phức tạp. Hắn cùng với đại ca quan hệ từ trước đến nay vi diệu. Ngoại địch tiếp cận thời khắc, bọn hắn không thể không tạm thời buông xuống nội bộ hiểm khích cùng xung đột, liên thủ ứng đối nguy cơ, nhưng này loại quan hệ hợp tác vốn là mẫn cảm mà yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ sinh sôi mới mâu thuẫn cùng không tín nhiệm. Một khi cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, để lẫn nhau sinh ra ngăn cách hoặc là dẫn phát xung đột, tất nhiên sẽ bị ngoại nhân thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó Vu Việt liền nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn nhất định phải liền tiếp xuống rất nhiều công việc, tiến hành càng rõ ràng giao lưu cùng tương nghị, tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Trở lại bản thân sân nhỏ, Vu Hoàn Hổ ngồi ở bên cửa sổ ghế bành bên trên, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng ấm áp nước trà, Dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên Đại Lai thành bộ khúc đốc Triệu Đằng Vân, trầm giọng hỏi, "Dương Sán có thể đã xuống núi?" Triệu Đằng Vân là cùng đi Vu Hoàn Hổ lên núi, nghe vậy liền vội vàng không người đáp, bẩm bảo nhị gia, còn chưa xuống núi. Buổi chiều Tam gia còn cố ý triệu kiến hắn, tựa hồ là thương nghị lương thảo điều hành công việc, hai người nói chuyện ước chừng nửa canh giờ mới kết thúc. Về sau, Dương Sán làm sơ nghỉ ngơi, liền đi viếng thăm Thôi học sĩ. "Ừm." Vu Hoàn Hổ chậm rãi nhẹ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Thân phận của hắn cùng Vu Tiêu Báo khác biệt, cố kỵ quá nhiều, nếu là công khai cùng Dương Sán gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đại ca nghi kỵ, cho nên một mực chưa từng cùng Dương Sán từng có chính diện tiếp xúc. Lúc trước Dương Sán chỉ là một trang chi chủ lúc, hắn không gặp cũng là không sao, nhưng khi Dương Sán trở thành Thượng Khê thành chủ, địa vị liền trọng yếu lên rồi. Bây giờ hắn lại là Quỷ Cốc truyền nhân, cùng Thanh Châu Thôi học sĩ xem ra vậy quan hệ không ít, cái này người liền không thể không thấy. Bất kể là hắn làm bản thân chôn ở bên cạnh đại ca trọng yếu nhất một quân cờ vẫn là hắn bản thân tài cán, đều muốn tự mình gặp mặt một lần, tiến hành lung lạc mới thành. Mà lại, đây là nhi tử vì hắn lung lạc người tới mới, nhưng là đến nay còn chưa bắt đầu dùng, hắn cũng được ở trước mặt thử một lần người này trung tâm. Chỉ có Dương Sán hoàn thành hắn phân công nhiệm vụ, người này trung tâm mới không thể nghi ngờ, về sau cũng mới có thể giao phó trách nhiệm. Suy nghĩ một lát, Vu Hoàn Hổ trong mắt lóe lên một tia quả quyết, đối Triệu Đằng Vân phân phó nói, chờ hắn sau khi xuống núi, ngươi an bài một cơ hội, để cho ta cùng hắn gặp một lần. Đi nhớ, việc này nhất thiết phải bí ẩn, không thể đi để lọt nửa điểm phong thanh. Vâng. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu Đằng Vân liền vội vàng không người đáp ứng. Vu Hoàn Hổ khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra, mình thì đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này dáng chiều đầy trời, đã là đang lúc hoàng hôn. Ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống tại sân nhỏ gạch xanh bên trên, vẩy vào trong viện nhánh hoa bên trên, lại so lúc trước còn muốn sáng tỏ mấy phần. Nhưng này sáng tỏ ánh chiều tà, lại khu không tiêu tan hắn trong lòng khói mù. Hắn nhìn qua xa xa dãy núi, ánh mắt thâm thúy, không biết đang tính toán lấy cái gì. Cùng Phượng Hoàng Sơn trang tĩnh mịch sáng tỏ khác biệt, lúc này đất vàng mê cung bên trong lại là một mảnh u ám. Nơi này khe danh tung hành, thổ lương, cột đất giao thoa san sát, ánh nắng vốn là khó mà xuyên thấu. Bây giờ tới gần hoàng hôn, tia sáng càng là ảm đạm xuống, dù còn chưa tới cần nuốt nước tình trạng. Dĩ nhiên đã có hoàng hôn nặng nề cảm giác đè nén. Tác nhị gia Tác Hoàng mang theo Viên Thành Cử, quẹ chân lão tân đám người, chính lại chiến lại đi, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi cùng bụi đất thấm thấu. Không ít người trên thân còn mang theo vết thương, máu tươi chảy ra, cùng bụi đất hỗn hợp lại cùng nhau, nương tụ thành đỏ sẫm ấn ký. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt, hô hấp dồn dập, binh khí trong tay vung vậy được vậy càng thêm nặng nề, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Cũng may phía trước cách đó không xa, chính ngại quan phái tới tiếp ứng nhân viên cuối cùng liên lạc đến bọn hắn, chính dẫn bọn hắn hướng phía dự đoán có chôn phục binh cửa ải rút lui. Sau lưng Mã Tặc sớm đã giết đỏ cả mắt, trong mắt tràn đầy tham lam quan mang, mắt thấy Tác gia người càng thêm chống đỡ hết nổi, tiền hàng cùng mỹ nhân tựa hồ gần ngay trước mắt, lập tức sĩ khí phóng đại, gào thét điên cuồng đuổi theo không bỏ. Tiếng vó ngựa, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tại mờ tối đất vàng khe rãnh bên trong quanh quẩn, làm cho người kinh hãi run sợ. Mờ tối sắc trời, tăng thêm kịch chiến phía dưới căn bản không cho người dừng lại tỉ mỉ quan sát, suy nghĩ. Những cái kia Mã Tặc quả nhiên như là trong dự đoán như vậy, dọc theo kháng chính dương, chỉ ngại quan cố ý lưu lại thông đạo, một mạch đuổi theo. Cơ hồ toàn bộ bước chân vào dự thiết cạm bẫy phạm vi. Không đúng, nơi đây tựa hồ có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Mã Tặc thủ lĩnh Hàn Lập đống nhiên điểm chặt ngựa cương, dưới hông chiến mã phát ra một tiếng hí dài, đống nhiên ngừng lại. Hắn cao mày, trái phải nhìn quanh, ánh mắt lợi hại quét qua hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng rơi vào những cái kia bởi vì sụp đổ mà bế tắc bộ phận con đường đống đất vàng bên trên. Loại này đống đất vàng sụp đổ hiện tượng, tại đất vàng khe rãnh hình dạng mặt đất bên trong kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nơi này thổ lương, cốt đất vốn cũng không có cái gì nội bộ chống đỡ, lâu dài dãi gió dầm mưa, tính chất lỏng lẻo. Nói ngã liền ngã. Cho nên, loại tình huống này lúc đầu tính không được là cái gì dị thường, nhưng mà Hàn Lập người này cẩn thận, giới tâm viễn vượt xa bình thường người. Dưới mắt bọn hắn ngay tại đuổi theo Tác Nhị tàn binh, giá trị này khẩn yếu con đầu, nơi đây hết lần này tới lần khác lại là này khe rãnh bên trong hẹp nhất bộ vị, mà cái này mấy đôi hoàng thổ sụp đổ vị trí, cũng không tránh khỏi quá mức xào diệu chút. Thế thì sập đống đất, vừa vặn che kín ở hai bên mấy mảnh thông đạo, chỉ để lại trung gian từ một căn cự đại hoàng cột đất tử tách ra hai đầu thông đạo, phản phất là đặc biệt vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng bình thường. Cảnh tượng bị dị như vậy, để Hàn Lập trong lòng báo động đống nhiên dâng lên, thấy lạnh cả người thuận lưng lan tràn ra. Hắn đống nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hô quát lên, thoát thoát, lao nô, mau dừng lại. Lao trương, chậm một chút. Tất cả mọi người dừng lại. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn vẫn là chậm một bước. Ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, một bên đất vàng cao trên vách đá, một đám thân mang thượng khê thành bộ khúc binh phục sức người bắt đầu hành động. Nơi đây vốn là phía dưới mảnh này khe danh trong vùng hẹp nhất vị trí, lại thêm kháng chính dương đám người lúc trước cố ý phá hư, đã sớm đem khác một bên mấy chỗ thông đạo toàn dùng sụp đổ đất vàng ngăn chặn ở, bởi vậy nơi này liền chỉ còn lại căn này cự đại hoàng cột đất đứng ở trung gian, thành rồi duy nhất phải qua đường. Mà giờ khắc này, cây kia cự đại hoàng cột đất từ bên trên, thình lình đã cuốn lên mấy cái thô thô dây thừng, ngang bằng tại phía trên mặt đất. Những này thô to dây thừng lại thông qua từng đầu tướng liên thăng tác, vững vàng buộc tại mười mấy thất sớm đã chuẩn bị tốt trên lưng chiến mã. Kỵ sĩ trên ngựa tất cả đều thần sắc trang nghiêm, nắm chặt roi ngựa chờ lấy mệnh lệnh. Động thủ, ghé vào thổ xuôi theo bên trên thăm dò hướng phía dưới ngắm nhìn tên kia bộ khúc binh, mắt thấy Mã Tặc hơn phân nửa tiến vào cạm bẫy phạm vi, mà còn lại 20-30 người, vậy mà do dự bất động, tựa hồ phát giác ra, lúc này nghiêm nghị hét lớn lên. Theo hắn cái này âm thanh hét lớn, Hơn 10 người kỵ binh không chút do dự vùng roi quất vào trên lưng ngựa, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, thúc đẩy con ngựa cùng nhau chạy vọt về phía trước chạy. Những cái kia buộc tại đất vàng trụ bên trên thô to dây thừng cấp tốc bị kéo căng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy bình thường. Mười mấy tốt ngựa nhi bị dây thừng giật mạnh, đột nhiên dừng lại thế sông, vẫn còn phát ra một trận hí giật giật hí dài, móng trước giơ lên, cố gắng muốn tránh thoát cái này dây thừng trói buộc. Kỵ sĩ trên ngựa cũng chưa dừng lại, vẫn như cũ vung roi như mưa, đem hết toàn lực thúc đẩy chiến mã hướng về phía trước. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, vậy căn bản liền phong hóa nghiêm trọng cự đại hoàng cốt đất tử, tại mười mấy con chiến mã hợp lực lôi kéo phía dưới, cuối cùng lắc lư mấy lần, lập tức cầm vang sụp đổ xuống dưới. Cự đại hoàng cốt đất sụp đổ, vung lên đầy trời màu vàng bụi mù, lôi cuốn lấy mãnh liệt sóng khí, tại chật hẹp khe rãnh bên trong đống nhiên nhào ra. Bụi đất giống như một trương cự đại hoàng sắc màn che, nháy mắt đem hàn lập mấy chục cái còn chưa hoàn toàn tiến vào thông đạo mã tặc tất cả đều nuốt hết. Sụp đổ đất vàng trụ không chỉ có đóng chặt hoàn toàn còn lại hai đầu trong thông đạo một đầu, một cái khác cái lối đi vậy bởi vì đổ sụp quá khứ đại lượng đất vàng, trở nên chật hẹp mà gập ghềnh, căn bản khó mà phóng ngựa mà qua. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa to lớn, khiến những cái kia chính hưng phấn hướng về phía trước phi nước đại mã tặc đống nhiên dừng bước, trên mặt tham lam cùng kích động nháy mắt bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế. Bọn hắn mở mịt đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao trở lại nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bụi vàng cuộn cuộn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau một lát, bị phong chắn thông đạo khác một bên, cuộn cuộn bụi vàng dần dần rơi xuống, trong sương mù, một đám tượng binh mã cứng ngắc thân thể, chậm rãi hiện ra. Phốc một cái tượng binh mã bỗng nhiên ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khói vàng nhi, lập tức liền truyền ra hàn lập tức hỗn hển thanh âm, "Chúng ta đi làm rồi, mau lui lại, mau bỏ đi lui." Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Ngay tại Hàn Lập gào thét hạ lệnh rút lui nháy mắt, khe danh chỗ sâu, mai phục tại đất vàng cao vách tường một bên kháng chính dương đống nhiên rút ra bên hông bội đao. Hắn đem lưới đao hướng về phía trước hung hăng một bổ, nghiêm nghị quát, "Cho ta giết, một tên cũng không để lại." Một trận đã được quyết định từ lâu kết cục đổ sát, như vậy kéo ra màn che. Chương 231, tuyệt cảnh gặp tuyệt sát, một kỵ đội bóng đêm. Một, chương 231, tuyệt cảnh gặp tuyệt sát, một kỵ đội bóng đêm. Một, cột đất sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đất vàng che lấp mặt trời. Bị đứt mất đường lui lũ mã tặc nhóm nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, hoảng sợ tiếng hô hoán liên tiếp. Không được, là mai phục, đường lui của chúng ta bị chắn chết rồi. Trang chủ, chúng ta trúng kế. Dưới tình thế cấp bách, có người đã sớm ném đi che giấu tâm tư, ngay cả trong quân trang chủ xưng hô đều thoát ra. Ngay phía trước, lúc trước còn tại hoảng hốt chạy trốn tắc hoàng, Viên Thành Cử cùng quẹ chân lao tân, giờ phút này đỗng nhiên thu cương ngừng chân, lập tức thu nạp tàn binh, trong chớp mắt kết thành nghiêm mật trận hình phòng ngự. Lúc trước chật vật đúng là dụ địch giả tượng. Trong góc bên trái kháng chính dương, góc phải trình đại quan. Hai người bộ đội sở thuộc như là hai thanh rèn luyện đã lâu hồ kìm, mang theo túc sát chi khí chậm rãi hướng lũ mã tặc nhóm tới gần. Từng bước ép sát ở giữa, bọn hắn đem mã tặc bốn chàng binh mã hoạt động không gian gắt gao áp xúc ở, vây ở khe danh trung gian. Trương Tân Hỏa sắc mặt đột nhiên đại biến, thái dương nổi gân xanh, nghiêm nghị phẫn nộ quát, "Tắc lão cẩu, ngươi lại sớm có mai phục." Đáp lại hắn, chỉ là mũi tên đầy trời gào thét mà tới, dày như châu chấu. Còn có túi túi vung ra đá cuội, như mưa ném đi. Càng có bọc lấy gay mũi khói đặc đạn lửa ầm vang rơi đập, rơi xuống đất liền nổ tung một đoàn khói độc. Kia là Cất Châu, Thạch Tín. Quả cờ NO3 hỗn hợp ác độc chi vật, khói đặc một cuốn, nháy mắt tràn ngập ra, lũ mã tặc nhóm lúc này nước mắt chảy ngang, hai mắt bỏng như bị lửa cháy, liền hô hấp đều mang tấu xương thiêu đốt cảm giác, sắp đến liên miên ho khan. Song phương vốn là cách xa nhau không xa, mã tặc lại bị gắt gao vây ở hẹp trong khe, ngay cả xê dịch chi địa cũng không có, nặng trình trịch đá cội nện trên người bọn hắn, nhẹ thì nước xương gần nước, nặng thì đầu rơi máu chảy, bóp lẫn vào máu tươi ở tại đất vàng bên trên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Chỗ nào đất vàng không cho người? Cái này khe rãnh bên trong đất vàng, tối nay sợ là muốn bị nhiệt huyết thẩm thấu, lại chất đầy nguồn ngang lộn xộn thi thể. Tắc Hoàng ngửa đầu cười to, các ngươi ngu xuẩn, lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích quấy rối ta Tắc gia thương đội, thật làm ta Tắc gia là mặc người nắm quả hờ mềm sao? Hôm nay lão phu liền để các ngươi nếm thử, cái gì gọi là bắt rùa trong hũ, cái gì gọi là mọc cánh khó thoát. Trương Tân Hỏa trong lòng vừa đối Dương Sán lướt qua mấy phần hoài nghi, bị Tắc Hoàng lời này một đập, điểm kia lo nghĩ liền lại dao động. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tắc Hoàng một tay chủ hạch? Không sai, Tắc gia tại tám phiệt bên trong đứng hàng trước ba, căn cơ hùng hậu, chính là thân ở Vu gia địa bàn, cũng có lực lượng bày xuống bực này tuyệt sát chi cục. Là ta quá mức khinh thị lao thất phu này. Trong lúc nhất thời, Trương Tân Hỏa lại hối hận vừa hận, khí huyết cuồn cuộn. Viên Thành Cử lúc này cũng tới trước một bước, cất cao giọng nói, "Viên Mô cùng Tác Nhị gia hợp mưu cái này ra kịch hay, chư vị còn hài lòng không?" Lời còn chưa dứt, hắn liền sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, "Không muốn chết, lập tức khí giới quỳ xuống đất đầu hàng." Một tiếng này hét lớn, triệt để lao đi Trương Tân Hỏa trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Hắn biết rõ Viên Thành Cử cùng Dương Sán thủy hỏa bất dung, hắn biết rõ Viên Thành Cử là Vu Việt chủ tự mình phái đi thượng khê tâm phúc, quan mới thượng nhiệm tiện lợi rơi xuống đất tiêu diệt hai người bọn họ chẳng nhân mã. Vu Việt chủ phái hắn đến đây, vốn là vì phân Dương sang quyền, bây giờ Viên Thành Cử cùng Vu Việt chủ người quen cũ nhà Tắc Hoàng liên thủ, bắt bọn hắn những này tàn phá bừa bãi một phương mã tặc lập uy dựng danh, lại hợp lý bất quá. Huống chi, bọn hắn sẽ bị vây ở nơi đây, vốn là bị Tắc Hoàng đội xe một đường dùng tiền tài mỹ nhân dẫn dụ mà tới, chủ đạo người là Tắc Hoàng, còn có cái này tâm ngoan thủ lạt Viên Thành Cử. Có thể cho dù Tắc Hoàng, Viên Thành Cử tiêu ác, lại chỉ mệnh người tại chỗ hạ trại kết trận, vẫn chưa tùy tiện tiến sát. Dù sao bọn hắn một đường lại chiến lại trốn, sớm đã tinh bị lưỡng tấn, kết thành trận hình che kín mã tặc sinh lộ còn có thể, căn bản hoàn toàn lực khởi sướng cường công. Mà Trương Tân Hỏa bộ đội sở thuộc so với bọn hắn cũng không tốt đến nơi đâu, bọn hắn lúc trước bị tiền tài cùng mỹ nhân dụ hoặc chống đỡ một hơi, còn có thể đem hết toàn lực truy sát. Bây giờ biết rõ trùng kế, sĩ khí nháy mắt sụp đổ, quanh thân cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều ập tới, lại bị mũi tên, loạn thạch, khói độc thay nhau tập kích quấy rối, trận hình lúc này tán loạn không chịu nổi, đã quân lính tăng dã, chỉ còn lại từng người tự chiến hoảng loạn. Thoát thoát, theo ta ngăn địch. Lao Ngô, lập tức phá vỡ đường lui, nhanh. Trương Tân Hỏa biết rõ không thể do dự nữa, nếu không cho các minh đệ lưu một đầu chạy trốn tưởng niệm, tất cả mọi người muốn chôn vùi ở nơi này đất vàng trong rãnh. Hắn lúc này điểm dũng manh thiện chiến thoát thoát, hai người riêng phần mình lãnh binh, đón mưa tên nhào về phía kháng chính Dương cùng Trình Đại Quan. Giờ phút này chỉ có tiếp thân chiến đấu, tài năng tức đoạt đối phương cung nỏ, loạn thạch viễn trình ưu thế, mới có một chút hy vọng sống. Nô Đoạn Tiên thì lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, tựa như điên vậy nào hướng phía sau đất vàng thông đạo, trong tay đao thương cùng vùng, ý đồ đào ra một con đường sống. Hậu phương dựa vào đất vàng trụ lớn, vốn có hai đầu thông đạo, bây giờ một đầu đã bị sụp đổ đất vàng trụ triệt để phá hỏng. Kia sụp đổ đống đất vàng cao đến 2 trượng có thừa, lỏng lẻo đất vàng gì rào trượt xuống, đừng nói người vô pháp thông hành, chính là người nghĩ leo lên, cũng sẽ bị trượt xuống đất vàng vùi lấp nửa thân thể. Một cái khác đầu thông đạo tắc bị tràn đầy đất vàng tắc nghẽn, đất vàng hiện nghiêm trạng chồng chất, sát bên trụ lớn dưới đáy vị trí tối cao, chừng 2 trượng nhiều, khác một bên hơi thấp, nhiều nhất cao đến một người. Nô Đoạn Tiên đỏ mắt, nghiêm nghị hạ lệnh, thanh lý cao cỡ một người chỗ kia địa phương. Chúng mã tặc dùng đao bổ, dùng thương nảy ra, liều mạng dọn dẹp chỗ này đất vàng, chỉ cầu có thể đào ra một đầu, dù là chỉ có thể cung cấp một người một ngựa thông qua khe hở, kiếm được một con đường sống. Đống đất vàng bên ngoài, đám kia đứng thẳng bất động ở nơi đó tượng binh mã lúc này vậy xuống lại, tại Hàn Lập chỉ huy bên dưới, cái này hơn 20 cái bị ngăn ở phía ngoài mã tặc, vậy từ nơi này một bên bắt đầu rồi đối mặt đào móc. Tuy nói cái này một bên đất vàng chỉ có cao đến một người, có thể độ rộng lại chừng 4 trượng có thừa, muốn đào thông một đầu thông lộ cũng không phải chuyện dễ. Khe rãnh bên trong, Trương Tân Hỏa cùng Thác Thoát trả giá hơn 10 đầu nhân mạng đại giới, đặt trên cùng hắn thi thể, cuối cùng xông phá dày đặc mưa tên, cùng kháng chính Dương, Trình Đại Quan người đánh giáp lá cả rồi. Một bên là nghỉ ngơi dưỡng sức, trang bị chỉnh tề sinh lực quân, đao thương sáng như tuyết, giáp trụ tươi sáng do nét, một bên là mệt mỏi, sĩ khí sa sút sắp chết người phản kháng, quần áo tả tơi, đao kiếm quấn lưới, trận này chém giết, đánh được đất trời tối tăm, huyết đục văng tung tóe. Lúc này mặt trời chiều đã từ từ chìm đến đường chân trời, chỉ còn lại nửa vòng tàn hồng, đem đất vàng khe danh bên trên xuôi theo nhuộm thành một mảnh yêu dị đỏ sậm, trong cốc tia sáng càng thêm u ám, chỉ có đao quang kiếm ảnh hàn mang, tại mờ tối giao thoa lấp lóe. Chen trúc không chịu nổi khe danh bên trong, móng ngựa chẳng chọc không ra, ngược lại thành rồi gầm nhíu, song phương tướng sĩ toàn bộ bước bỏ trung bình tân chiến, tay không chiến đấu vậy khắp nơi có thể thấy được, tiếng gào thét, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết quấy thành một đoàn. Thác Thoát hai mắt đỏ thẫm như lớp máu, hàm răng cắn được ha ha rung động, trong miệng phát ra thú bị nhốt giống như gào rú, giống như điên cuồng. Hắn toàn vẹn không để ý quanh mình bổ tới đao thương, chỉ lo điên cuồng vùng đao chém giết, lưỡi đao pha phòng, mang theo gào thét duyệt hiếu. Hắn mỗi một đao đều dùng đem hết toàn lực, liên tiếp đổ ngã mấy tên địch binh, máu tươi thuận lưỡi đao nhỏ xuống, nện ở đất vàng bên trên tràn ra đóa đóa máu băng. Vậy ra máu tươi ở tại Thác Thoát trên mặt, trước ngực, cùng bụi đất giao hòa, ngưng tụ thành đỏ đèn thịt nát, tăng thêm mấy phần dữ tợn đáng sợ. Kháng Chính Dương thấy rõ ràng, trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này mệnh lệnh 4 tên bộ khúc cộng tác vây giết kẻ này. Đây không phải giang hồ chém giết, hắn mới sẽ không cùng cái này thú bị nhốt hiện cá nhân dũng. Hai tên đao thuẫn thủ dẫn đầu cất bước tiến lên, nặng nề thiết thuẫn bành một tiếng hung hăng đâm vào trên mặt đất, tóe lên một mảnh đất vàng, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, tinh chuẩn chặn lại rồi Thác Thoát thế đại lực chầm lưỡi đao. Ken, lưỡi đao cùng tấm thuẫn chạm vào nhau, lóe ra một chuỗi chướng mắt hỏa tinh, chấn động đến Thác Thoát cánh tay run lên. Một tên trường thương thủ thừa cơ thấp người, từ tấm thuẫn khe hở bên trong đỉnh thương đâm thẳng, mũi thương mang theo hàn mang, trực chỉ Thác Thoát không có chút nào phòng bị bụng dưới. Có khác một tên đao thủ hóc lưng lại như mèo, mượn đồng bạn điểm hộ, lặng yên không một tiếng động quấn đến Thác Thoát phía sau. Thác Thoát phát giác giữa bụng thấu xương hàn ý, đột nhiên vung đao đón đỡ, ở nơi này nghìn cần treo sợi tóc kẽ hở, phía sau đao thủ đã làm khó dễ, trường đao mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng bổ về phía Thác Thoát cánh tay trái. Phốc phốc một tiếng, Thác Thoát cánh tay trái ngay cả xương mang gần suýt nữa bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, văng quanh mình đất vàng toàn màu đỏ tươi. Kịch liệt đau nhức còn chưa truyền khắp toàn thân, chính diện trường thương thủ đã phát lực, trường thương thuận thế lại đâm, một thương đâm vào Thác Thoát bụng dưới, mũi thương xuyên thấu da thịt, lại bỗng nhiên vừa gãy, nóng hổi máu tươi lẫn vào nhỏ vụn nội tạng tổ chức phun ra ngoài. Anh A Thác Thoát phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau đớn, thanh âm khàn giọng được như là chim vỡ, nhưng như cũng mang theo không sợ chết chơi liều. Hắn đấy mắt lóe qua vẻ điên cuồng, lại không để ý cánh tay trái cùng bụng kịch liệt đau nhức, đột nhiên phát lực xoay chuyển chuôi đao, mạnh mẽ tránh thoát tấm thuẫn trói buộc, mang theo một mảnh vẩy ra huyết châu. Mượn cỗ này ma lực, thân thể của hắn đột nhiên quay người, còn sót lại cánh tay phải gắt gao nắm lấy trường đao, dùng hết cuối cùng khí lực quét ngang mà ra, đao quang như điện, trực tiếp bổ về phía sau tên kia đao thủ. Đao kia tay còn chưa thu chiêu, bất ngờ không đề phòng, bị lưỡi đao rắn rắn chắc chắc bổ trúng ngực, tại chỗ khí tuyệt, thi thể ẩm băng ngã xuống đất. Có thể Thác Thoát vậy đã là nỏ mạnh hết đà, trường đao trong tay rốt cuộc cầm không được, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn lung lay, tựa như trong gió một đoạn cây khô, cũng nhịn không được nữa, vành một tiếng ngã trên mặt đất. Dù vậy, hắn cặp kia đỏ ngầu con mắt vẫn như cũ trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địch binh, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, thẳng đến cuối cùng một tia khí tức tiêu tán, mới chậm rãi mất đi thần thái, lưu lại một đôi chết không nhắm mắt con mắt, nhìn qua này vết sắc đất vàng. Một bên khác, Hàn Lập chỉ huy thủ hạ còn tại điên cuồng thanh lý đất vàng thông đạo, lại phát hiện sụp đổ đất vàng càng hướng xuống ép tới càng thực chìm, chỉ dựa vào đao thương căn bản khó mà đào móc. Hàn Lập quyết định chắc chắn, dứt khoát từ bỏ triệt để thanh lý dự định, mệnh lệnh bộ hạ chỉ xẻn vung lòng tấm đất, chỉ cần đống đất vàng đào đến cao cỡ nửa người, miên cương cũng có thể dung người thông hành, chính là một con đường sống. Hắn chính chỉ huy thủ hạ ra sức đào xới, đột nhiên trong lòng một sợ, thấy lạnh cả người thuận lưng trèo lên trên, đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Tăng lão nhị tất nhiên sớm có mưu đồ, không tiếc trả giá to lớn đại giới có ý định đem chúng ta dẫn dụ đến tận đây, há có thể chỉ đem che kín đường lui thủ đoạn, hoàn toàn ký thác tại này cũng sập đất vàng cây cột. Hàn Lập càng nghĩ càng là bất an, mắt thấy một đám tặc binh chính vùi đầu đào đất, không dành quan tâm chuyện khác, liền lặng lẽ dắt tọa kỵ của mình, nhấc chân hướng cửa cốc đi đến, muốn tìm tòi hư thực. Kỳ thật hắn cũng thật là cả nghĩ quá rồi, tất hoàng, hoặc là nói tới hợp mưu Dương Sán, vẫn thật là đem che kín bọn hắn đường lui thủ đoạn, áp ở nơi này đặc thù địa chất bên trên. Dương Sán cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau chính là giấu ở hai bên cốc dưới vách đá phù binh, trình đại quan cùng kháng chính dương. Một khi đống đất vàng sụp đổ chưa thể đạt tới cố định hiệu quả, bọn hắn liền sẽ lập tức từ hai bên trái phải giết ra, chặn ngang tập kích tập quân. Dương Sán sở dĩ chưa ở ngoại vi bố trí phù binh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì cái này khe rãnh đặc thù địa hình. Cái này cửa cốc hiện miệng loa bộ dáng, chiều rộng gần dặm, ở giữa thổ lương, cột đất giao thoa tung hành, ngăn cách ra to to nhỏ nhỏ uốn lượn khúc chiết thông đạo, căn bản không thể nào bố trí phòng vệ. Nơi miệng hang lại không thể đại lượng phá hư đất vàng xà cột, nếu là tùy tiện động thổ đưa tới to lớn tiến sụp đổ, che kín con đường, mã tặc thấy tất nhiên sinh nghi, quả quyết sẽ không nhập gốc. Nhưng nếu không che kín xuất khẩu, chỉ dựa vào nhân lực, Dương Sán căn bản không có đầy đủ nhân thủ phong tỏa rộng trường gần dặm, đường rẽ mấy chục đầu cửa gốc. Nếu là hắn đem chủ lực mai phục ở đây, trong cốc phục binh liền sẽ quá đơn bạc, Trương Tân Hỏa đám người đều có thể tập trung binh lực cưỡng ép đột phá, từ trong cốc khác một bên thoát thân, trận này dụ sát liền sẽ phí công nhọc sức. Chương 231, tuyệt cảnh gặp tuyệt sát, một kỵ đội bóng đêm. 2, chương 231, tuyệt cảnh gặp tuyệt sát, một kỵ đội bóng đêm. 2, Hàn Tràng chủ lại không nghĩ rằng tầng này, lòng tràn đầy lo nghĩ phía dưới, chỉ lo dẫn ngựa rời đi. Hắn những cái kia bộ hạ đang bề bộn tại đảo đất, từng cái mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thêm nữa sắc trời càng thêm u ám, không gây một người phát giác hắn rời đi. Hắn đi ra xa 7-8 trượng, kéo qua một đạo tráng kiện đất bằng lương, xác nhận không người phát giác, lúc này mới trở mình lên ngựa, hướng cửa cốc phi nhẹ mà đi. Hắn cũng không phải nghĩ như vậy vứt bỏ chúng mà chạy, chỉ là có thêm một cái tâm nhãn, muốn đi cửa cốc tìm tòi hư thực, như tác nhị không có chuẩn bị ở sau tốt nhất, hắn liền tại cửa cốc nhìn chằm chằm, cũng tốt cho các huynh đệ lưu một con đường lùi. Trong cốc, quẹ chân lão tân cùng biên thành cử dần dần nghỉ qua khí lực, khí tức bình ổn xuống tới, lúc này mệnh người nhóm lửa kháng chính dương, trình đại khoan trước đó chuẩn bị tốt bó đuốc. Hừng hực ánh lửa cháy lên, chiếu sáng mở tối khe rãnh. Hai người mang đám người một lần nữa gia nhập chiến cuộc, chi này sinh lực quân gia nhập, để chiến cuộc triệt để nghiêng hướng bọn hắn một phương. Bó đuốc quang mang chiếu sáng khe rãnh bên trong mỗi một tấc đất, vậy chiếu sáng lập tức tặc nhóm nhóm từng trương tuyệt vọng khuôn mặt. Vốn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mã tặc càng thêm không địch lại, bị đánh được liên tục bại lui, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Trương Tân Hỏa lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, trong cổ họng hổn hển mà thở gấp khí thô, như là cũ nát ống bể, hắn bung đao động tác càng ngày càng chậm chạp, cánh tay như là đổ chỉ bình thường nặng nề. Chỉ là hơi chút đình trệ, một tên địch binh liền bắt được sơ hở, trường đao thừa cơ chém trúng đầu vai của hắn. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, kịch liệt đau nhức để hắn thân hình nghiêng một cái, sơ hở hiển thị rõ. Ngay sau đó lại có mấy đao rơi ở trên người hắn, vết thương sâu đủ thấy xương. Trương Tân Hỏa hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, hoàn toàn liều mạng bên trên vết thương, máu tươi thẩm thấu quần áo vậy không hề hay biết. Hắn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, vung đao hướng phía Lao Tân mạnh mẽ tới, quát ầm lên: Lao đồ vật, Lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Lao Tân sớm có phòng bị, lùi phải dù què, thân pháp lại theo cựu linh sống như trước. Dưới chân hắn sai bước, có chút nghiêng người, tinh chuẩn tránh đi Trương Tân Hỏa lưỡi đao hô một tiếng. Lao chùi bên thai hắn sẽ qua, mang theo một sợi sợi tóc. Lao Tân trường thương trong tay thuận thế bung lên, như là độc xà thổ tín, nhanh như thiểm điện đâm vào Trương Tân Hỏa bụng dưới. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Tân Hỏa công phu nếu như chỉ luận chính diện vật lộn, là mạnh hơn quẻ chân Lao Tân, có thể Lao Tân vừa nghỉ qua đoạn đường, Trương Tân Hỏa lại là từ buổi chiều đến thời khắc này, chưa hề đạt được một lát nghỉ ngơi, động tác khó tránh khỏi chậm chạp. Phốc phốc một tiếng, sắc bén mũi thương đâm thủng thân thể, Trương Tân Hỏa kêu thảm một tiếng, túi đầu sững sờ mà nhìn xem giữa bụng trường thương, đầy mắt khó có thể tin. Hắn sợ là chưa hề nghĩ tới, bản thân vận mệnh sẽ kết thúc ở một cái quẻ chân lão binh trên tay. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, giơ lên trường đao, hướng phía Lao Tân cái cổ chém tới, động tác so với bình thường chậm mấy phần, bị Lao Tân thoải mái mà lần nữa nghiêng người tránh thoát. Lao Tân thủ đoạn đống nhiên vặn một cái, trường thương tại hắn trong bụng hung hăng khuấy động, kịch liệt đau nhức để Trương Tân Hỏa toàn thân co rút, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Lao Tân đống nhiên rút về trường thương, thuận thế một cước hung hăng đá vào Trương Tân Hỏa ngực, bay một tiếng, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay ở giữa, Trương Tân Hỏa phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai tên đao thuẫn thủ lập tức lăn mà lên, lấy tấm thuẫn bảo vệ thân hình, trường đao liên tiếp đâm vào Trương Tân Hỏa hai sườn, máu tươi hào hạt tuôn ra. Một tên khác trường thương thủ thừa cơ thả người vọt lên, trường thương lăng không mà xuống, mang theo lực lượng ngàn quân, trực tiếp đâm xuyên qua Trương Tân Hỏa lưng, mũi thương thậm chí từ trước người thấu ra tới, máu tươi thuận cán thương nhỏ xuống. Trương Tân Hỏa tuyệt vọng co quắp mấy lần, tứ chi dần dần cứng đờ, liền triệt để không một tiếng động, chỉ là một ánh mắt tròn, nhìn qua mở tối bầu trời, tràn đầy không cam lòng. Hàn Lập phi nhẹ đến cửa cốc, cái này cửa cốc mặt khác một bên tường đất cao mà dốc đứng, đừng nói cưỡi ngựa, đi bộ vậy cực gian nan. chỉ có bọn hắn truy sát Tác Nhị lúc một đường chạy tới cái này một bên độ dốc dài mà chậm, ước chừng gần dặm, có thể dung người lập tức bên dưới. Hắn ghim chặt ngựa cương, ngẩng đầu từ trước đến nay lúc sườn dốc nhìn lại, bóng đêm dần dần dày, sườn dốc bên trên u ám một mảnh, vắng vẻ không người. Hô, quả nhiên là ta đang nghi. Hàn Lập âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh qua loa buông lỏng chút. Có thể một cái chữ còn không có xuất khẩu, địa dốc cao phía trên liền đột nhiên xuất hiện một hàng bó đuốc, như là trống rỗng xuất hiện tinh hỏa, nháy mắt hợp thành một đạo tường lửa, chiếu sáng toàn bộ dốc cao. Tắc Túy Cốt một đoàn nhân mã từ Kim Thành Kim Tuyển trấn chạy tới Thiên Thủy Thượng Khê Thành, dọc đường khó tránh khỏi muốn tại giã ngoại hạ trại, cho nên chuẩn bị đủ bó đuốc. Lúc này một đường truy kích, sắc trời dần tối, bọn hắn sớm đã nhóm lửa bó đuốc, lần theo vết bánh xe một đường đuổi tới cái này dốc cao phía trên. Tắc Túy Cốt ghim chặt tọa kỵ, bên cạnh kỵ sĩ xếp thành một hàng, hơn 10 người đều là một tay cầm cương, một tay giơ cao bó đuốc, ánh lửa chiếu sáng bọn hắn lạnh lùng khuôn mặt. Ở tại về sau, thì còn có 200 tên tả hữu kỵ sĩ ghim ngựa trở lệnh. Chúa công, bọn hắn hướng dưới đi. Nữ áo xanh binh hơi chút quan sát, liền chỉ vào phía dưới cửa cốc, đối Tắc Túy Cốt lớn tiếng bẩm báo nói. Kỳ thật không dùng nàng nói, Tắc Túy Cốt vậy đã thấy rõ ràng. Lúc này mặc dù tia sáng u ám, có thể những cái kia trục bánh xe bị hao tổn, chuyển động mất linh nặng xe, một đường ngay cả lăn mang lao nhà ép ra xe triệt lại thâm sâu vừa rộng, tại đất vàng trên mặt đất phá lệ rõ ràng, như là chỉ đường ấn ký. Tắc Túy Cốt hướng cốc bên dưới nhìn lướt qua, mắt phượng khẽ híp một cái, đáy mắt lóe qua một tia tàn khốc, trầm giọng quát, giết đi qua. Theo trong tay nàng sóc nhọn một chỉ, mười mấy tên kỵ sĩ đồng thời phóng ngựa mà xuống, bó đuốc dẫn đường, móng ngựa tung bay, đuôi mù quần quận mà xuống, giống như một đầu hỏa long cuốn tới. Hậu phương từng dãy kỵ sĩ tùy theo khởi xướng xung phong, nhân mã ẩn tại vừa mới nâng lên trong bụi đất, lờ mờ thấy không rõ số lượng, chỉ nghe tiếng chân như lôi, chấn động đến đất rung núi chuyển. Từ Hàn Lập cái góc độ này nhìn lại, kia như hỏa long kỵ binh như là từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng, khí thế ngập trời, khó phân biệt nhiều ít. Một cô tuyệt vọng nháy mắt chiếm lấy hắn tâm. Tê Hàn Lập hít sâu một hơi, lập tức quá sợ hãi. Quả nhiên không ra Ngô Chi sở liệu, Tác gia còn có chuẩn bị ở sau. Hắn liếc mắt liền thấy được đội ngũ phía trước, một tên kỵ sĩ trong tay giơ cao tác chữ đại kỳ. Hàn Lập gặp chuyện quyết đoán, lúc này thúc ngựa liền đi. Sườn núi bên trên tiếng chân như lôi, tiếng vọng tại cửa cốc quanh quẩn, là hắn đơn thương độc mã bước ra điểm kia tiếng chân, căn bản không đáng giá nhắc tới, đều bị bao phủ ở rung trời tiếng chân bên trong. Cái này cửa cốc bề rộng chừng gần dặm, cũng không phải là một mảnh đường băng phẳng, ở giữa độc lập đất vàng cây cột, liên miên đất vàng lương giang khắp nơi, ngăn cách ra vô số đường rẽ, vừa vặn dễ dàng cho ẩn thân. Hàn Lập cưỡi ngựa, chỉ chạy ra xa 20 trượng, liền tìm được một nơi thổ lương, ở tại sau ẩn thân, không dám thở mạnh. Tác gia kỵ binh đội ngũ lao xuống cốc đến, liền nghe được trong cốc truyền đến ẩn ẩn tiếng la giết. Quả nhiên đuổi tới, trong lòng bọn họ vui mừng, lúc này giục ngựa châm lửa, lần theo thanh âm hướng về trong cốc đánh tới. Đến tiếp sau đội kỵ mã liên tục không ngừng, tùy theo đi, tiếng chân đủ đủ, như là kinh lôi bình thường lăn qua, vang dội toàn bộ sân cốc. Trong cốc Ngô Đoạn Thiên đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì, hắn đã không biết Trương Tân Hỏa, Thác Thoát đã lần lượt chết tử, cũng không biết bên ngoài đang có địch nhân đám lớn viện quân vào tới. Hắn còn đang vì vừa mới đã thông cao cỡ nửa người thông đạo mà mừng rỡ, cho là có sinh lộ. Hắn toàn thân dính đầy đất vàng, từ đầu đến chân giống như một cái người đất, đứng tại đống đất vàng bên trên, liền trở lại hướng phía trong cốc liều mạng khoát tay hô to, nhanh, đều tới, dẫn ngựa từ chỗ này trốn. Chấm thêm liền đến không kịp. Tiếng la chưa dứt, trong cốc liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa, như là kinh lôi lan qua, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Nô Đoạn Thiên dưới chân đất vàng không tính quá rắn chắc, tại loại này chấn động xuống càng thêm rõ ràng, địa tầng đều như tại dì rào rung động. Nô Đoạn Thiên ngạc nhiên đình chỉ phất tay cùng la lên, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa cốc phương hướng. Liền gặp từng đạo màu đỏ thấp hỏa quang từ cửa cốc mãnh liệt mà tới, mang theo ngập trời sát khí, nháy mắt tới gần. Kia là mười mấy tên tay cầm bó đuốc kỵ sĩ, bó đuốc tiêu đốt được đôm đốt rung động, hỏa tinh theo gió phiêu tán, vậy chiếu đỏ các kỵ sĩ lạnh lùng khuôn mặt. Bọn hắn một kỵ cưỡi chạy nhanh đến, móng ngựa bước qua vũng máu cùng thi thể, tại Nô Đoạn Thiên phía trước cách đó không xa bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại. Một kỵ cưỡi chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra hí giật giật hí dài thanh âm, lập tức vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó, một kỵ tuấn mã chậm rãi vượt qua đám người ra, móng ngựa đạp ở đất vàng trên mặt đất, trở bổn hữu lực. Hai bên bó đuốc quang mang rội vẩy vào nàng thiết giáp bên trên, nổi lên ám trầm đỏ thâm vầng sáng, phảng phất là dùng vô số máu tươi rèn luyện mà thành, lộ ra lẫm liệt sát phạt chi khí. Trong tay nàng dẫn theo một cây ma sóc, sóc nhọn chỉ xéo mặt đất, chiến giáp dán chặt lấy thân hình của nàng, phát họa ra căng đầy cao ngất bả vai cùng tinh tế lại tràn ngập lực lượng cảm giác vòng eo. Dùng ngựa tiến lên ở giữa, bên hông giáp gỗ bộ vị theo vượt qua điên đánh sóng động tác hơi rung nhẹ, nổi bật lên nàng vòng eo càng thêm mềm dẻo mà rất có lực bộc phát. Vâng, nữ nhân. Nô Đoạn Thiên mở mịt nhìn xem tên kỵ sĩ kia, liền gặp nàng rìm ngựa dừng lại, chậm rãi đưa tay, tháo xuống trên đầu mũ bảo hiểm, buộc ở nàng sau đầu tóc dài thuận thế giơ lên, một cái cao đôi ngựa quật cường bệnh lên tới. Cặp kia mắt vượng có chút hiếp, quét qua trước mắt mã tặc, như cùng ở tại nhìn một đám dê đợi làm thịt, không có nửa phần bận sóng. Tiến tĩnh vô cùng. Quanh mình tiếng vó ngựa dần dần lắng lại, chiến mã đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, còn có bó đuốc tiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng Nô Đoạn Thiên nặng nề tiếng thở dốc đan vào một chỗ. Tuyệt vọng khí tức giống như nước thủy triều trong cốc tràn ngập ra, ép tới người ngạt thở. Nô Đoạn Thiên toàn thân khẽ run rẩy, hai chân bỗng nhiên như nhũn ra, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngã ngồi tại đống đất bên trên, trên mặt huyết sắc tận thời, chỉ còn cho tàn một mảnh. Tắc Túy Cốt nhìn qua một phát ngã ngồi tại đống đất bên trên Ngô Đoạn Thiên, trong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, phảng phất đang nhìn một cái không quá quan trọng vật chết. Hoàng hôn mờ mịt, tà dương sớm đã chìm vào dưới đường chân trời, chỉ còn lại chân trời một vệ thảm đạm ánh chiều tà, như là ngưng kết máu. Ở nơi này mơ màng trong hoàng hôn, một người một ngựa lặng lẽ lên sườn đất, trốn vào đồng hoang mà đi.